Giờ phút này Lôi Võ bóng người xuất hiện ở Diệp Thần tầm mắt bên trong, chỉ bất quá hiện tại hắn trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt. Trên người quần áo đã đổi được bể tan cảnh không chịu nổi, hắn cả người sắc mặt còn có một tia trắng bệnh. Trên cánh tay mặt hoàn chảy máu loãng, tóc rối bời, giống như từ trong khu dân nghèo mặt đi ra ăn mày. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi chết. Lôi Võ nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới trọng thương Diệp Thần vẫn có thể cho hắn mang đến nhất định thương thế. Nếu như không phải là mới vừa rồi mình liều mạng ngăn cản, nói không chừng thật sẽ chết. Ở bốn phương trận phía dưới các thế lực lớn cường giả, thấy một màn này, trong nội tâm rốt cuộc kiên lòng. Chỉ cần Lôi Võ không có chết liền tốt. Nếu như Lôi Võ chết, hắn nội tâm của nàng nhất định sẽ tan vỡ. Cái này cũng giết không chết Diệp Thần mà nói, sau này làm sao còn đánh chết. Diệp Thần từ cựu U Tu La hình dáng, biến thành loài người, hắn đã không thể lại tiếp tục duy trì tiếp. Lôi Võ quỷ mị giống vậy bóng người, đồng nhiên bây giờ đi tới Diệp Thần bên người. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Diệp Thần vẫn có thể thấy Lôi Võ quy tích, bất quá hiện tại hắn đã người bị thương nặng, cả người thân thể cũng sắp không nhịn được. Chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng đen vạch qua, ở Lôi Võ đi tới Diệp Thần thân thể bên cạnh thời điểm, một kiếm hướng Diệp Thần tim đã đâm đi. Cái này một kiếm hạ xuống, dù là Diệp Thần không chết, vậy sẽ phải chịu trọng thương. Ở Diệp Thần trong nội tâm xuất hiện một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, dựa vào bản năng, hắn hai tay bảo vệ tim. Đâm. Một kiếm trực tiếp xuyên thấu tay hắn cánh tay, không có vào đến ngực bên trong. Diệp Thần ngay tức thì lui về phía sau, và Lôi Võ kéo ra khoảng cách, ở kéo ra khoảng cách trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay chảy xuôi máu loãng. Ngực bên trong, lợi kiếm đâm đi vào độ sâu, khoảng cách nơi buồng tim chỉ còn lại 3 cm. Thật may Diệp Thần mới vừa rồi dùng tay mình cánh tay đó đỡ, nếu không khi đó cũng đã có thể muốn mạng hắn. Hoàng Bách một viên lòng đều xoắn, mới vừa rồi một màn kia, thiếu chút nữa để cho hắn lấy là Diệp Thần đã tử vong. Giờ phút này Diệp Thần trạng thái vô cùng không tốt, lực một người đối kháng như thế nhiều càn khôn sắt vực võ giả, hơn nữa cả người trên dưới đã biến thành một cái người máu. Huyết ma kiếm cắm ở trên Lôi Đài mặt, Diệp Thần hết sức duy trì thân thể không ngã xuống. Lôi Võ có thể nhìn ra, Diệp Thần đã kiệt sức, căn bản không có năng lực phản kháng. Chương 1964, trong bóng tối người. Hắn cả người cười lớn một tiếng, Diệp Thần rốt cuộc phải chết ở trong tay mình, dù là trở lại Thánh Long gia tộc bên trong, cũng có thể thổi phồng. Diệp Thần một đôi mắt đã từ từ mơ hồ, dù là hiện tại để cho luân hồi mộ địa bên trong cường giả truyền năng lượng đều đã không làm được. Hắn thân thể hiện tại đã hoàn toàn không thể chịu được ở. Lôi Võ chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt, sau đó một đấm đi xuống. Phốc suy. Diệp Thần máu loãng phun ra, cả người bóng người lại cũng không khống chế được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm Lôi Võ thấy một màn này, khóe miệng toát ra một tia cười nhạt. Bây giờ Diệp Thần căn bản không có sức chiến đấu, hắn có thể tùy ý xoa nặng. Lợi kiếm nắm trong tay, chuẩn bị hướng Diệp Thần thân thể đâm vào đi. Hắn bây giờ, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp giải quyết hết Diệp Thần. Làm hắn lợi kiếm sắp đâm đi vào thời điểm, đột nhiên bây giờ chuyển tới một tiếng long ngâm. Long ngâm vang khắp thiên địa, ở Diệp Thần trên thân thể mặt, xuất hiện một đầu cựu trảo kim long. Cựu trảo kim long bảo vệ Diệp Thần thân thể, hướng Lôi Võ phát ra một tiếng giống giận. Không chỉ có như vậy, cựu trảo kim long hơi thở không ngừng trị liệu Diệp Thần thương thế bên trong cơ thể. Lôi Võ thấy một màn này, cả người sắc mặt hoàn toàn biến hóa, lại là cựu trảo kim long hộ thể. Đừng nói là hắn, cho dù là bốn phương trận phía dưới võ giả, cũng không biết rốt cuộc là chạm hướng gì. Thật ra thì Diệp Thần mỗi một lần đánh chết võ giả thời điểm, long khí cũng sẽ lớn mạnh trong cơ thể hắn long hồn. Đánh chết như thế nhiều võ giả, Diệp Thần trong cơ thể long hồn đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Có thể tự giúp hộ thể, căn bản chẳng có gì lạ. Nếu như Lôi Võ một đường giết tới đây nói, có thể giống vậy hưởng thụ Diệp Thần bây giờ đãi ngộ. Một đường từng giết tới, mặc dù có chỗ xấu, bất quá vậy có chỗ tốt nhất định. Hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần cần phải nên có được. Lôi Võ không tin, cựu trảo kim long có thể bảo vệ Diệp Thần tạm thời, còn có thể bảo vệ nhất thế. Trong tay hắn lợi kiếm, không ngừng vung chém ra đi, một kiếm tiếp liền một kiếm, nhưng mà cựu trảo kim long trực tiếp đỡ được. Lôi Võ thấy một màn này, thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài, chân thực quá cờ mở nở khi người. Đánh chết Diệp Thần chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà bước này từ đầu đến cuối không bước ra đi. Nếu như không phải là bởi vì cựu trảo kim long mà nói, hiện tại Diệp Thần cũng sớm đã là một người chết. Như thế nào có thể đủ sống đến hiện tại? Mỗi một kiếm hạ xuống, cựu trảo kim long màu sắc liền sẽ ảm đạm mấy phần, cũng để cho Lôi Võ gặp được hy vọng. Veng, veng, veng. Một kiếm tiếp theo một kiếm, hoàn toàn không dừng được, cựu trảo kim long từ từ ảm đạm, ngay tại sắp bể tan cảnh thời điểm, Diệp Thần trực tiếp mở mắt ra. Làm Diệp Thần mở mắt trong nháy mắt kia, Lôi Võ tức giận cả người phát run. Chu Thiên Thần Ma Thương, một thương ngay tức thì đâm ra đi. Ở Lôi Võ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một thương đã đâm vào ngực hắn bên trong. Một đạo máu loãng phun tràn ra, Lôi Võ cả người thân thể lui về phía sau 3 bước. Một cặp trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần từ trên Lôi Đài mặt đứng lên, giờ phút này hắn thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, bất quá cùng trước so với đã tốt quá nhiều. Hơi thở cuồng bạo từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát ra. Cút. Diệp Thần gầm nhẹ lên tiếng, ba loại quy luật không ngừng dung hợp vào một chỗ. Máu thần và canh kim khí hoàn toàn bùng nổ. Trảm Thiên Nhất Kiếm. Toàn bộ trên Lôi Đài mặt tràn đầy kiếm ý, điên cuồng lưu động. Diệp Thần vung tay lên, một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Một kiếm này bộc phát ra ánh sáng sáng chói, kiếm quang gào thét biến dạng không gian. Oeng. Một tiếng sét vậy nổ vang, Lôi Võ cả người bóng người bay rất ra ngoài. Kiếm tốc độ của ánh sáng chân thực quá nhanh, mới vừa rồi, hắn căn bản không kịp ngăn cản cũng đã rơi xuống. Lôi Võ Tử trên lôi đài mặt đứng lên, ở ngực hắn xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Ở bốn phương trận phía dưới, các thế lực lớn võ giả, trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ dự cảm xấu. Mới vừa rồi không có giết chết Diệp Thần, hiện tại hoàn muốn giết chết mà nói, sợ rằng có một ít khó khăn, hoặc là nói, căn bản không có cơ hội. Trừ các thế lực lớn cường giả, còn lại võ giả một cặp trong mắt trợ to, từ cửu trảo kim long hộ thể một khắc kia, bọn họ cũng đã bị rung động đến. Hiện tại Diệp Thần một kiếm đánh chết Lôi Võ, thật chẳng lẽ muốn chuyển bại thành thắng? Hắn nội tâm của nàng bên trong đột nhiên có một có loại cảm giác không thật. Có thể chiến đấu đến hiện tại đã là một cái kỳ tích, hiện tại còn muốn đánh chết Lôi Võ, làm sao có thể? Bọn họ không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Lôi Võ phát ra một tiếng gầm thét, một đôi mắt đã biến thành màu đỏ như máu. Bây giờ Diệp Thần đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hận không phải đem Diệp Thần bóng người xé nát thành hai nửa. Chỉ có như vậy mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Lôi Võ bóng người, vào giờ khắc này, đột nhiên bây giờ hướng Diệp Thần xông tới. Trong tay hắn lợi kiếm trực tiếp nâng lên. Ở nâng lên một khắc kia, một kiếm cơ múa ra, hướng Diệp Thần thân thể chém ra. Một đạo cực hạn kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ đã tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ở hắn sau lưng, Thượng Cổ Kỳ Lân và Bạch Hổ hư ảnh xuất hiện. Linh huyết lực. Hai đầu thần thú phát ra gầm thét, đưa tới toàn bộ sông dài hỗn loạn. Ở kiếm quang xông tới ở một chớp mắt kia, Kỳ Lân hư ảnh trực tiếp xông tới. Hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng nổ tung vang lớn. Ngọn lửa nóng bỏng cuốn tới, Bạch Hổ dương ra móng vuốt sắc bén, nhào tới giết. Diệp Thần trong cơ thể bất hủ thần thể trực tiếp bộc phát ra. Làm bất hủ thần thể lưu động một khắc kia, huyết ma kiếm ngay tức thì nâng lên, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xông tới. Một kiếm chém hết thế gian phương hoa, khai thiên thế. Kiếm quang đến mức tất cả là hủy diệt. Oeng. Một kiếm bỗng nhiên rơi vào Lôi Võ trên thân thể mặt. Phốc suy. Lôi Võ một búng máu trực tiếp phúng ra ngoài, cả người thân thể ngã trên mặt đất. Thiên địa khí vận tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần thấy một màn này, toét miệng cười một tiếng, hắn thân thể đã mau muốn không chịu nổi, bất quá thật may, ở thời khắc cuối cùng, hắn thắng. Cái này hết thảy đều phải cảm ơn Cửu Trảo Kim Long, nếu như không phải là Cửu Trảo Kim Long ở cuối cùng bảo vệ mình, hắn cũng sớm đã trở thành một cái người máu. Bốn phương trận phía dưới võ giả, ngược lại hít một hơi khí lạnh, Diệp Thần lại thật thắng. Các thế lực lớn võ giả, cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem, không nghĩ tới, ở một khắc cuối cùng, Lôi Võ lại chết. Bọn họ từng bước một nhìn Diệp Thần thực lực trở nên mạnh mẽ, bây giờ còn có thể ngăn chặn hắn, chỉ bất quá sau này thì sao? Bọn họ đã không dám lại tiếp tục tưởng tượng đi xuống, lại cho Diệp Thần nhất định thời gian, sợ rằng sau này không có bất kỳ cường giả có thể chế tài hắn. Người thắng lấy được ra miệng. Càn Khôn Sát Vực, 3 ngày sau, sắp đóng. Lạnh lùng thanh âm cứng ngắc, một lần nữa truyền tới, chỉ gặp Càn Khôn Thần Giáp đi tới Diệp Thần trước mặt. Càn Khôn Thần Giáp tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể, xuất hiện ở hắn bên người bề ngoài. Làm Diệp Thần mặc vào một khắc kia, tựa như chiến thần vậy, sừng sững ở sông dài bên trong. Bốn phương trận phía dưới võ giả có một loại ảo giác, Diệp Thần tựa như giống như là thần. Dù là một cái ánh mắt là có thể quyết định bọn họ vận mệnh. Càn Khôn Thần Giáp, Long Hồn, Thiên Địa Khí Vận, ngươi vẫn là giao ra đi. Vào lúc này đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm khàn khàn. Chương 1965, Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Diệp Thần hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là áo bào đen nam tử. Tất cả võ giả, một đôi cặp tròng mắt nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử. Nếu như không phải là thanh âm mới vừa rồi, bọn họ thậm chí đều đã quên người đàn ông áo bào đen tồn tại. Ban đầu áo bào đen nam tử tuyệt thế thiên kiêu máu, để cho bọn họ trí nhớ sâu sắc, sau đó tựa như trở thành trong suốt vậy. Diệp Thần hít mắt, cũng không nói lời nào, để cho hắn giao ra Càn Khôn Thần Giáp những thứ này, làm sao có thể? Cựu Trảo Kim Long Long Hồn đã cùng hắn đan điền hòa làm một thể, muốn cầm Cựu Trảo Kim Long giao ra nói, thì phải phế bỏ tu vi. Hơn nữa Càn Khôn Thần Giáp cũng tốt, thiên địa khí vận cũng được, đều là hắn từng bước một lấy được. Hắn đủ, người khác nếu như muốn cầm tới tay nói, trừ phi để cho hắn chết. Ta nếu không phải giao đâu. Lúc này Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói. Áo bào đen nam tử khỏe miệng toát ra một tia tà cười, trong tay hắn cầm ra một cái la bàn. La bàn toàn thân màu đen, tản mát ra khí tức quỷ dị. Làm màu đen la bàn xuất hiện thời điểm, Diệp Thần trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra? Ta thân thể. Làm khí tức quỷ dị bồng bềnh ở bốn phương trận bên trong, một số võ giả trên thân thể mặt kim quang nô ra. Thiên địa khí vận. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một mắt là có thể nhìn ra, võ giả trong thân thể thiên địa khí vận đang bị một chút xíu tức đoạt. Cưỡng ép tức đoạt ra thiên địa khí vận, để cho võ giả ở một bên phát ra gào thống khổ. Một cái võ giả xuất hiện như vậy tình trạng, liên tiếp còn lại võ giả trong thân thể thiên địa khí vận cũng không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn ra. Tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế, tức đoạt đi ra ngoài thiên địa khí vận, tràn vào đến màu đen la bàn bên trong. Đồng loạt ra tay, đánh chết hắn. Một người võ giả đột nhiên mở miệng, nếu như lại để cho áo bào đen nam tử tiếp tục nữa nói, bọn họ thiên địa khí vận, sợ rằng một tia không dư thừa trước làm hết thảy, chỉ có thể trở thành người khác đồ cưới. Tiếng nói vừa dứt, một người tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả trực tiếp xuống tới, đi tới người đàn ông áo bào đen trước mặt. Người đàn ông áo bào đen trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ở tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả xông lên lúc tới, tay trái tùy ý nâng lên, một cái tát rơi xuống. Oeng. Một cái tát đi xuống, tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Võ giả thấy một màn này, nhướng mày một cái, cho dù là tinh khiếu cảnh đỉnh cấp, cũng không dám nói dễ như trở bàn tay trong nháy mắt giết tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên. trừ phi người đàn ông áo bào đen thực lực đã đạt tới nửa bước phong môn, thậm chí phong môn. Nghĩ đến đây, rất nhiều võ giả sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Nửa bước phong môn cường giả, chỉ có Bạch Húc bọn họ ra tay mới có cơ hội. Bọn họ những thứ này tạo hóa cảnh cũng tốt, tinh khiếu cảnh cũng được, đối mặt nửa bước phong môn cấp cường giả khác, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực ngăn cản. Diệp Thần cau mày, hắn sừng sững ở sông dài bên trong, ở trong cơ thể hắn, tựa hồ có vật gì sắp nhảy ra. Nếu như không phải là hết sức áp chế, hiện tại trong cơ thể hắn thiên địa khí vận, chỉ sợ cũng sẽ bị tước đoạt. Đối với người đàn ông áo bào đen thực lực, hắn không nhìn thấu, tựa hồ giống như là một phiến mênh mông biển khơi. Dù là Bạch Húc cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Người đàn ông áo bào đen thực lực, tuyệt đối ở Bạch Húc bên trên. Bạch Húc nhìn một cái còn lại hai người nửa bước phong môn cường giả, bên trong cơ thể của bọn họ thiên địa khí vận, mặc dù còn không có bị tước đoạt, bất quá một mực ở chật vật ngăn cản. Thiên địa khí vận từ bọn họ trong thân thể tước đoạt ra, chỉ sợ cũng là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Liếc nhìn nhau, Bạch Húc và còn lại hai người nửa bước phong môn cường giả trực tiếp ra tay, không thể lại để cho áo bào đen nam tử tiếp tục làm tiếp. Ba tên nửa bước phong môn cường giả đồng loạt ra tay, để cho võ giả thấy hy vọng. Hiện tại duy nhất có thể chống lại người đàn ông áo bào đen, chỉ có Bạch Húc bọn họ ba tên cường giả. Diệp Thần một cặp trong mắt chăm chú nhìn, trong nội tâm cũng không coi trọng Bạch Húc bọn họ. Áo bào đen nam tử nếu dám ra tay, lại tại sao sẽ ở ý ba tên nửa bước phong môn cường giả? Làm Bạch Húc bọn họ một thời điểm xuất thủ, áo bào đen nam tử bóng người nhẹ nhẹ tránh, la bàn trong tay bỗng nhiên bay về phía hư không. Ông, ông. La bàn phát ra ông ông tiếng vang, ở trong hư không đột nhiên bây giờ trở nên lớn. Ở trở nên lớn trong nháy mắt, tất cả bốn phương trận võ giả toàn bộ bị bao phủ ở la bàn bên trong. Màu đen khí tức quỷ dị không ngừng tràn ra. À, một người võ giả phát ra thống khổ kêu gào, cả người khỏe miệng chảy ra máu đỏ tươi nước. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng không ngừng bị bóc ra. Làm chốc lúc đi ra, tràn vào đến la bàn bên trong, lại lợi dụng la bàn, không ngừng hướng áo bào đen nam tử vào tới. Người đàn ông áo bào đen hơi thở không ngừng tăng cường, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Vốn là Bạch Húc bọn họ hoàn muốn xuất thủ, nhưng mà bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng vậy không bị khống chế, chỉ có thể tạm thời dừng lại, muốn chế trụ. Duy chỉ có Diệp Thần không cảm giác được bất kỳ khó chịu từ la bàn hơi thở bên trong, thậm chí có một tia cảm giác quen thuộc. Thông thả vật cổ, các ngươi cái này nhất mạch còn không có buông tha. Đột nhiên bây giờ truyền tới một giọng nói, ở la bàn phía trên xuất hiện một người tiên phong đạo cốt ông già. Làm ông cụ xuất hiện thời điểm, áo bào đen nam tử lạnh giọng mở miệng nói, ngươi không ngăn cản được lục đạo luân hồi bàn nơi tay, dù là ngươi xuất hiện vậy không làm nên chuyện gì. Ông già khẽ mỉm cười một cái, sau đó mở miệng nói, ta xác thực không ngăn cản được, nhưng là có một người có thể. Làm lời của hắn vừa rơi xuống, tay chỉ Diệp Thần. Áo bào đen nam tử theo tay hắn trông cậy vào đi, phát hiện chỉ là nửa bước tạo hóa Diệp Thần, sau đó cười lạnh một tiếng, một người còn chưa bước vào tạo hóa con kiến hôi mà thôi, thiên tư mặc dù không tệ, nhưng là vậy không làm nên chuyện gì. Ông già lắc đầu một cái, đáng buồn nhìn một cái áo bào đen nam tử, mới chậm rãi mở miệng nói, lục đạo luân hồi bản vốn không thuộc về nơi này, dù là ngươi cũng không thể nắm trong tay, duy chỉ có hắn. Diệp Thần ở một bên nghe, nhưng một câu cũng không có mở miệng. Làm hắn nghe được lục đạo luân hồi mâm thời điểm, cũng biết là khí tức gì quen thuộc như vậy. Hắn bản thân chính là luân hồi huyết mạch. Lục đạo luân hồi bản sợ rằng và luân hồi huyết mạch có chút liên lạc, thậm chí và vậy quan tài đá bên trong vị kia cùng mình tương tự người đàn ông có liên quan. Lục đạo luân hồi bản không thể nào nhận ngươi làm chủ, làm chân chính chủ nhân xuất hiện, ngươi cho rằng hoàn thuộc về ngươi sao? Ban đầu các ngươi nhất mạch lấy trộm lục đạo luân hồi bản, nghèo cả đời cũng không có tháo ra lục đạo luân hồi bản bên trong bí mật. Ông già tiếng nói vừa dứt, nhìn một cái Diệp Thần, nhu hòa cười một tiếng. Áo bào đen nam tử từ tiến vào càn khôn cung một khắc kia, ông già cũng biết, bất quá căn bản không có ngăn cản. Hắn biết, chân chính chủ nhân xuất hiện. Dù cho áo bào đen nam tử dùng hết thủ đoạn, cũng là phí công. Vận mệnh cũng sớm đã định trước. Áo bào đen nam tử khí tức cả người bộc phát ra, giận dữ hét, bổn tọa đã từng phong môn tầng 9 trời, nếu như không phải là bị Vĩnh Hằng Thánh Vương trọng thương, cảnh giới rơi vào nửa bước phong môn, ai có thể là ta đối thủ? Cố nhiên thực lực bây giờ không thể so với từ trước, nhưng vẫn có tư cách chống lại hết thảy. Nửa bước phong môn thực lực đã đủ ngạo thị quân hùng. Hắn có đầy đủ vốn. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, hắn không cho phép mình thất bại. Chương 1966, vật kia lại xuất hiện. Ông già cũng không trả lời áo bào đen nam tử, ngược lại nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, đi đi. Thuộc về ngươi đồ, ai cũng cầm không đi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đúng người đi tới lục đạo luân hồi mâm phía trên. Ông lão thực lực có kinh khủng dường nào, hắn không biết, bất quá một mắt có thể nhìn ra mình bí mật, tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là không biết tại sao, đối phương không đúng áo bào đen nam tử ra tay. Hắn tin tưởng, có chút bí mật, nhất định bị ông già suy đoán ra mấy phần, nếu không cũng sẽ không như thế tự tin, cho rằng Diệp Thần có thể nắm trong tay. Làm Diệp Thần đi tới lục đạo luân hồi trên la bàn phương thời điểm, áo bào đen nam tử cả người trực tiếp xông tới. Hắn không biết Diệp Thần phải làm gì, bất quá trong nội tâm có một cổ dự cảm xấu. Áo bào đen nam tử phóng tới, Diệp Thần chẳng ngó ngàng gì tới, kích thích tự thân luân hồi trong huyết mạch xích trần thần mạch, một giọt máu loang dung nhập vào lục đạo luân hồi bàn lý mặt. Ông, ông, ông. Lục đạo luân hồi bàn điên cuồng vật chuyển, phát ra vui sướng tiếng vang. Ở áo bào đen nam tử xông lên lúc tới, đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở, trực tiếp cầm hắn đánh bay ra ngoài. Phốc suy, một búng máu từ áo bào đen nam tử trong miệng chảy xuống. Hắn một cặp trong mắt nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi bàn, hắn cảm giác lục đạo luân hồi bàn dần dần thoát khỏi hắn nắm trong tay. Hắn và lục đạo luân hồi mâm hơi thở càng ngày càng thiếu. Lục đạo luân hồi bàn bên trong hơi thở điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Vèo. Diệp Thần cảm giác và lục đạo luân hồi bàn có một chút liên lạc. Từ phía trên nhảy đến bốn phương trận bên trong, hắn vung tay lên, lục đạo luân hồi bàn ngay tức thì thu nhỏ lại, xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng bàn tay. Áo bào đen nam tử cầm áo khoác cởi ra, cả người sắc mặt dữ tợn, dị thường khủng bố. Mặt hắn lên không có bất kỳ màu máu, thậm chí gò má xương cũng sắp sụp đổ. Vì cưỡng ép nắm trong tay lục đạo luân hồi bàn, cần gì chứ? Ông già lắc đầu một cái, sau đó đưa ra chỉ một cái. Một đạo màu xanh đậm ánh sáng, đột nhiên xông vào người đàn ông áo bào đen trong thân thể. Áo bào đen nam tử không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn có thể cảm nhận được, đạo này mực ánh sáng màu xanh lá cây rót vào, đã cách tử vong không xa. Vốn là lục đạo luân hồi bàn, có thể ngăn trở ông già bất kỳ công kích. Nhưng mà từ lục đạo luân hồi bàn rơi vào Diệp Thần trên tay thời điểm, hắn cũng biết mình đã thất bại thảm hại. Ha ha, dù cho ta chết thì như thế nào, ông già, ngươi một khi xuất thủ, vậy không sống nổi. Ông già đã sống vô số năm tháng, như quả không ra tay, vẫn có thể kéo dài hơi tàn 2 năm, chỉ bất quá bây giờ nói, sợ rằng không sống qua 4 tiếng. Ta chết, cũng phải để cho hắn trả giá thật lớn. Áo bào đen nam tử một mặt oán độc nhìn Diệp Thần. Vốn là hắn kế hoạch, không có bất kỳ vấn đề, duy chỉ có không nghĩ tới. Lục đạo luân hồi bàn muốn chân tránh nắm trong tay, chỉ có luân hồi huyết mạch, chính hắn cũng biết. Hôm nay giết chết một vị cái thế thiên tiêu, dù là chết cũng đáng được. Áo bào đen nam tử tiếng nói vừa dứt, cả người bóng người bỗng nhiên bay về phía Diệp Thần. Ở hắn bay về phía Diệp Thần thời điểm, toàn bộ người khí tức trên người không ngừng bộc phát ra. Diệp Thần thấy một màn này, điên cuồng chạy trốn. Áo bào đen nam tử lại muốn tự bạo, dù là hắn chết cũng không để cho Diệp Thần tốt hơn. Nửa bước phong môn, đã từng phong môn tầng 9 thiên cường giả tự bạo, dị thương khủng bố, có thể cầm toàn bộ Càn Khôn cung đều bị nổ thành phế tích. Bốn phương trận võ giả thấy một màn này, hù được cả người mồ hôi lạnh cũng đổ ra. Mặc dù áo bào đen nam tử nhằm vào là Diệp Thần, nhưng là phạm vi tự bạo, dù là bọn họ có thể không có thể sống được, cũng nói không nhất định. Ông lão hơi thở dần dần yếu ớt, hắn nhìn áo bào đen nam tử, trong tay chỉ điểm một chút hướng sông dài bên trong. Diệp Thần có thể hay không sống nổi, cũng không ai rõ ràng, bất quá bọn họ biết, lại không chạy trốn, sợ rằng tự thân khó bảo toàn. Phốc suy, nổ dư âm ảnh hưởng đến một số võ giả, bọn họ một búng máu phun ra, khí tức cả người như ẩn như hiện. Trốn đi ra bên ngoài võ giả, thấy toàn bộ Càn Khôn cung không ngừng xuất hiện vết rách, ầm ầm sụp đổ. Thấy một màn này, ban đầu ở Càn Khôn cung võ giả, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Phạm vi nổ chân thực quá sợ rằng, bọn họ suy đoán Diệp Thần sợ rằng đã chết. Nửa bước phong môn cường giả tự bạo, Diệp Thần chẳng qua là một người hợp đạo cảnh võ giả, làm sao có thể còn sống? Các thế lực lớn cường giả mừng rỡ như điên, vốn là lấy là không thể đánh chết Diệp Thần. Ai biết cuối cùng áo bào đen nam tử đuổi theo Diệp Thần không ngừng. Hiện tại Diệp Thần sợ rằng chết không toàn thây, bọn họ một viên lo lắng lòng, vậy hoàn toàn để xuống. Hoàng Bách nhìn Càn Khôn cung sụp đổ, bên trong đôi mắt toát ra nước mắt, kinh khủng như vậy nổ, Diệp Thần làm sao có thể còn sống? Lục tục võ giả rời đi, hiện tại Càn Khôn cung đã sụp đổ, không cần thiết lưu lại nữa. Còn không bằng tiếp tục tìm một ít chỗ khác, xem có cái gì không cơ duyên. Càn Khôn cung sụp đổ một ngày sau, bên trong phế tích truyền tới xào xạc thanh âm. Diệp Thần từ bên trong phế tích chạy đến, giờ phút này hắn cả người đều là máu loãng, mỗi đi một bước cũng để cho hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Ở áo bào đen nam tử lúc nổ, Diệp Thần mặc dù kích hoạt xích trần thần mạch, nhưng là uy lực còn lại quá lớn, xích trần thần mạch cũng không đủ. Cũng may, lục đạo luân hồi bản tự động hộ chủ. Cũng là bởi vì là lục đạo luân hồi mâm nguyên nhân, mới để cho Diệp Thần có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu không cũng sớm đã là một người chết. Đáng tiếc lục đạo luân hồi bản đã ảm đạm, tựa hồ cần gì năng lượng mới có thể kích hoạt. Diệp Thần vốn định từ bên trong lấy được điểm luân hồi mộ địa nguồn, bây giờ nhìn lại, hẳn không thể nào. Hu hu hu. Diệp Thần một búng máu phun ra ngoài, rơi trên mặt đất. Từng bước một chật vật đi. Hiện tại Diệp Thần gò má hôi đầu hôi kiểm, nếu không nhìn kỹ, sợ rằng không có ai biết nhận thức. Từ luân hồi mộ địa bên trong, cầm ra tất cả loại chữa thương đan dược bỏ vào trong miệng. Hiện tại hắn tình huống không cần lạc quan, nhất định phải tìm một chỗ, cầm tự thân thương thế khôi phục như cũ. Một đường đi, thật may không có gặp phải cái gì võ giả, tìm được một nơi mở tối hang núi, đi vào bên trong, xếp chân ngồi trên mặt đất. Hắn con ngươi như trong đêm tối sắc bén, mở miệng nói, hôm nay liền mượn Càn Khôn sát vực, đột phá tạo hóa cảnh. Một giây kế tiếp, thần ma luân hồi quyết vận chuyển. Thần kia hợp đạo cùng vận may giữa những ràng buộc, ung dung đột phá. Diệp Thần cùng nhau đi tới, nơi được cơ duyên cơ hồ nghịch tiên, nhưng mà tốc độ đột phá thật chậm. Một mặt là bởi vì luân hồi huyết mạch đối với đột phá yêu cầu cực cao, nhưng là một khi đột phá, chính là cùng cảnh vô địch tồn tại. Mặt khác, Diệp Thần căn cơ vượt xa bất kỳ thiên tiêu, hắn bây giờ muốn bước vào tạo hóa cảnh, cực kỳ ung dung. Mà trên bầu trời, lôi kiếp bỗng nhiên tạo thành, thiên lôi hàng, dị tự dậy. Ngoại giới, linh võ đại lục một nơi đất thần bí, một con thần long bàn nằm, uy phong lấm lấm. Trên thần long, một cái uy nghiêm hết sức người đàn ông đóng chặt trong mắt. Thần long trong miệng, luân hồi huyền bia lực không ngừng hội tụ đến người đàn ông thân thể bên trong. Đột nhiên, người đàn ông mở mắt ra, đế vương hơi thở phun trào, hắn ánh mắt như trong đêm tối lực ưng. Vật kia lại xuất hiện. Chương 1967, thiên đạo cơn giận. Hơn nữa, bị người nhận chủ. Đáng chết, lại là loại cảm giác này. Một khối luân hồi huyền bia đã luyện hóa, hôm đó ta máu tươi lại bị cản lại. Ta thật muốn biết, kết quả là ai lớn gan như vậy? Nếu như không phải là ta không cách nào rời đi nơi đây, nếu như không phải là ta không cách nào xác định ngươi thân phận, ngươi đã sớm biến mất. Thần quốc ai, há là con kiến hôi có thể dung chuyển. Ngày đó, có hai đạo thần niệm ngăn trở, ta dẫu sao vi phạm quy tắc, nhưng là hôm nay ngươi đột phá, ta liền cho ngươi tạo hóa cảnh mạnh nhất lôi kiếp. Xem ngươi như thế nào đột phá. Cùng lúc đó, Càn Khôn Sát Vực bên trong, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng hỗn loạn. Đất rung núi chuyển, không gian bên trong không ngừng chuyển tới đè nén hơi thở. Ở Càn Khôn Sát Vực võ giả phát hiện, toàn bộ không gian đều đã đổi được không ổn định. Tựa như sắp tan vỡ như nhau. Tình huống gì? Rốt cuộc ai làm cho cả giết vực hỗn loạn? Trong đó một người võ giả lẩm bẩm nói nhỏ, có thể làm cho toàn bộ Càn Khôn Sát Vực hỗn loạn, cho dù là phong môn cường giả vậy không làm được chứ. Ở Càn Khôn Sát Vực phía trên, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mây đen. Mây đen bên trong, sấm sét đầy vải, thiên đạo hơi thở không ngừng chuyển tới. Ở chiến trường thượng cổ bên trong, bản đi tìm một chút cơ duyên võ giả, cảm nhận được uy áp kinh khủng, trực tiếp nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Trên mặt đất, xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết rách, không ngừng bể tan cảnh. Bầu trời bên trong sấm sét lóe lên, mặt biển không ngừng cuộn cuộn, gió lớn không ngừng gầm thét. Thiên đạo cơn giận. Diệp Thần cảm nhận được thiên đạo truyền tới kinh khủng hơi thở, hơi kinh hãi. Đột phá tạo hóa cảnh, cố nhiên dẫn động thần lôi. Nhưng căn bản không nghĩ tới là thiên đạo thần lôi à? Thiên địa không cho. Chẳng lẽ thiên đạo muốn tiêu diệt mình? Vĩnh Hằng Thánh Vương không phải đã nói, mình hơi thở, thiên đạo đều không cách nào tra xem sao? Không nghĩ nhiều nữa. Huyết Ma kiếm và Chu Thiên Thần Ma thương thả ở trong tay, Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt dần dần đổi được có một ít ngưng trọng. Thiên đạo thẩm phán truyền tới hơi thở, so trước kia càng thêm khủng bố, cho dù là Diệp Thần cũng không có nhất định sức lực. Oeng! Một đạo sấm sét hạ xuống, đúng cái hang núi trong nháy mắt nổ tung. Ở nổ tung ngay tức thì, Diệp Thần trên thân thể mặt phủ đầy sấm sét. Lôi đình lực tràn ngập Diệp Thần toàn thân, giờ phút này Càn Khôn thần giáp từ hắn mặt ngoài thân thể bộc lộ ra ngoài. Càn Khôn thần giáp mặc trên thân thể mặt, tựa như giống như một tôn vô địch chiến thần. Diệp Thần bước ra một bước, làm Diệp Thần sừng sững ở phía trên thời điểm, thiên đạo truyền tới kinh khủng hơi thở, muốn trực tiếp trấn áp Diệp Thần. Hơi thở không ngừng lưu động, Diệp Thần mặt ngoài thân thể kim quang tùy ý, tay trái cầm huyết ma kiếm, tay phải cầm Chu Thiên Thần Ma thương. Kiếm chỉ thương khung. Nếu thiên đạo không cho, hắn liền đánh vỡ thiên đạo thẩm phán. Nằm trên mặt đất võ giả, ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trên, phát hiện Diệp Thần bóng người. Hắn lại không có chết. Một người võ giả thấy Diệp Thần sau này, cả người sắc mặt đại biến. Gặp quỷ sống. Ban đầu bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy, áo bào đen nam tử tự bạo. Nửa bước phong môn hậu kỳ cường giả tự bạo, Diệp Thần lại vẫn có thể sống sót. Điều này sao có thể? Tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, nửa bước phong môn, chỉ cần ở Càn Khôn Sát Vực cường giả, cũng đứng không đứng lên. Thiên đạo tức giận, để cho bọn họ trong nội tâm run sợ trong lòng. Các phe thế lực cường giả, trợn to hai mắt, một búng máu trực tiếp phun ra. Diệp Thần không chỉ không có chết, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Nửa bước phong môn cường giả tự bạo, cũng không thể giết chết Diệp Thần, sau này ai còn có thể giết hết. Các phe thế lực cường giả, trong nội tâm một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Sợ rằng sau này Diệp Thần muốn một bước lên trời. Diệp Thần sừng sững ở trên bầu trời cao, cảm nhận được thiên đạo chuyển tới kinh khủng hơi thở, cũng không có bất kỳ động tác. Rắc rắc. Một đạo to lớn xâm xét, giống như cự long vậy, bỗng nhiên rơi xuống. Làm rơi xuống một khắc kia, Diệp Thần huyết ma kiếm bỗng nhiên nâng lên, một đạo cực hạn kiếm quang, ngay tức thì rơi xuống. Ở kiếm quang và sấm sét lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng nổ mãnh liệt. Làm nổ một khắc kia, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, sấm sét bỗng nhiên tiêu tán, nhưng mà ngay sau đó ngoài ra một đạo sấm sét, ở trong một cái chớp mắt này bỗng nhiên rơi xuống. Oeng! Sấm sét đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt, Càn Khôn thần giác buộc phát ra ánh sáng sáng chói, trực tiếp ngăn cản. Ở ngăn cản thời điểm, mây đen không ngừng lan truyền, mây đen bên trong, sấm sét rầm rầm chẳng chịt. Các phe thế lực võ giả thấy một màn này, đều cảm giác da đầu tê dại. Cũng không biết Diệp Thần một cái hợp đạo cảnh võ giả, làm sao trêu chọc đến thiên đạo, để cho thiên đạo không cho. Vô tận sấm sét, giống như sấm biển vậy, điên cuồng rơi xuống. Sấm sét ánh sáng, dị thường nhức mắt, nằm trên mặt đất võ giả, từng cái không dám mở mắt ra. Sấm sét bên trong truyền tới hơi thở, đã đủ trong nháy mắt giết cường giả tạo hóa cảnh. Nếu như bọn họ đứng nguyên ở nơi đó, sợ rằng sẽ trực tiếp bị sấm sét đánh giết đến diệt vong. Sấm sét giáng thế, dường như muốn hủy diệt cái này thế gian vạn vật, Diệp Thần trên mặt không buồn không vui, Chu Thiên Thần Ma thương và Huyết Ma kiếm đồng thời ra tay. Ở hắn xuất thủ một khắc kia, cả người bay thẳng lên. Hắn muốn một thương thọt phá cái này mây đen, để cho ngày này đạo thẩm phán tan thành mây khói. Sấm sét rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt, Càn Khôn thần giáp ngăn cản phần lớn tổn thương. Giờ khắc này, một thương điên cuồng đâm vào mây đen bên trong. Oeng! Sấm sét theo Chu Thiên Thần Ma thương truyền tới Diệp Thần trên cánh tay mặt. Ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu mây đen, ngay tức thì tiêu tán. Vào giờ khắc này, đúng bầu trời mây đen chia năm xẻ bảy. Trên mặt đất võ giả, nhìn tim cũng sắp nhảy ra. Một thương thật cầm thiên đạo thẩm phán cho thọt phá. Bọn họ không dám tin tưởng, Diệp Thần thật sự là quá điên cuồng, võ giả khác mặt đối thiên đạo chỉ có sợ hãi, nhưng mà hắn lại muốn cùng thiên đạo tranh phong. Có một lời nói rất hay, ngươi mạnh hơn nữa, cũng phải thần phục ở thiên đạo dưới chân, nhưng là Diệp Thần ngược đường mà đi. Diệp Thần cũng không có rời đi, hắn biết, hết thảy các thứ này chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Thiên đạo nếu như thế dễ dàng là có thể đánh bại, mọi người vậy liền không cần cầm thiên đạo coi vào đâu. Đúng như dự đoán, mây đen chia năm xẻ bảy một khắc kia, lại không ngừng lần nữa ngưng tụ. Là mây đen ngưng tụ một khắc kia, tựa như toàn bộ ngày nay muốn sụp đổ. Mây đen bên trong, thần lôi không ngừng ngưng tụ. Những thứ này thần lôi cũng không có rơi xuống, ngược lại không ngừng ngưng tụ. Thần lôi ngưng tụ thành một người hư ảnh, hắn toàn thân sấm sét đầy vải, một đôi trong tròng mắt tràn đầy lôi đình lực. Lôi đình lực không ngừng phun phát ra ngoài, hắn vung tay lên, toàn thân phát ra một tiếng nổ vang. Kinh khủng hơi thở không ngừng lan truyền, Diệp Thần thân thể nhẹ túi xuống, răng cũng ở run rẩy không ngừng. Sấm sét ngưng tụ ra hư ảnh, chân thực quá mạnh mẽ, để cho hắn có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Cho dù là hơi thở, cảm giác cũng có thể trấn áp hắn. Lôi đình hư ảnh một cái chớp mắt bây giờ, liền đã tới Diệp Thần trước mặt, cầm chặt quả đấm phát ra điện quang hỏa hoa. Một quyền xông về Diệp Thần, quả đấm dù chưa đến, nhưng là kinh khủng hơi thở đã bỗng nhiên đánh tới. Hơi thở tựa như bóp hắn cổ, để cho hắn khó mà hô hấp. Chương 1968, đối kháng thiên đạo. Đem giết. Một đấm bỗng nhiên rơi xuống, nện ở hắn trên bụng mặt. Một búng máu trực tiếp phun tràn ra, đang phun ra máu nước ở một chớp mắt kia, Diệp Thần cả người bóng người bay rất ra ngoài. Mới vừa rồi lôi đỉnh hư ảnh tốc độ chân thực quá nhanh, để cho Diệp Thần cũng không có thấy rõ ràng. Hắn cũng đã ngã xuống. Diệp Thần chật vật đứng lên, lau chùi hết khóe miệng máu loãng, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lôi đỉnh hư ảnh. Trên mặt đất, thế lực khắp nơi thấy Diệp Thần một đấm bị đánh ngã, trong nội tâm không nhịn được hưng phấn. Hiện tại bọn họ rốt cuộc thấy Diệp Thần bị đánh bại hy vọng. Chỉ cần Diệp Thần bị lôi đỉnh hư ảnh giết chết, đến lúc đó bọn họ liền có thể vô tư vô ưu. Liên quan tới các phe thế lực ý tưởng, Diệp Thần cũng không biết, dù là trong lòng rõ ràng, vậy sẽ khinh thường. Thời khắc này hắn, tay cầm chặt huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, trực tiếp xuống tới. Ở hắn xông về lôi đỉnh hư ảnh ở một chớp mắt kia, cánh tay bỗng nhiên bây giờ nâng lên, huyết ma kiếm điên cuồng rơi xuống. Gió lớn gào thét, huyết ma kiếm toàn thân màu đỏ như máu, bộc phát ra tia sáng yêu dị. Đang rơi xuống một khắc kia, lôi đỉnh hư ảnh cầm chặt quả đấm, một quyền ra, chống cự huyết ma kiếm. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy tay mình cánh tay tê dại, mạch máu cũng sắp nổ. Toái tinh. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương bộc phát ra kinh khủng thương ý, đột nhiên rơi xuống. Làm rơi xuống ở một chớp mắt kia, xen lẫn hủy thiên diệt địa vì thế. Oeng. Một thương rơi xuống, đâm vào lôi đỉnh hư ảnh trên thân thể mặt. Chu Thiên Thần Ma Thương đầu thương tràn vào đến lôi đỉnh hư ảnh bên trong, lại chuyển tới đùng đùng tiếng vang. Dòng điện theo Chu Thiên Thần Ma Thương truyền tống đến Diệp Thần trên cánh tay mặt. Từng cái điện xạ điên cuồng điện giật Diệp Thần thân thể. À. Diệp Thần phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, những thứ này dòng điện không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Rút ra Chu Thiên Thần Ma Thương, Diệp Thần bóng người không ngừng lui về phía sau và lôi đỉnh hư ảnh kéo ra khoảng cách. Ở Diệp Thần sau lưng xuất hiện hai đầu thần thú hư ảnh, hướng lôi đỉnh hư ảnh nhào tới giết. Ở hắn trong thân thể, xông ra vô cùng vô tận ma khí. Những thứ này ma khí không ngừng ngưng tụ, một chuôi ma kiếm sừng sững ở trong hư không. Chanh, chanh, chanh. Ma kiếm phát ra ông ông tiếng vang, một kiếm đột nhiên rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, tựa như thiên địa thất sắc, cả thế giới chỉ còn lại cái này một chuôi ma kiếm. Oeng. Ma kiếm khoảnh khắc bây giờ liền rơi xuống, lôi đỉnh hư ảnh mặt không cảm giác, ở ma kiếm rơi xuống một khắc kia. Hắn thân thể trực tiếp phân giải, nhưng mà ma kiếm từ bên trong rơi xuống, đánh trúng ở trên mặt đất một ngọn núi. Toàn bộ đỉnh núi chia 5 x 7, phát ra một tiếng nổ vang. Làm lôi đỉnh hư ảnh phân giải sau đó, lại không ngừng dung hợp vào một chỗ. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt dần dần âm trầm. Cái này lôi đỉnh hư ảnh, tựa như không rõ ràng vậy. Đối kháng thiên đạo. Đem giết. Vào lúc này, lôi đỉnh hư ảnh phát ra âm thanh, đem giết chữ rơi xuống một khắc kia, ở hắn bên người, xuất hiện một cái to lớn chú tự. Chú tự phía trên lóe lên lôi đỉnh lực, hướng Diệp Thần phương hướng rơi xuống. Chú tự tựa như trấn áp hết thảy, người bất kỳ đều phải thần phục ở thiên đạo dưới chân. Bất hủ thần thể cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà hết thảy các thứ này còn chưa đủ, đối kháng chú tự còn có một chút chưa đủ. Máu thần và canh kim khí, đột nhiên bây giờ bộc phát ra. Hai người điên cuồng tăng lên Diệp Thần thân xác. Huyết ma kiếm điên cuồng rơi xuống, từng đạo kiếm khí hướng chú tự công kích. Chú tự dũng đi không trước, trực tiếp rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Phốc suy. Thời khắc này Diệp Thần cảm giác cả người trên dưới đều tràn đầy tia chớp lực lượng. Những thứ này tia chớp không ngừng ăn mòn hắn thân xác, ma khu và bất hủ thần thể trực tiếp buộc phát ra. Hai người điên cuồng bảo vệ Diệp Thần thân xác, toàn bộ hư không đều bị nổ mở một cái lỗ thủng. Chu tự lực lượng dần dần biến mất, Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Giờ phút này hắn trên thân thể mặt chảy máu loãng, nhỏ xuống đất. Máu loãng rơi vào cây cối phía trên, trong nháy mắt khô héo, Diệp Thần chật vật đứng lên, hắn đôi cánh tay cũng ở run rẩy không ngừng. Thiên đạo muốn giết ta, còn chưa đủ. Diệp Thần toét miệng cười một tiếng, trong miệng toàn bộ đều là máu loãng, trong mắt nhìn chằm chằm lôi đỉnh hư ảnh. Muốn đánh chết hắn, nơi nào có như vậy dễ dàng. Lôi đỉnh hư ảnh mặt không cảm giác, hắn lần nữa đưa ra chỉ một cái, lôi đỉnh lực không ngừng xông ra. Làm những thứ này lôi đỉnh lực tràn vào tới ngón tay trong đó, ngưng tụ thành ánh sáng màu xanh. Diệp Thần trên người bất hủ kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra, nâng lên trong tay huyết ma kiếm. Ta một kiếm, chạm thiên. Hắn một đôi trong tròng mắt tràn đầy kiếm ý, giống như thực chất tính, kiếm ý điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt bây giờ, toàn bộ hư không tràn đầy kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý không ngừng tràn vào đến huyết ma kiếm bên trong, Diệp Thần vây tay một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Làm sấm sét lóe lên thời điểm, kiếm quang điên cuồng rơi xuống, hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, chuyển tới một tiếng kinh khủng tiếng vang. Toàn bộ tiếng vang giống như sấm vậy, kinh người dư âm, để cho Diệp Thần không ngừng lui về phía sau. Giờ phút này mặt hắn lên, không có bất kỳ máu máu, nhưng mà Lôi Đình hư ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Diệp Thần bất kỳ công kích nào, đối với Lôi Đình hư ảnh mà nói, tựa như không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thần khẽ miệng toát ra vẻ khổ sở nụ cười, Lôi Đình hư ảnh mạnh mẽ, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Diệp Thần sừng sững ở trong hư không, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Mặc dù đánh bại Lôi Đình hư ảnh cơ hội mong manh, bất quá như thế nào, cũng phải hết sức thử một lần. Như nếu không, chờ đợi hắn chỉ có một kết quả, tử vong. Ác ma mắt, cho ta một phần chia ma khí. Hống. Cửu U Tu La phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Làm Cửu U Tu La xuất hiện một khắc kia, Lôi Đình hư ảnh trên mặt xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Cửu U Tu La quỷ mị giống vậy bóng người trực tiếp xông tới, mặc dù Cửu U Tu La bóng người khổng lồ, bất quá không tí ti ảnh hưởng tốc độ. Xông tới trong nháy mắt, Cửu U Tu La ba đầu trực tiếp dương ra chậu máu miệng lớn. Hắn sau lưng sáu cánh tay cơ múa ra, mỗi một lần cơ múa cũng mang ra khỏi một loạt gió lớn. Một quyền tiếp liền một quyền cơ múa ra tay, Lôi Đình hư ảnh giống vậy không ngừng cơ múa. Oanh oanh oanh. Giờ phút này Cửu U Tu La sáu cái cánh tay quả đấm đã máu tươi đầm địa, cơ hồ tiêu tán. Con kiến hôi há lại sẽ biết, thiên đạo mạnh mẽ. Lôi Đình hư ảnh tiếng nói vừa dứt, sau đó một trường trực tiếp vỗ xuống. Ở vỗ xuống trong nháy mắt, Diệp Thần cả thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài. Ở trong hư không, Diệp Thần ổn định bóng người, tiếp tục liều chết xung phong, trong tay hắn cầm ra thời không chi binh. Không có bất kỳ hợp đạo tiên khí, toàn bộ đều là thời không chi binh. Thấy một màn này, trên mặt đất võ giả, hận không được thời không chi binh đều là mình. Diệp Thần rốt cuộc thu được nhiều ít bảo vật, như thế nhiều thời không chi binh, lấy hoài không hết dùng không hết. Đối mặt Lôi Đình hư ảnh, Diệp Thần không có cách nào, nhất định phải đem hết toàn lực, dù là thần hồn lực, toàn bộ tiêu hao hết, cũng ở đây không chối tử. Ngàn binh bạo. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trên cánh tay mặt thời không chi binh, trong nháy mắt ném ra. Ở ném ra thời điểm, thời không chi binh truyền tới ông tiếng vang. Hướng Lôi Đình hư ảnh bay qua. Chương 1969, băng kiếm, nếu không ngươi ra tay. Vâng. Vào giờ khắc này, trực tiếp nổ. Tiếng nổ vang khắp thiên địa, ở trên mặt đất võ giả chỉ cảm thấy mình màng nhĩ cũng sắp bể tan cảnh. Một đôi hai tay che lỗ tai, căn bản không dám đi nghe. Một tiếng này nổ vang, nếu như đặt ở bọn họ trên thân thể mặt, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ nổ thành bụi phấn. Lôi Đình hư ảnh sắc mặt dần dần âm trầm, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị thương. Mặc dù chỉ bất quá bị một ít nhỏ thương thế, nhưng đã để cho hắn hoàn toàn tức giận. Con kiến hôi cũng có thể đả thương hắn, không thể tha. Lôi Đình hư ảnh hai tay nâng lên, ở trên trời bên trong, vô số sấm sét lại tràn ra. Những thứ này sấm sét tạo thành một cái to lớn chùm tia sáng, hướng Diệp Thần bóng người xông tới. Diệp Thần nhanh chóng thoát đi, nhưng là sấm sét cột ánh sáng tốc độ chân thực quá nhanh. Một cái chớp mắt bây giờ cũng đã rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Oeng. Toàn bộ hư không bộc phát ra một đoàn hắc vụ, trên mặt đất cường giả nhìn hắc vụ không biết bên trong là tình huống gì. Muốn đến Diệp Thần hẳn đã chết đi. Bọn họ đã không dám tưởng tượng bộ dáng gì thực lực mới có thể từ chùm tia sáng bên trong còn sống. Lôi Đình hư ảnh vậy cho rằng Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá không nhìn thấy Diệp Thần thi thể, không có cách nào trở về phục mệnh, chỉ có thể yên lặng chờ. Hu hu hu. Lúc này hắc ám bên trong truyền tới một giọng nói. Ánh mắt của tất cả vũ giả nhìn chằm chằm hư không, bọn họ ánh mắt nhìn lại, phát hiện Diệp Thần bỏ dậy. Cả người tràn đầy máu loãng, hắn hơi thở dị thường yếu ớt. Lôi Đình hư ảnh nhướng mày một cái, Diệp Thần lại vẫn còn sống, không chết. Đây là hắn căn bản không có tưởng tượng được sự việc. Diệp Thần chật vật đứng lên, hắn xương đều cảm giác sắp tán giá nhất dạng. Lôi Đình hư ảnh đưa ra chỉ một cái, nếu mới vừa rồi không có giải quyết hết Diệp Thần, không ngại lại bổ một đao. Chỉ một cái ánh sáng, trong nháy mắt bây giờ rơi xuống, Diệp Thần cảm giác được chí mạng cảm giác nguy cơ. Kinh khủng hơi thở không ngừng tràn ra tới, Diệp Thần muốn đưa tay ra ở giữa huyết ma kiếm để ngăn cản, nhưng là nhẹ động một cái, cả người liền chuyển tới đau đớn kịch liệt cảm. Muốn chết phải không? Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn đã cảm giác được rơi xuống cảm giác nguy cơ. Vèo. Vào lúc này, một đạo đỏ xanh ánh sáng đột nhiên bây giờ lao ra trong cơ thể, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Là tiểu hoàng lực lượng. Đỏ xanh ánh sáng hóa là một đạo ngút trời cự thú hư ảnh. Há mồm ra, trực tiếp cắn nuốt Lôi Đình hư ảnh một đạo ánh sáng. Cố nhiên tiểu hoàng còn không có hoàn toàn luyện hóa cây kia xương sườn, nhưng giờ phút này vẫn hết sức giúp mình. Một màn này, để cho Lôi Đình hư ảnh sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi. Có thể chiếm đoạt hắn thần lôi, làm sao có thể? Ngay tại lúc này, Diệp Thần ấn đường xuất hiện một giọng nói, ta không thể lấy ma đế thân phận ra tay, ta thuận tiện lấy ác ma mắt hình thức giúp ngươi đi. Diệp Thần ngẩn ra, con ngươi đông lại một cái, được. Ác ma mắt, mở. Lúc này, Diệp Thần cả người nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn ma khí điên cuồng tràn ra. Huyết ma kiếm ma khí không ngừng bùng nổ, trên hư không ma khí ngưng tụ, một đạo màu đen nhánh trong mắt chậm rãi xuất hiện. Gió lớn gào thét, ma khí phun trào ở toàn bộ chiến trường thượng cổ bên trong. Kinh khủng a khí phá hủy hết thể sức sống, một số võ giả bị ma khí ăn mòn, một cặp trong mắt từ từ biến thành màu đỏ như máu. Ma khí xâm lược bọn họ trong cơ thể, để cho những võ giả này hoàn toàn biến thành một cái máy sát hại. Toàn bộ trên bầu trời phương, đám mây hoàn toàn nhiễm thành màu đỏ như máu. Làm ác ma mắt hiện thế một khắc kia, chiến trường thượng cổ tựa như biến thành một mảnh phế tích. Đỉnh núi cũng tốt, cung điện cũng được, khoảnh khắc bây giờ cũng đã bể tan cảnh. Ma khí bên trong xen lẫn khí tức hủy diệt. Ác ma mắt giáng thế, vạn vật tất cả là hủy diệt. Ở Diệp Thần sau lưng mấy chục ngàn ma thần ngưng tụ, hướng về phía Diệp Thần không ngừng chiều bái. Ác ma chiều bái, vạn ma đứng đầu. Huyết ma kiếm nắm trong tay, một kiếm nhắm ngay Lôi đỉnh hư ảnh. Thân thể của hắn đau đớn, không có ảnh hưởng chút nào chiến ý, giờ phút này chỉ có giết hại. Quỷ mị giống vậy bóng người bỗng nhiên xông tới, bất hủ kiếm ý điên cuồng phun phát ra ngoài. Bất hủ kiếm ý ngưng tụ ở huyết ma trên thân kiếm mặt, tay dậy kiếm rơi, giống như một đạo hoa mỹ ánh sáng. Oeng! Một kiếm chém ra đi, biến dạng không gian, cả vùng cũng ở run rẩy không ngừng. Một kiếm càn quét chân trời. Trình độ cao nhất huy hoàng một kiếm, bỗng nhiên bây giờ đi tới Lôi đỉnh hư ảnh trước mặt. Oeng! Chém xuống một kiếm đi, ác ma mắt vào thời khắc này mở mắt ra. Niu! Làm trong mắt mở ra nháy mắt, toàn bộ trong hư không xuất hiện một đôi đôi ánh mắt. Những thứ này con ngươi tản mát ra kinh khủng hơi thở. Oeng oeng oeng! Trên hư không, một đôi cặp mắt bể tan cảnh, ma khí chút xuống ra. Toàn bộ mặt đất không ngừng chấn động, chia năm xẻ bảy. Ma khí điên cuồng xông về Lôi đỉnh hư ảnh, thế không thể đỡ. Hủy diệt lực lượng không ngừng đả kích ở Lôi đỉnh hư ảnh phía trên. Lôi đỉnh hư ảnh biến mất. Hô! Trong hư không sấm sét dần dần tiêu tán, Diệp Thần rơi trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, nhìn một cái đan điền. Hoàn toàn biến hóa. Nếu như hợp đạo cảnh là một đạo hồ, vậy thời khắc này đan điền chính là mênh mông biển khơi. Tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, thành. Diệp Thần mở mắt ra, giờ phút này trên thân thể hắn mặt thương thế không chỉ có đã khôi phục như cũ, trên người khí thế lại là đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Linh võ đại lục đất thần bí. Trên thần long người đàn ông đứng lên, sắc mặt tái xanh, vô tận tức giận phun trào. Cả người trên mình tản mát ra hơi thở, giống như linh võ đại lục nắm giữ. Mới vừa rồi, hắn cảm nhận được mình thi triển mạnh nhất đột phá tạo hóa cảnh lôi kiếp, lại diệt vong. Lần này, hắn cảm thấy chân chính nguy cơ. Hắn nhìn một cái thần long trong miệng luân hồi huyền địa, lẩm bẩm nói, cái thằng nhóc đó chẳng biết tại sao, không cách nào tra xem. Xem ra, quy củ không thể giữ nữa. Người này lớn lên, tuyệt đối uy hiếp. Ta phải biết người này rốt cuộc là ai. Dù là kinh động những cái kia phiền toái người. Thiên đạo bản thể đưa ra chỉ một cái, rơi vào trong hư không. Vào lúc này, hư không xuất hiện một mặt gương, trên gương mặt lưu động hình ảnh, chẳng qua là ở đỏ xanh hư ảnh xuất hiện một khắc kia. Đỏ xanh hư ảnh chiếm đoạt thần lôi, để cho thiên đạo bản thể sắc mặt nhẹ biến đổi. Cái này thượng cổ hung thú lại muốn tái hiện thế gian. Bất quá, đây chẳng qua là một đạo hơi thở, không phải bản thể, ngược lại không coi là uy hiếp. Mấu chốt, vẫn là cái đó thần bí thanh niên. Nói xong, đầu ngón tay hắn bức ra một giọt máu tươi. Cùng lúc đó, Càn Khôn Sắt Vực một đạo bình phong che chở bên trong, một cái sắc mặt tường đỏ ông già đang ôm một cái hồ lô uống rượu. Ông già mơ mơ màng màng, hiển nhiên say. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già không phải người khác, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Đột nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt mở ra, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười bất đắc dĩ, nhìn về phía bình phong che chở đối diện. Thằng nhóc này thật không đỡ lo, ta vốn là lấy là ta không cần ra sân. Bây giờ nhìn lại, vẫn là không được à? Băng kiếm, nếu không ngươi ra tay. Bình phong che chở đối diện, đứng một đạo hơi thở kinh khủng bóng người. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đối phương chính là Băng Kiếm Tiên Tôn. Chỉ bất quá, thời khắc này Băng Kiếm Tiên Tôn đã sớm không phải tạo hóa tiên tôn, mà là phong môn đỉnh cấp, thậm chí trực bước nửa bước thái hư cảnh. Vô tận bị kẹt 5 tháng, hắn không có buông tha. Hắn ở cùng một người. Băng Kiếm ngưng mắt nhìn Càn Khôn Sắt Vực chỗ sâu, không để ý tới sẽ Vĩnh Hằng Thánh Vương, mà là lẩm bẩm nói, Diệp Thần, ngươi ta thời trò hai người cũng nên gặp mặt. Chương 1970, Thần Quốc Diệp gia cục. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, chật vật đứng lên, nói, được rồi Băng Kiếm, vẫn là ta ra tay đi. Cái này bình phong che chở ngăn cách hết thảy, ngươi như muốn ngăn trở lực lượng kia, rất khó. Thằng nhóc kia ở Càn Khôn Sắt Vực sự việc, hoàn toàn chọc nhiều người giận. Tâm thương thế lực tức giận, có lẽ hắn hoàn có thể kiên trì mấy phần. Nhưng là thiên đạo, xa không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Ta từ Hoa Hạ theo hắn tới nơi này, nhưng không thể để cho chúng ta hy vọng trắng trắng chết yểu. Băng Kiếm ngưng mắt nhìn Càn Khôn Sắt Vực chỗ sâu, cuối cùng gật đầu một cái, hắn thân phận không thể bị thiên đạo phát hiện, ta như vận dụng lực lượng, thần quốc những người đó vậy sẽ phát hiện, đến lúc đó ngược lại hại Diệp Thần. Vĩnh Hằng Thánh Vương rối người, hơi híp ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Hắn gầy đét ngón tay bắt pháp quyết, một đạo cổ xưa màu vàng chữ viết hiện lên. Chữ viết tựa như đại biểu Vĩnh Hằng. Thiên đạo à thiên đạo, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Ngươi muốn động hắn, lão đầu tử ta có thể không đáp ứng. Vĩnh Hằng Thánh Vương đưa ra chỉ một cái, rơi vào thương khung bên trong. Mà ở xa xôi đất thần bí trước mặt đàn ông, ở Diệp Thần hình ảnh mau phải xuất hiện một khắc kia, gương ầm ầm bể tan cảnh. Rắc rắc. Trên bầu trời gương chia năm xẻ bảy, người đàn ông kia nổi giận gầm lên một tiếng. Ở thời khắc mấu chốt, lại có người ngăn cản hắn. Lần này lại là ai? Người cản ta chết. Trên thần long người đàn ông cảm giác được hơi thở, bước ra một giọt máu tươi, rồi sau đó hướng về phía tan vỡ gương, chỉ một cái rơi xuống. Trên đầu ngón tay mặt hơi thở, dị thường khủng bố. Không gian biến dạng. Vô tận khí lưu đang điên cuồng phun trào. Càn Khôn Sắt Vực xuất hiện cuồng phong bạo vũ, cuộn sạch hết thảy. Vô số võ giả kinh hãi, mà làm phép Vĩnh Hằng Thánh Vương khỏe miệng dịn ra đỏ bừng máu tươi. Hắn cả người sắc mặt dần dần trắng bệch, trên thần long người đàn ông chỉ một cái, để cho hắn bị không nhẹ thương thế. Người đàn ông kia thật tức giận. Bình phong che chở nội bộ băng kiếm trong mắt híp lại, nói, Vĩnh lão, một kích này uy lực, ngươi có thể hay không chịu được ở. Ngươi né hắn lâu như vậy, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ phát hiện sự tồn tại của ngươi. Vĩnh Hằng Thánh Vương bước ra một bước, kiếm chỉ một chút, rượu tới. Bầu hồ lô bay đến Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt, bắt lại. Ừ ngực. Uống một hơi cạn sạch. Vậy Diệp tiểu tử cũng dám lay trời sấm. Ta Vĩnh Hằng Thánh Vương há có thể sợ hãi? Thời gian chưa tới, thiên đạo kia không cách nào rời đi cung điện, chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Nếu như loại thủ đoạn này ta cũng không giải quyết được, ta lại phối tên gì Thánh Vương? Chui đạo tăng thương, là ta Vĩnh Hằng, chỉ một cái pha trời, vạn vật ta giấu. Mở. Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vô luận như thế nào, vậy phải bảo vệ Diệp Thần. Tay hắn chỉ bên trong, ngưng tụ ra ánh sáng màu trắng, ngay tức thì bay bắn ra, tựa như vượt qua vạn dặm, không có vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Hết thảy các thứ này Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác, căn bản không biết. Làm xong hết thảy các thứ này, Vĩnh Hằng Thánh Vương khẽ miệng một nụ cười, hắn đã che giấu Diệp Thần hơi thở. Chỉ bất quá cái này thuật pháp giá quá lớn, cho dù là người nọ bản thể muốn tìm ra Diệp Thần, vậy căn bản không dễ dàng. Băng Kiếm ngưng trọng nhìn một cái Vĩnh Hằng Thánh Vương, thở dài một hơi, chúng ta giúp hắn như vậy cũng không phải là một đầu ạ, thằng nhóc này phải mau sớm đi Thần Hỏa Học Viện, chỉ có nơi đó mới tính có chống lại thần quốc những tên kia lực lượng. Mà giờ khắc này, Linh Võ Đại Lục một nơi mây mù vòng đất thần bí. Trên thần long người đàn ông ngực phập phồng, vốn là đã mau phải tìm được, ai biết lần nữa bị người phá hoại. Hắn tâm tình có thể tưởng tượng được. Hắn con ngươi đông lại một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi hơi thở kia, tựa hồ là tên kia. Nguyên lai, tên kia vẫn còn ở Linh Võ Đại Lục. Chẳng lẽ, hắn còn muốn vài cái đó thần quốc Diệp gia cục? Đã nhiều năm như vậy, còn không có buông tha. Vĩnh Hằng Thánh Vương à, Vĩnh Hằng Thánh Vương, ngươi thật lấy là những cái kia truyền thuyết là thật. Ngu muội. Buồn cười. Nói tới chỗ này, trên thần long người đàn ông nhìn về phía đại điện lối vào. Thiên sát ở chỗ nào? Rất nhanh, ở bên cạnh hắn xuất hiện một người nam tử. Chàng trai trên mình xen lẫn khí tức hủy diệt, không ngừng lưu động, mặt hắn gò má màu đen, ở hắn nửa bên mặt trái lên, còn có một cái màu đỏ dấu vết. Đại nhân. Thiên sát quỳ xuống ở trên trời đạo bản thể trước mặt, lặng lặng chờ. Đi Càn Khôn Sắt vực tìm một cái người, sau đó giết. Còn nữa, Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ còn sống, cho ta điều tra. Một khi tìm được, không tiếc bất cứ giá nào mang về nơi này. Trên thần long người đàn ông một chỉ điểm ra, cầm mới vừa rồi hình ảnh, truyền tống đến thiên sát trong đầu. Lấy cái này làm đầu mối, tin tưởng không cần thời gian bao lâu, liền có thể tìm được đối kháng hắn người đàn ông. Thiên sát cáo lui, trên thần long người đàn ông nhìn một cái luân hồi huyền địa, bóng người vậy dần dần biến mất. Mà ở hắn và Vĩnh Hằng Thánh Vương rằng co thời điểm, Linh Võ Đại Lục chuyển tới tất cả loại dị tượng. Toàn bộ Linh Võ Đại Lục bầu trời, thật giống như xuất hiện một đạo liên ngân, giống như thiên đạo cơn giận. Càn Khôn Sắt vực. Băng Kiếm ngưng mắt nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương, hỏi, cảm giác như thế nào, có đáng ngại hay không? Vĩnh Hằng Thánh Vương sờ một cái râu, đáng tiếc à. Băng Kiếm ngẩn ra, hiếu kỳ nói, đáng tiếc ngươi bị thương. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, cầm ra bầu rượu cơ quơ, đáng tiếc ta cái này rượu ngon, mới vừa rồi uống quá nhanh, không có tỉ mỉ phẩm. Rượu ngon như vậy à, liền bởi vì tên kia phá hoại lãng phí như thế nhiều, cũng may, cũng rơi vào ta trong bụng. Băng Kiếm. Vĩnh Hằng Thánh Vương đem bầu rượu treo ở giữa eo, nghĩ tới điều gì, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi có phải hay không nên cầm thằng nhóc kia kêu đến. Ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại các loại, cùng thằng nhóc kia cướp đoạt giết vực cơ duyên, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Cái này giết vực sắp đóng cửa, nếu như ngươi lại không đem thằng nhóc kia hấp dẫn tới đây, ngươi thật là liền cả đời nhất thế vây ở chỗ này. Tốt lắm, ta cũng không dự định dừng lại. Ta hoàn có rất nhiều chuyện phải đi làm, tên kia khẳng định sẽ phái người điều tra Càn Khôn Sắt vực sự việc, người nhiều hai mắt lẫn lộn, gặp qua Diệp Thần võ giả, ta đều phải xóa đi trí nhớ. Còn nữa, hồn điện vậy quan tài đá, mắt không gặp là sạch sẽ, ta vậy phải nghĩ biện pháp hủy đi. Đó cùng Diệp Thần từ cùng một chỗ đi lên Lâm Tuyệt Long. Ta luôn cảm giác hắn khí tức trên người để cho ta rất không thoải mái. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền biến mất ở giữa trời đất. Băng Kiếm nhìn một cái sau lưng hết thảy. Bình phong che chở bên trong, linh khí mỏng manh. Vạn năm trước, hắn bị kẹt ở chỗ này, bản mất hết ý chí, lại phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Nơi đây có đếm không hết tài sản. Đừng nói chân thần khí, dù là thánh binh đều như cũ tồn tại. Vô tận linh thạch và thiên tài địa bảo. Cái này vạn năm thời gian, đều bị hắn cướp đoạt và hấp thu. Vĩnh Hằng năm tháng, chỉ có tu luyện làm bạn. Hiện tại, vậy tên học trò đến lúc cũng nên rời đi. Nghĩ tới đây, Băng Kiếm Tiên Tôn nhìn một cái bình phong che chở, tích xuất 10 giọt máu tươi, cả người sắc mặt dị thường trắng bệnh, hắn khỏe miệng bên trong một búng máu phun ra. 10 giọt máu tươi đồng thời bước ra, thiếu chút nữa liền muốn tổn thương đến căn nguyên, chỉ bất quá bây giờ hắn, vậy không thể chú ý như thế nhiều. Chương 1971, bị kẹt tử thành. Máu tươi ở hắn bên người không ngừng lưu chuyển, tạo thành một đạo to lớn chùm ánh sáng. Lúc này, Băng Kiếm Tiên Tôn trong cơ thể năng lượng không ngừng chuyển vận đến máu tươi bên trong. Một đạo to lớn chùm ánh sáng phóng lên cao, chùm ánh sáng bên trong lơ lửng một chuôi băng kiếm. Băng kiếm có thể là Diệp Thần chỉ dẫn phương hướng. Làm xong hết thảy các thứ này, Băng Kiếm Tiên Tôn nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi. Hy vọng Diệp Thần có thể ở Càn Khôn Sắt vực bên trong thấy. Ở chiến trường thượng cổ bên trong, Diệp Thần phát giác thiên địa dị tượng, hắn trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một đạo cột sáng. Ở cột ánh sáng phía trên nhất, hoàn lơ lửng băng kiếm. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt biến hóa. Cái này, đây là sư tôn hơi thở. Thời khắc này Diệp Thần lại cũng không muốn đi tìm gì cơ duyên, hắn tới Càn Khôn Sát Vực bên trong chính là vì tìm Băng Kiếm Tiên Tôn. Hiện tại hắn thấy Băng Kiếm Tiên Tôn gửi tới chỉ dẫn, lại cũng không khống chế được nội tâm tâm tình kích động. Hắn phải lập tức rời đi chiến trường thượng cổ, dọc theo đường đi không có chút do dự nào, tìm được trước đi tới màu đen trong nước xoáy mặt. Bước ra một bước, trực tiếp tràn vào đến màu đen vòng xoáy bên trong. Làm hắn một lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện đi tới một tòa tàn phá cung điện. Hồn điện cường giả muốn bố trí cái gì? Bên trong 49 cái quan tài đá và Càn Khôn cung bên trong quan tài đá, có cái gì khác biệt? Hắn bây giờ không có tâm tình điều tra. Một lần nữa đi tới màu đen vòng xoáy, quyết định đem Kỷ Lâm các nàng từ trong sơn động mang ra ngoài, cùng nhau tìm sư tôn. Thật may Vĩnh Hằng Thánh Vương che giấu Diệp Thần hơi thở, như nếu không, vào lúc đó, thiên đạo bản thể chỉ một cái rơi xuống. Dựa vào Diệp Thần trước mắt bây giờ thực lực, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Chỉ một cái tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết chết Diệp Thần. Vĩnh Hằng Thánh Vương trước một mực đang len lén bảo vệ Diệp Thần, để ngừa bị thương tổn, cũng là thật may lần này hắn nhận ra được. Nếu không Diệp Thần cũng sớm đã là một người chết. Diệp Thần một cước bước vào màu đen trong nước xoáy mặt. Rất nhanh, hắn liền trở về đã từng và Kỷ Lâm các người ước định địa phương. Còn chưa đến gần hang núi, Diệp Thần liền phát hiện cửa hang đã bị mấy vị tinh khiếu cảnh cường giả bao vây. Càn Khôn Sát Vực sắp đóng, nhưng giặc cướp này biết, lúc này giết vực ở giữa võ giả cơ duyên tối đa. Lúc này mới dự định cướp lấy. Hơn nữa, Kỷ Lâm đám người tu vi và hơi thở cũng không cường đại. Đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là không thể nào trả thù tồn tại. Diệp Thần hướng những cái kia tinh khiếu cảnh cường giả đi tới. Người sau hiển nhiên cũng là phát hiện Diệp Thần, chỉ bất quá những người này cũng không có bước vào Càn Khôn Sát Vực chiến trường thượng cổ, càng không phải tới từ Tây Vực, tự nhiên không biết Diệp Thần thân phận. Một người cầm đầu ngưng mắt nhìn Diệp Thần, phát hiện đối phương lại có thể bất quá tạo hóa cảnh, cả cười. Thằng nhóc, đứng lại cho ta. Nhưng mà, Diệp Thần bước chân căn bản không có dừng lại. Cái này làm cho tinh khiếu cảnh cường giả, có một ít không nói, có thể hay không cho bọn họ đánh cướp một chút tôn nghiêm. Ít nhất cũng phải toát ra một tia khiếp đảm thần sắc. Làm Diệp Thần thấy Kỷ Lâm và Lãnh Nhan các người, thật dài thở ra một hơi. Thời khắc này Kỷ Lâm đang ngồi ở trên một tảng đá, một vừa ăn thứ gì, một bên khinh thường nhìn trước mặt mấy người. Nàng bên người trông nom Viêm Khôn, sắc ý ngưng tụ. "Tiểu công tử, ta không muốn lãng phí máu tươi, ngươi động thủ đi." Lời còn xa xuất hạ, Kỷ Lâm chính là phát hiện Diệp Thần bóng người, vội vàng đứng lên, kích động nói, "Diệp Thần à, cũng quá xem nhẹ sẽ là người, ngươi nói đi ngay một lát, cái này bao lâu? Ngươi không trở lại nữa, ta đều phải lão. Còn nữa, những thứ này nhỏ tạp mau tới một sóng lại một sóng, phiền chết ta." Nghe được Kỷ Lâm vũ nhục mình như vậy, những cái kia tinh khiếu tên cấp sắc mặt tái xanh. Diệp Thần cười một tiếng, hướng Kỷ Lâm đi tới, cũng đối với Viêm Khôn nói: "Viêm Khôn, những người này giao cho ngươi, cho một mình ngươi ra tay biểu hiện cơ hội." Đối với những người này, Diệp Thần cũng không muốn động thủ. Bất quá là tinh khiếu sơ kỳ. Viêm Khôn một mặt im lặng nhìn Diệp Thần, những người này hắn vậy căn bản cũng không muốn ra tay. Chỉ bất quá Diệp Thần mà nói, hắn nghe vẫn là một bước đứng ra, nhìn những võ giả này, lạnh giọng mở miệng nói: "Các ngươi những người này, xuất thủ một lượt đi." Cầm đầu tinh khiếu cảnh tầng 3 thiên cường giả, cả người nhướng mày một cái. Tướng mạo xấu xí này người, thật sự là quá xem thường bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là loại làm đủ, nói thế nào, bọn họ ở Linh Võ Đại Lục cũng là một khối cường giả ạ. Nếu đám người này như vậy tự tìm cái chết, vừa động thủ một cái. Dứt lời, mấy đạo thân ảnh ngay tức thì xông ra ngoài. Viêm Khôn nhướng mày một cái, trong tròng mắt thoáng qua một tia lửa giận. Sau đó cầm chặt quả đấm, phát ra tiếng kéo kẹt, cả người bóng người, vào giờ khắc này bỗng nhiên bây giờ xông tới. Làm hắn xông tới trong nháy mắt, liền đã tới hai người tinh khiếu võ giả bên người. Viêm Khôn tốc độ chân thực quá nhanh, để cho hai người võ giả cũng không có thấy rõ ràng. Lúc này, bọn họ bụng đột nhiên bây giờ chuyển tới một cổ đau đớn kịch liệt. Phốc suy, hai người một búng máu phun ra ngoài, cả người thân thể ngã trên mặt đất. Nhất kích trực tiếp trong nháy mắt giết. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như Càn Khôn tộc người liền hai người tinh khiếu cảnh cũng không giải quyết được, ban đầu cũng sẽ không thống trị toàn bộ Linh Võ Đại Lục. Nhưng mà, cầm đầu vị cường giả kia, hoàn toàn sợ ngây người. Ngắn ngủi một hơi thở thời gian, hai người tinh khiếu võ giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Đây cũng quá giả đi. Để cho hắn có một có loại cảm giác không thật, trong nội tâm của hắn mặt xông ra một cổ dự cảm xấu. Quả nhiên Viêm Khôn giải quyết hết hai người sau này, cũng không có buông tha, ngược lại hướng những cái kia võ giả trực tiếp xông tới. Viêm Khôn giống như chó sói như dê trong nhóm trang, mỗi một hơi thở thời gian đều mang đi một người. Ngắn ngủi không tới 10 hơi thở thời gian, đánh cướp mọi người, chỉ còn lại cầm đầu người đàn ông. Vốn là phát huy lên đánh cướp đội ngũ, trong nháy mắt trở lại trước giải phóng. Giờ phút này cầm đầu đàn ông đã muốn không được quá nhiều, phốc thông một tiếng, cả người trực tiếp quỳ xuống ở Viêm Khôn trước mặt. Hắn biết lần này hoàn toàn đã tấm sát, mình có thể hay không còn sống cũng không biết. Diệp Thần nhìn một cái, sau đó trực tiếp nói, giết. Loại người này cũng không biết tu luyện thế nào đến tinh khiếu cảnh, làm lên đánh cướp câu làm. Viêm Khôn đối với Diệp Thần mà nói, căn bản không sẽ có bất kỳ phản bác, một trường rơi xuống. Tinh khiếu cảnh tầng 3 thiên võ giả, đầu chảy ra máu loãng, rất miễn cưỡng ngã trên mặt đất. Giải quyết hết những giặc cướp này sau này, Diệp Thần chưa từng có giải thích thêm, trực tiếp tiếp tục lên đường, hướng Băng Kiếm Tiên Tôn chỉ dẫn xuống tới. Hai tiếng trôi qua, Diệp Thần phát hiện vượt đến gần, uy áp càng ngày càng lớn mạnh. Lý Đình đã hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể đi tới Diệp Thần bên cạnh, miễn cưỡng ngăn cản. Lãnh Nhan vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ bất quá trên mặt thống khổ thần sắc càng ngày càng nồng đậm. Kỷ Lâm sớm lúc trước liền đã tới Diệp Thần bên người, còn như Viêm Khôn mà nói, hoàn không có vấn đề gì quá lớn. Những thứ này uy áp mặc dù có thể cho Diệp Thần bọn họ mang đến nhất định lực cản, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ nửa bước khó đi. Tiếp tục được đi 2 giờ sau đó, Diệp Thần ngẩng đầu một cái phát hiện ở bọn họ đang phía trước, xuất hiện một tòa tử thành. Chương 1972, Sư Tôn, ta hiện tại mang ngươi rời đi. Đúng tòa tử thành tràn đầy tử khí nồng nặc, không chỉ có như vậy, Diệp Thần hoàn nhận ra được một tia băng kiếm tiên tôn hơi thở. Hắn đi nhanh tới, phát hiện ở tử thành phía trên có khắc thần quốc chi tù bốn chữ. Chẳng lẽ băng kiếm tiên tôn bị kẹt căn bản không phải bất ngờ, mà là thần quốc nơi là? Ban đầu băng kiếm tiên tôn bất quá là tạo hóa cảnh, thần quốc vì sao phải vây khốn băng kiếm tiên tôn vào năm? Diệp Thần không biết là, băng kiếm tiên tôn mặc dù bị khốn tại Càn Khôn sát vực, chính là bởi vì bất ngờ nghe được đến từ mấy vị thần nước cường giả bí mật, chỉ bất quá thần quốc cường giả, ban đầu cũng không có lựa chọn giết chết băng kiếm tiên tôn, ngược lại lựa chọn đem băng kiếm vĩnh viễn nhốt ở nơi này tọa trong tử thành. Ở bọn họ xem ra, vực sâu vô tận và không tiếng động thế giới, hành hạ một con kiến hôi, để cho đối phương từ từ tử vong so trực tiếp giết chết thú vị nhiều. Còn như được cứu, căn bản không có thể. Chỉ có thần quốc máu mới có tư cách phá vỡ. Tử thành có vô số linh khí và tài sản, có thể tu luyện, nhưng là băng kiếm tiên tôn nhưng vĩnh viễn không cách nào rời đi tử thành. Những cái kia thần cao cao tại thượng quốc cường người muốn dùng cái lợi phai mở băng kiếm tiên tôn hết thảy, thậm chí đạo tâm. Diệp Thần để cho những người khác ở ngoài cửa chờ. Hắn đưa tay ra, tay đang run rẩy. Cuối cùng vẫn là chạm được cánh cửa kia lạnh như băng. Luân hồi mộ địa ở dị động. Diệp Thần biết, đó là băng kiếm tiên tôn mộ địa. Kéo kẹt. Cửa mở ra. Lạnh như băng quang để cho Diệp Thần gò má có chút đâm đau. Hắn chậm rãi đi vào. Vô tận lạnh như băng, không có một tia thanh âm. Có thể tưởng tượng được một người ở chỗ này là thống khổ dường nào. Đừng nói vào năm, dù là một ngày cũng đủ để cho đạo tâm tan vỡ. Không có trao đổi. Cả thế giới duy chỉ có ngươi. Cái này loại buồn thể, Diệp Thần không hiểu, vậy hy vọng đời này đều không phải hiểu. Diệp Thần hướng chỗ sâu đi tới. Sương mù dày đặc tản ra. Hắn thấy được một tôn bóng người, cả người bạch bảo, tiên khí bức người. Hắn hốc mắt có chút thường đỏ, chuyện cũ như nước thủy triều vào tới. Ta tên là Băng Kiếm Tiên Tôn. Thân phận thật sự chính là linh võ thế giới Bắc vực Vạn Kiếm Đế cung thất trưởng lão, tên thật là Lam Tuyết Nguyệt. Ta chính là Côn Lôn Hư Quang Minh Điện đường đứng đầu, hôm nay ta Côn Lôn Hư gặp gỡ huyết kiếm môn tập kích, phải đối mặt mấy vị hợp đạo cảnh, hơn 10 vị hôn nguyên cảnh công kích. Ngươi là linh võ gia tộc nào hậu duệ? Đều không phải là. Không có sao, ta giúp ngươi. Thằng nhóc, ta là ngươi sư tôn, dạy ngươi Vạn Kiếm Đế cung kiếm quyết. Ngươi như vậy thi triển không đúng, ngươi thiếu thiếu nắm trong tay, lần nữa tới. Đỗ Nhi, nhớ, ngươi là ta tín ngưỡng, cũng là chúng ta trăm người hy vọng. Đỗ Nhi, vì sư sắp tiêu tán, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt. Chỉ là không biết gặp nhau sẽ ở lúc nào, ta vừa có thể hay không chống đỡ đến cái đó thời gian. Vì sư không có tiếc nuối lớn nhất chính là không nhìn thấy ngươi bước lên linh võ đại lục đỉnh cấp. Chuyện cũ tiêu tán. Diệp Thần bước chân dừng lại, hai tròng mắt đối mặt. Hắn thấy được vị thứ nhất luân hồi mộ địa đại năng bản thể, tên là Xanh Huyết Nguyệt, lại gọi là Băng Kiếm Tiên Tôn. Lần này, rốt cuộc không phải thần niệm. Luân hồi mộ địa mỗi một vị đại năng, Diệp Thần đều biết, bọn họ là hiền lành, vô tư. Nếu là không có bọn họ, hắn đã sớm bỏ mạng ở con đường võ đạo lên, mà hắn phải làm chính là không tiếc bất cứ giá nào cứu ra. Giờ phút này Băng Kiếm Tiên Tôn cũng nhìn thấy Diệp Thần, hắn một cặp tròng mắt dần dần ướt át. Hắn cười. Được được được. Hắn vốn cho là muốn khốn tại trong tử thành cả đời, nhưng mà hắn học trò cuối cùng vẫn phải tới. Sư Tôn. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị bước ra một bước, ở trên hư không, đột nhiên xuất hiện hai đạo cổ sáng màu trắng. Chúng tia sáng trực tiếp bao phủ ở Diệp Thần, ngoài ra một đạo cổ sáng bao phủ ở Băng Kiếm Tiên Tôn. Băng Kiếm Tiên Tôn mở miệng nói chuyện, nhưng mà Diệp Thần cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm. Hiển nhiên tu vi không đủ. Bọn họ hai người khoảng cách như vậy gần, nhưng là giống như ở hai tiếng không bên trong. Diệp Thần cầm ra máu ma kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương. Cái này cấm chế hắn phải nghĩ biện pháp đánh vỡ, nếu không bọn họ sẽ bị vây chết ở chỗ này, vậy vĩnh viễn không có cách nào giải cứu ra sư tôn. Huyết ma kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một kiếm đông nhiên rơi xuống. Huyết ma kiếm rơi vào cột sáng màu trắng bên trong, nhưng mà chùm tia sáng không nhúc nhích tí nào, liền một chút vết rách cũng không có xuất hiện. Chu Thiên Thần Ma Thương, khoảnh khắc bây giờ rơi xuống, kiếm khí thương ý không ngừng ở trong cấm chế mặt lưu động. Veng, veng, veng. Lá dùng hết toàn thân khí lực, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì, chúng tia sáng tựa như vĩnh hằng bất diệt vậy. Dù là Diệp Thần bộc phát ra mạnh đi nữa công kích, vậy không làm nên chuyện gì. Diệp Thần trong nội tâm dần dần có một ít phiền não. Hắn cách mình sư tôn chỉ có một bước xa, nhưng mà nhưng thủy chung không có cách nào bước ra đi. Ở Diệp Thần sau lưng, vô tận ma khí phun trào, phát ra từng cơn tiếng vang. Máu thần, canh kim khí, giết liền giới vực. Vô số lá bài tẩy trực tiếp bộc phát ra. Huyết ma kiếm bên trong ma khí điên cuồng tràn ra, bất hủ kiếm ý vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Diệp Thần nâng lên cánh tay, một kiếm cơ múa ra, hắn cũng không tin không thể phá vỡ chùm tia sáng. Bên ngoài Lãnh Nhan và Lý Đình các nàng mang Kỳ Lâm không ngừng lui về phía sau. Bên trong Diệp Thần trên người bây giờ bộc phát ra khí thế chân thực quá mức đáng sợ, các nàng hoàn toàn không đỡ được, cũng chỉ có Viêm Khôn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kiếm quang rơi vào chùm tia sáng phía trên, một tiếng nổ truyền tới, một tiếng nổ vang, nhưng mà chùm tia sáng vẫn là không có một tia phản ứng. Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, thu hồi vũ khí, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào bình phong tre chở bên trên, giống như phong ma. hắn tiến vào Càn Khôn Sắt Vực lâu như vậy, chính là vì tìm được Băng Kiếm Tiên Tôn. Nhưng mà hiện tại gặp mặt, nhưng khoảng cách xa như vậy, loại đau khổ này, hắn chẳng ngờ chịu đựng. Thằng nhóc, rất lực không thể được. Muốn phá vỡ thần quốc chi tủ, chỉ có thần quốc chọn chúng người mới có cơ hội tiến vào. Mà giờ khắc này, luân hồi mộ địa bên trong truyền tới Phong Thanh Dương thanh âm. Phong Thanh Dương vừa dứt lời, tiếp tục mở miệng nói, ngươi đã kích thích bộ phận luân hồi huyết mạch, có thể vận dụng luân hồi huyết mạch ngưng tụ thần hỏa dấu vết. Diệp Thần nghe được Phong Thanh Dương mà nói, nhẹ khẽ gật đầu, ở trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch vận chuyển, xích trần thần mạch không ngừng tràn ra. Ở trán hắn phía trên xuất hiện một cái màu lửa đỏ dấu vết. Làm màu lửa đỏ dấu vết xuất hiện ở một chớp mắt kia, Diệp Thần cảm giác được cấm chế nhỏ nhẹ chợt trợn. Diệp Thần con ngươi vui mừng, bước ra một bước, từ trong cấm chế mặt đi ra ngoài, đi tới Băng Kiếm Tiên Tôn trước mặt. Sư tôn. Diệp Thần vừa định được thầy cho lễ vật, Băng Kiếm Tiên Tôn cánh tay vung lên, một cổ lực lượng vô hình ngăn cản Diệp Thần. Đồ nhi, người ta bây giờ cũng không cần như vậy hành lễ. Giờ phút này Băng Kiếm Tiên Tôn nhìn Diệp Thần, mặt đầy vui vẻ yên tâm, ban đầu nếu như không phải là bởi vì luân hồi mộ địa mà nói, bọn họ hai người cũng sẽ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bỏ mặc Diệp Thần có thể hay không mang hắn rời đi, chỉ cần có cái này một phần tâm ý cũng đã đủ. Sư tôn, ta hiện tại mang ngươi rời đi. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, Băng Kiếm Tiên Tôn nhẹ khẽ gật đầu, làm bọn họ hai người chuẩn bị bước ra cấm chế thời điểm, nhưng phát hiện hắn có thể bình yên vô sự đi ra. Băng Kiếm Tiên Tôn chỉ có thể khốn ở bên trong. Chương 1973, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vốn là hắn lấy là thúc dục luân hồi huyết mạch lực lượng, là có thể mang đi mình sư tôn, nhưng mà bây giờ nhìn lại, căn bản không được. Diệp Thần, ngươi mặc dù có tư cách ra vào trong này, chỉ bất quá muốn cứu ra Băng Kiếm Tiên Tôn, nhất định phải lấy máu tươi làm chất dẫn, đánh vỡ chết trung tâm thành thần quốc trận bàn đá, chỉ bất quá một khi đánh vỡ trận bàn đá mà nói, thần quốc cường giả liền sẽ phát hiện. Phong Thanh Dương sau khi nói xong, cũng không có tiếp tục nói một chút. Diệp Thần hiển nhiên vậy rõ ràng, một khi thần quốc cường giả phát hiện, đến lúc đó muốn thối lui ra tử thành, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Ta biết, không quá ta sư tôn, nhất định phải cứu ra. Diệp Thần trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Thần quốc cường giả thì như thế nào? Ban đầu hắn có thể đối kháng thiên đạo, chẳng lẽ thần quốc cường giả so thiên đạo còn lợi hại hơn? Hôm nay vô luận như thế nào, Băng Kiếm Tiên Tôn cũng phải cứu ra, dù là để cho hắn chi tiền ra bất kỳ giá phải trả, đều ở đây nơi không chối từ. Sư tôn, ngươi chờ ta một chút, lập tức mang ngươi rời đi. Thần quốc sự việc, chính hắn vác. Ban đầu Băng Kiếm Tiên Tôn nhiều lần cứu mình, lại là cầm một thân bản lãnh truyền thụ cho hắn. Dù là chi tiền ra bất kỳ giá phải trả, cũng phải đem mình sư tôn cho cứu ra. Đáp ứng ban đầu sự việc, nhất định phải thực hiện. Băng Kiếm Tiên Tôn nhìn Diệp Thần hình bóng, thần sắc phức tạp. Hắn cố nhiên muốn đi ra ngoài, nhưng mà dựa theo Vĩnh Hằng Thánh Vương ý nghĩa, mình đi ra ngoài, hắn nhân quả liền muốn Diệp Thần nhận chịu. Lần này, Diệp Thần chẳng lẽ muốn sớm cùng thần quốc chống lại? Tạo hóa cảnh đối kháng thần quốc, đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng mà, hắn không có ngăn cản. Bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Vương nói cho hắn, đây là Diệp Thần trong cuộc đời tất phải đối mặt cướp. Có lẽ hắn đi ra ngoài, mới có thể tốt hơn bảo vệ Diệp Thần. Có thể có như vậy đệ tử, cho dù là chết, cũng không tiếc. Diệp Thần đi tới tử thành trung ương, phát hiện một tòa cung điện sừng sững, đẩy cửa ra, đi vào cung điện, chuyển tới một hồi tử khí nồng nặc. Vọng mắt vừa thấy, phát hiện vô số xương trắng, chất ở cung điện xóa xỉnh. Những thứ này xương trắng, không biết chết đi thời gian bao lâu, tử khí không ngừng lưu động, để cho Diệp Thần có một ít không thích ứng. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, cái này tọa trong tử thành có vật gì, hết thảy đều là không biết. Rắc rắc. Lúc này truyền tới một trận tiếng vang, vốn là chết đi hải cốt từng cái đứng lên. Khi bọn hắn đứng lên một khắc kia, trực tiếp hướng Diệp Thần bóng người xông tới. Mỗi đi một bước, bọn họ xương truyền tới thọt lét tiếng vang, tựa hồ cũng sắp gãy lìa. Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm cầm chặt, như quỷ mị bóng người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, trên người ma khí không ngừng bộc phát ra. Một kiếm vung chém ra, một đạo kiếm khí bén nhọn đống nhiên bây giờ rơi xuống. Kiếm khí quét ngang qua, trước mặt nhất một hàng hải cốt, trực tiếp nghiền. Những hải cốt này thực lực cũng không cường đại, Diệp Thần muốn phải giải quyết dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá cần phải hao phí một chút thời gian mà thôi. Kiếm ý không ngừng lan tràn, mỗi một lần cơ múa đi ra ngoài, đều mang đi một mảng lớn hải cốt. Diệp Thần bước ra bước chân, không ngừng tiến về trước. Ở hải cốt phía sau nhất, Diệp Thần thấy thần quốc trận bàn đá, hắn không khỏi được bước nhanh hơn. Không ngừng giải quyết hết những hải cốt này sau này, Diệp Thần khoảng cách thần quốc trận bàn đá chỉ còn lại hai khoảng trăm thước. Ở hắn chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên bây giờ chuyển tới âm lãnh tiếng gió. Diệp Thần đứng tại chỗ, cả người cau mày, cẩn thận quan sát bốn phía. Đạp đạp đạp. Vào thời khắc này, truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tử thành bên trong, một đạo hư ảnh nổi lên. Muốn phá hoại thần quốc trận bàn đá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nam tử người mặc quần áo đen, trong tay cầm một chuôi lưỡi liềm. Lưỡi liềm phía trên lóe hàn quang, hắn bước ra một bước, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái thâm hậu dấu chân. Đầu đội màu đen non lá, gò má như ẩn như hiện, hắc ám bên trong, giống như một cái tử thần. Diệp Thần trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương lấy ra, như tia chớp tốc độ, đống nhiên bây giờ xông tới. Nếu là kẻ địch, vậy không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Làm Diệp Thần xông tới trong nháy mắt, người đàn ông đồ đen không có bất kỳ động tác, tay hắn cánh tay nhẹ khẽ nâng lên, trong tay lưỡi liềm cầm chặt, giơ tay chém xuống. Ở lưỡi liềm rơi xuống trong nháy mắt kia, kinh khủng sát ý đống nhiên bây giờ chuyển tới. Sát ý lan tràn, không biết người đàn ông đồ đen giết chết nhiều ít võ giả mới đạt tới bước này. Diệp Thần một cặp tròng mắt dần dần ngưng trọng, Chu Thiên Thần Ma Thương vào giờ khắc này bỗng nhiên rơi xuống. Phịch. Một thương một đao lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một cổ to lớn lực phản chấn. Lực phản chấn hơi thở, để cho Diệp Thần không ngừng lui về phía sau, làm hắn lui về phía sau thời điểm, Huyết Ma kiếm nhất thời nắm trong tay. Một đạo kiếm quang bén nhọn, đảo mắt bây giờ cũng đã xông về người đàn ông đồ đen. Kiếm quang buộc phát ra tia sáng chói mắt, không ngừng biến dạng không gian. Người đàn ông đồ đen vào lúc này, rốt cuộc có một tia động tác, hắn chỉnh người hai chân mượn mặt đất lực lượng, nhảy bắn lên. Ở nhảy cỡn lên ngay tức thì, vô căn cứ biến mất ở trong hư không. Làm hắn biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần cảm nhận được sau lưng nguy cơ. Chớp mắt bây giờ vừa quay người, trong tay Huyết Ma kiếm trực tiếp đón đỡ. Ở đón đỡ thời điểm, truyền tới to lớn lực phản chấn. Diệp Thần cả người bóng người không ngừng lui về phía sau, Chu Thiên Thần Ma Thương lập tức đâm ra đi. Thương ý không ngừng bộc phát ra, như một cái kim long quanh quẩn, phát ra một loạt gầm thét, xông lên đi giết. Đông. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Diệp Thần bị lực phản chấn, tràn ra một tia máu loãng. Máu loãng không ngừng phun tràn ra, người đàn ông đồ đen bóng người đã tới Diệp Thần trước mặt. Hắn nhìn Diệp Thần, trong tay lưỡi liềm trực tiếp nâng lên. Lưỡi liềm phía trên sắc bén phun trào, khủng bố đè nén hơi thở hạ xuống ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Đè nén hơi thở phong tỏa lại Diệp Thần bóng người, lưỡi liềm trong nháy mắt bây giờ rơi xuống. Diệp Thần trong tay Huyết Ma kiếm trực tiếp nâng lên, một kiếm chém quá khứ. Sát ý ngang dọc, giết liền giới vực, chẳng thiên nhất kiếm. Diệp Thần vây tay một kiếm, tử vong ý phủ đầy toàn bộ Huyết Ma kiếm, nhiệt độ của không khí chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Trên mặt đất xuất hiện tầng tầng hàn băng, kiếm quang chiếu sáng Cửu Châu, cơ mùa ra. Một đạo ác liệt kiếm mang, tại không gian bên trong lưu chuyển, mau như điện chớp, đi tới người đàn ông đồ đen bên người. Con kiến hôi, ngờ đâu thần quốc mạnh mẽ. Người đàn ông đồ đen tiếng nói vừa dứt, trong tay lưỡi liềm cơ múa ra, ở lưỡi liềm cơ múa đi ra thời điểm, trong hư không xuất hiện giống nhau sáu chuôi lưỡi liềm hư ảnh. Lưỡi liềm hư ảnh thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vỡ Diệp Thần kiếm quang, hướng phương hướng của hắn phong tới. Diệp Thần cả người từ trên mặt đất nhảy cất lên, một kiếm một thương ngay tức thì rơi xuống. Oeng, oeng, oeng. Một thương không ngừng đâm ra đi, một kiếm không ngừng chém về phía người đàn ông đồ đen ngực. Ác liệt thương ý và kiếm ý không ngừng bộc phát ra, không khí chung quanh bên trong lan tràn kiếm ý và thương ý, hai loại trộn chung. Người đàn ông đồ đen bóng người nhẹ lui về phía sau, hắn một cặp tròng mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Màu máu đỏ trong mắt, để cho người nhìn dị thường khủng bố, giống như quỷ hút máu ánh mắt. Chương 1974, khiêu khích thần quốc uy nghiêm, giết không tha. Hắn đưa ra ngón tay, đầu ngón tay huyết khí không ngừng tràn ra, thay đổi càng ngày càng dài. Huyết khí rũ dáng dấp tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên phá Diệp Thần bụng và cánh tay. Màu máu đỏ trong mắt, diêm rúa quỷ dị, nháy mắt bây giờ từ trong ánh mắt của hắn mặt, bộc phát ra một đạo hồng quang. Hồng quang bên trong xen lẫn hủy diệt lực, muốn trực tiếp nghiền Diệp Thần thân thể. Diệp Thần một kiếm trực tiếp chặt đứt huyết khí, bóng người tránh thoát hồng quang. Đang tránh né một khắc kia, Diệp Thần quỷ dị bóng người đi tới người đàn ông đồ đen bên người. Trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, đột nhiên bây giờ đâm ra đi. Phịch. Một thương rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu người đàn ông đồ đen ngực. Người đàn ông đồ đen khỏe miệng hơi giơ lên, truyền tới một tia cười nhạt. Hắn một cái tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương, nhất thời dùng sức trực tiếp rút ra. Ở rút ra lúc đi ra, mắt thường có thể thấy được tốc độ, người đàn ông đồ đen ngực xuất hiện lỗ máu, đổi cho hết tốt như lúc ban đầu. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt đổi được ngưng trọng. Trong tay Huyết Ma kiếm trực tiếp chặt đứt người đàn ông đồ đen eo của. Người đàn ông đồ đen eo của từ bên trong tách ra, bị chém thành hai nửa, trước nửa người rơi trên mặt đất, sau đó lại hướng cắt ra địa phương rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, không ngừng khép lại, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, người đàn ông đồ đen trên mình không có một tia một hào vết thương. Ta có bất tử huyết mạch, ngươi như thế nào giết chết ta? Người đàn ông đồ đen tiếng nói vừa dứt, khóe miệng chuyển tới một tia cười nhạt. Bất tử huyết mạch có thể nhỏ máu sống lại, dù cho Diệp Thần giết hắn 10.000 lần thì như thế nào? Diệp Thần cũng không có mở miệng, cái gọi là bất tử huyết mạch, hắn cũng biết, nhưng cũng không phải chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần thương thế đạt tới có thể chết người, để cho hắn thời gian ngắn không thể khép lại, theo thời gian trôi qua, sẽ chết mất. Đối kháng bất tử huyết mạch hữu hiệu nhất chính là thời gian pháp tắc. Diệp Thần trong cơ thể thời gian pháp tắc không ngừng lưu động, đưa ra chỉ một cái, đầu ngón tay ngưng tụ màu vàng nhạt ánh sáng. Trong tử thành tràn đầy thời gian pháp tắc hơi thở. Năm tháng như thoi đưa. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, đầu ngón tay ngưng tụ mà thành tia sáng màu vàng, ngay tức thì rơi xuống. Làm rơi xuống một khắc kia, xông vào đến người đàn ông đồ đen trong thân thể. Người đàn ông đồ đen khinh thường cười một tiếng, bỏ mặc Diệp Thần động dùng thủ đoạn gì, hắn như cũ sẽ không chết. Diệp Thần trên mặt không buồn không vui, mặc dù người đàn ông đồ đen có bất tử huyết mạch, bất quá thời gian pháp tắc lực lượng có thể tiêu hao hắn tuổi thọ. Dù cho giết không chết thì như thế nào, làm tuổi thọ biến mất một khắc kia, hắn cuối cùng không thoát khỏi thời gian vận mệnh. Người đàn ông đồ đen rất rõ ràng không có nhận ra được một điểm này, thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên đi tới Diệp Thần bên người. Trong tay lưỡi liềm trong nháy mắt rơi xuống, Diệp Thần nhẹ né tránh, lưỡi liềm rơi trên mặt đất, xuất hiện một đạo liên ngân, bụi đất ở trên không khí bên trong tùy ý bay lượn. Diệp Thần không ngừng bộc phát ra trong cơ thể thời gian pháp tắc. Trong tử thành, tràn đầy thời gian pháp tắc lực lượng, lặng yên không tiếng động tiêu hao người đàn ông đồ đen tuổi thọ. Là ma kiếm, chết. Huyết ma kiếm nhất thời bây giờ nâng lên, không khí chung quanh bên trong thời gian pháp tắc lực lượng, toàn bộ tràn vào đến huyết ma kiếm bên trong. Huyết ma kiếm vào giờ khắc này, nhất thời bây giờ bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một đạo cực hạn kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ cũng đã rơi xuống. Kiếm quang quét ngang qua, thế như trẻ tre, giống như một cổ gió lốc lớn. Toàn bộ tử thành đất rung núi chuyển, truyền tới mãnh liệt vang lớn. Diệp Thần cả người sắc mặt hơi trắng bệnh, một kiếm này hao phí hết trong cơ thể hắn phần lớn năng lượng. Không thành công thì thành nhân. Kiếm khí tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, người đàn ông đồ đen còn chưa phản ứng kịp, kiếm quang đã xông lại. Oeng! Một kiếm rơi xuống, người đàn ông đồ đen bụng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Ta nói qua, ta có bất tử huyết mạch, ngươi như thế nào giết chết ta? Người đàn ông đồ đen dữ tợn cười một tiếng, trên bụng mặt vết thương lập tức khép lại. Phải không? Ngươi xem mình thân thể. Diệp Thần mở miệng cười nói, thời gian pháp tắc lực lượng cũng sớm đã tràn vào đến hắn trong thân thể. Không ngừng phá hủy hắn tuổi thọ, vốn là 5 tháng như toi đưa chỉ bất quá món khai vị, nhưng mà Tuế Nguyệt Sát Kiếm mới thật sự là cảnh quan trọng. Khả năng này không phải Diệp Thần một kích mạnh nhất, hơn nữa thời gian pháp tắc và khác lá bài tẩy so sánh, kém hơn nhiều. Nhưng mà, dưới mắt, đây nhất định là đối với người đàn ông đồ đen hữu hiệu nhất kích. Người đàn ông đồ đen nhướng mày một cái, đưa ra tay mình cánh tay, phát hiện trên cánh tay mặt tràn đầy nếp nhăn. Hắn bước ra một bước, xương truyền tới đau đớn kịch liệt. Hắn bây giờ tuổi thọ đã sắp tiêu tán, giống như là một cái yên tĩnh chờ đợi chết cụ già. Đừng nói nhúc nhích, sợ rằng đưa ra một đầu ngón tay cũng dị thường khó khăn. Người đàn ông đồ đen gò má đã phủ đầy nếp nhăn, hắn há mồm ra muốn nói một cái gì, nhưng mà trong miệng răng trực tiếp rớt xuống, hắn thân thể ở trong một cái chớp mắt này trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn một đôi đoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vốn là hắn là bất tử huyết mạch, cho rằng mình bất tử bất diệt, nhưng mà Diệp Thần lại một kiếm rơi xuống, vì để người vấp nhất, trực tiếp khuấy bể tim hắn. Người đàn ông đồ đen đối với huyết mạch của mình chân thực quá mức tự tin, nếu không sẽ không nhanh như vậy sa sút. Trên cái thế giới này, nơi nào có chân chính bất tử bất diệt? Diệp Thần đi tới thần quốc trận bàn đá bên cạnh, trong tay Chu Thiên Thần Mà Thương nâng lên. Hắn cả người trên cánh tay mặt nổi gân xanh, trong cơ thể năng lượng không ngừng tràn vào đến Chu Thiên Thần Mà Thương bên trong. Oeng! Một thương rơi xuống, thần quốc trận bàn đá hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Ở thần quốc trận bàn trên đá mặt, thần quốc cường giả vì phòng ngừa gặp phải phá hoại, đặc biệt vải hạ một tầng cấm chế, chính là vì để ngừa có người phá hoại. Diệp Thần nhướng mày một cái, nếu như không phá ra thần quốc trận bàn đá mà nói, sư tôn căn bản không có biện pháp đi ra. Mới vừa rồi Chu Thiên Thần Ma Thương một kích kia, hẳn đã kinh động thần quốc cường giả, để lại cho hắn thời gian đã không nhiều. Nhất định phải nhanh lên phá vỡ thần quốc trận bàn đá, nếu không thần quốc cường giả đến, sẽ càng thêm phiền toái. Giờ phút này Diệp Thần một cặp trong mắt dần dần biến thành màu đỏ, trên người ma khí không ngừng phun trào. Ở Linh Võ Đại Lục một nơi xa hoa đền bên trong, vốn là đánh cờ thần quốc mấy vị cường giả, đột nhiên trong tay con cờ dừng lại ở giữa không trung bên trong. Bọn họ cảm nhận được ở càn khôn sát vực, có người muốn phá vỡ thần quốc trận bàn đá. Càn rỡ. Trong đó một người thần quốc cường giả, một cái tát chụp trên bàn cờ mặt, bàn cờ nhất thời 4 năm chia ra. Lại có người dám khiêu khích chúng ta thần quốc uy nghiêm, tự tìm cái chết. Bọn họ ở càn khôn sát vực lưu lại thần quốc trận bàn đá, hiện tại có người muốn phá vỡ, không khác nào trực tiếp khiêu khích bọn họ uy nghiêm, không đem thần quốc coi ra gì. Ta đến muốn xem là ai dám không đem chúng ta thần quốc coi ra gì. Trong tay hắn ngưng tụ ra một giọt tinh dịch máu màu đỏ. Máu lưu động trên không trung, truyền tới cực lớn uy áp, một giọt máu có thể trấn áp cường giả. Hắn đưa ra chỉ một cái, trong cơ thể năng lượng tràn vào đến máu bên trong. Lúc này ở hư không máu nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng mở rộng, biến thành một đạo vực cửa. Máu tươi ngưng tụ ra thần quốc cường giả hư ảnh, hắn một cước bước vào đi. Khiêu khích thần quốc uy nghiêm người, giết không tha. Chương 1975, trước qua ta cửa hải này. Giờ phút này đã nhập ma Diệp Thần, cũng không biết thần quốc cường giả đã từng giết tới, hắn cầm chặt trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, ma khí không ngừng tràn vào đến bên trong. Làm những thứ này ma khí tràn vào thời điểm, Chu Thiên Thần Ma Thương đầu thường tản mát ra ánh sáng màu đen. Một thương trực tiếp rơi xuống, toàn bộ thần quốc trận bàn đá cấm chế phía trên trực tiếp bể tan cảnh, tại bể tan cảnh một khắc kia, đầu thương rơi vào thần quốc trận bàn trên đá mặt. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, toàn bộ thần quốc trận bàn đá ở trong một cái chớp mắt này chia 5 x 7. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện toàn bộ cung điện không ngừng sụp đổ, mặt đất đang run rẩy, đỉnh núi nứt ra là hai nửa, trong nháy mắt nổ. Diệp Thần sai bước rời đi, hiện tại thần quốc trận bàn đá đã hủy diệt, hắn phải hết sức mau dẫn băng kiếm tiên tôn bọn họ rời đi. Làm hắn bước ra tử thành cung điện một khắc kia, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vực cửa. Nếu dám phá hoại thần quốc cấm chế, vậy thì đi chết đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ vực bên trong cửa truyền tới, sau đó xuất hiện một đạo lóe lên ánh sáng, ngay tức thì rơi xuống. Rắc rắc. Ánh sáng còn chưa tới, bất quá kinh khủng hơi thở đã đang không ngừng nghiền nát tử thành cung điện. Diệp Thần cảm nhận được to lớn nguy cơ, lá bài tẩy đồng thời bộc phát ra, xích trần thần mạch kích hoạt, trên người ma khu phun trào. Càn khôn thần giáp hiện lên ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Oeng. Chỉ một cái trực tiếp rơi vào Diệp Thần trên mình, kinh khủng hơi thở ngưng tụ ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Trong nháy mắt càn khôn thần giáp mất đi như cũ ánh sáng, Diệp Thần cả người thân thể xuất hiện từng kia vết rách, trực tiếp bay rất ra ngoài. Hắn bóng người đánh vào đến cung điện phía trên, không ngừng bay ra ngoài, rơi vào 1000m địa phương mới dừng lại. Cung điện phế tích che giấu Diệp Thần bóng người, ở trong hư không, một người nam tử ăn mặc màu vàng kim áo khoác. Ở quần áo bên phải phía trên, đâm thần quốc hai chữ. Giờ khắc này, hắn tựa như giống như là thần cao cao tại thượng, lạnh lùng, cao ngạo, coi rẻ hết thảy sinh linh. Diệp Thần từ bên trong phế tích đi ra, ước chừng nhất kích cũng đã để cho hắn bị thương thế nghiêm trọng. Cũng may có xích trần thần mạch và càn khôn thần giáp, nếu không, phong môn cảnh cũng sẽ chết. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra tất cả trong đan dược, bỏ vào trong miệng, một cặp trong mắt chăm chú nhìn thần quốc cường giả. Hắn không phát giác ra thần quốc cường giả cảnh giới, chỉ cảm thấy xem một phiến mênh mông biển khơi, sâu không lường được. Phong môn đỉnh cấp, đây mới là máu tươi lực lượng à? Bản thể nên là dạng gì thực lực? Thần quốc cường giả chân mày thượng tiêu, không nghĩ tới Diệp Thần lại vẫn còn sống. Mới vừa rồi một kích kia, trong nháy mắt giết phong môn sơ kỳ cường giả, không có bất kỳ vấn đề. Một người nho nhỏ tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, có thể chịu đựng hắn nhất kích không chết, cơ hồ không thể nào. Hắn con ngươi tràn đầy nghi ngờ. Hơn nữa hắn diễn cảm có cái gì không đúng. Nếu thằng nhóc này có thể đi vào bên trong, chẳng lẽ đối phương là thần quốc người? Bất quá hết thệ các thứ này, hắn không thể suy nghĩ nhiều. Cái thằng nhóc này phải chết. Con kiến hôi, dám coi rẻ chúng ta thần quốc uy nghiêm, đem giết. Trong lời nói của hắn mặt xen lẫn thần hồn công kích, Diệp Thần màng nhĩ ngay tức thì chảy ra từng tia máu loãng. Diệp Thần sắc mặt dữ tợn, nhưng là một đôi màu máu đỏ trong mắt, nhưng gắt gao nhìn chăm chú vào thần quốc cường giả. Thần quốc cường giả cao ngạo, hắn nhìn ở trong mắt, coi rẻ hết thể sinh linh, bọn họ tựa hồ chính là nắm giữ, giống vậy nhìn ở trong mắt. Hắn trong thân thể không ngừng xông ra chiến ý, tựa hồ muốn quyết đánh đến cùng đánh một trận. Vương hầu tương tương ninh có loại ư? Thần quốc cường giả thì như thế nào? Dựa vào cái gì muốn nắm trong tay vận mạng hắn? Con kiến hôi, thần quốc cường giả làm sao thử không phải lớn một chút con kiến hôi? Chúng sanh tất cả bình các loại, không có người có thể nắm trong tay vận mạng hắn. Ta Diệp Thần, không tin số mệnh. Thần quốc cường giả nhướng mày một cái, lạnh nhạt trong tròng mắt toát ra vẻ khiếp sợ thần sắc. Một con kiến hôi, lại muốn cùng hắn tranh phong, rốt cuộc dũng khí từ đâu tới? Dĩ nhiên hắn cũng không có để ở trong lòng, dù cho Diệp Thần có dũng khí đối với hắn ra tay thì như thế nào? Ở chân chính thực lực trước mặt, dũng khí chẳng qua là một loại ngu xuẩn. Xa xa băng kiếm tiên tôn nhận ra được tình trạng, mặt liền biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thần quốc người sẽ nhanh như vậy hạ xuống. Diệp Thần gặp nguy hiểm. Hắn muốn đi giúp Diệp Thần, nhưng mà trong cơ thể cấm chế vẫn ở đây, chỉ có rời đi giết vực mới có thể tháo ra. Hơn nữa trước mặt chùm kia sáng không tán, gắt gao chặn lại hắn, không cách nào nhúc nhích. Đáng chết. Mà giờ khắc này Diệp Thần, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn và vị kia thần quốc người, thực lực chênh lệch quá xa. Coi như hắn chiến ý ngút trời thì như thế nào? Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa phong thanh dương thanh âm truyền tới, hiện tại ngươi muốn chiến người này rất khó, hoàn toàn kích hoạt huyết mạch đi, ta sẽ cho ngươi một phần chia lực lượng. Một giây kế tiếp, Diệp Thần khí thế bắt đầu leo lên. Hiển nhiên phong thanh dương thần niệm lực lượng hội tụ. Luân hồi huyền địa, xích chân thần mạch, cho ta mở ra. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần có thể cảm giác đến, tự thân luân hồi huyết mạch đang nhảy nhót, hắn cả người trong thân thể máu loãng, đang sôi trào, dường như muốn cháy vậy. Xích chân thần mạch hơi thở, không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ma khí bên trong xen lẫn xích chân thần mạch hơi thở, trong tay Chu Thiên thần ma thương đống nhiên nâng lên. Súng chỉ thần quốc cường giả. Thần quốc cường giả bên trong đôi mắt xông ra tức giận, một người con kiến hôi lại cũng dám khiêu khích hắn. Thật sự là tự tìm cái chết. Ta, hôm nay ban cho ngươi tử vong. Thần quốc cường giả tiếng nói vừa dứt, đưa ra chỉ một cái, đống nhiên bây giờ rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, toàn bộ hư không mưa gió biến sắc, trung quanh tử thành cung điện, không ngừng bể tan cảnh. Gió lớn đang nổ hống, sấm sét đang gầm thét. Ngươi không có quyền quyết định ta sống chết. Diệp Thần sớm muộn có một ngày, muốn đem mình tánh mạng nắm ở trong tay mình. Hắn tiếng nói vừa dứt, xích chân thần mạch lực lượng không ngừng tràn ra, bóng người giống như lau một cái kinh hồng, nhanh như tia chớp, tránh thoát thần quốc cường giả chỉ một cái vai. Nháy mắt bây giờ liền đã tới thần quốc cường giả trước mặt. Thần quốc cường giả khỏe miệng toát ra một tia cười nhạt, mới vừa rồi Diệp Thần tốc độ đích xác tươi đẹp đến hắn, bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn đưa ra một quyền, quả đấm mơ hồ bây giờ thấy long hổ hư ảnh đang gầm thét. Một quyền bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên bụng mặt. Oeng! Một đấm, Diệp Thần cả người trong miệng khạc ra một búng máu, hắn cương ép nhịn đau đau, trong tay Chu Thiên Thần Ma thương đâm ra đi. Thương ý điên cuồng phun trào, khuấy động mưa gió. Một thương ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, nháy mắt bây giờ rơi xuống. Phịch. Diệp Thần sắc mặt nhẹ biến đổi, một phát bắn ra, lại liền thần quốc cường giả quần áo, cũng không có đâm rách. Ở thần quốc cường giả xem ra, Diệp Thần dũng khí đáng khen, chỉ bất quá đầu óc có một ít ngu xuẩn. Ở hắn cho rằng, đối mặt cường giả, nên cúi đầu, đàng hoàng làm một cái nô bộc. Như vậy ít nhất có thể đủ giữ được tánh mạng. Thần quốc cường giả một cước đá ra, Diệp Thần cả người bóng người ở trong hư không lăn lộn, rơi trên mặt đất. Oeng. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Diệp Thần bóng người ở hố sâu bên trong, khí tức trên người dần dần đổi được có một ít yếu ớt. Hu hu hu. Trong miệng khạc ra máu loãng, Diệp Thần thân thể nhẹ động một cái, là có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt, xương cũng sắp rã rời. Hắn chật vật đứng lên, trên gương mặt hiện đầy vết thương, hắn một đôi trong tròng mắt tràn đầy bất khuất thần sắc. Muốn để cho hắn cúi đầu, căn bản không có thể. Muốn giết hắn, trước qua ta cửa ải này. Chương 1976, Quỷ khóc sói chu. Viêm Khôn đi tới Diệp Thần trước mặt, thần quốc trận bàn đá phá hoại, tử thành cấm chế cũng đã mất đi tác dụng. Trừ bị cấm chế trói buộc băng kiếm tiên tôn trở ra, Kỳ Lâm, Lý Đình, Lanh An cũng đi tới Diệp Thần trước mặt. Băng kiếm tiên tôn vô cùng tức giận. Thấy Diệp Thần vết thương chồng chất thân thể, bên trong đôi mắt đã sớm ướt át. Nếu không phải bởi vì hắn mà nói, Diệp Thần cũng sẽ không vì vậy bị nguy cơ. Vĩnh Hằng Thánh Vương nói đây là Diệp Thần cơ duyên. Nào có loại cơ duyên này hả? Viêm Khôn nhìn chằm chằm thần quốc cường giả, bên trong đôi mắt không có bất kỳ sợ hãi. Hắn Càn Khôn tộc sẽ không sợ bất kỳ cường giả. Viêm Khôn cả người bóng người bỗng nhiên xông tới, dám đả thương Diệp Thần, nhất định phải trả giá thật lớn. Mà ở hắn bóng người xông tới thời điểm, thần quốc cường giả ước chừng đưa ra chỉ một cái, rơi vào Viêm Khôn trên thân thể mặt. Phốc suy, Viêm Khôn một búng máu phun ra, cả người bóng người rơi trên mặt đất. Hắn hơi thở dần dần đổi được yếu ớt, mặc dù không có tử vong, bất quá nhất kích đã để cho hắn người bị thương nặng. Hắn ở 5 tháng trôi qua gian, tu vi đã sớm rơi vào tinh thiếu cảnh, còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục. Hắn bây giờ, tự nhiên không thể nào là vị kia thần quốc cường giả máu tươi đối thủ. Kỳ Lâm và Lãnh Nhan các nàng, cầm ra một ít đan dược, bỏ vào Diệp Thần trong miệng. Các nàng cũng không có ra tay, trước mắt bọn hắn cảnh giới, thần quốc cường giả nhất kích là có thể trong nháy mắt giết. Thần quốc cường giả như cũ sừng sững ở hư không, giống như thần minh, cao cao tại thượng. Bất kể là đối với Diệp Thần vẫn là Viêm Khôn, bên trong đôi mắt chỉ có coi rẻ. Bất quá làm tầm mắt rơi vào băng kiếm trên mình, hắn ngược lại là hơi kinh ngạc. Cái đó bị kẹt con kiến hôi ở trong 5 tháng vô tận lại đột phá đến cảnh giới này. Đây chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc. Tốt ở đối phương còn bị cấm chế trói buộc, nếu không mình liền nguy hiểm. Giờ phút này, Viêm Khôn ngã xuống, hoàn toàn khơi dậy Diệp Thần lửa giận. Hắn một đôi trong tròng mắt tràn đầy ngọn lửa, trong cơ thể máu loang đang cháy. Một bầy kiến hôi cũng muốn đối kháng thần quốc. Thật đáng buồn buồn cười. Thần quốc cường giả khoe miệng toát ra một tia thần sắc giễu cợt. Cười Diệp Thần bọn họ không biết tự lượng sức mình. Ở Diệp Thần mấy trước mặt người, hắn chính là trời. Cùng Thiên Tranh Phong biết bao ngu xuẩn. Thần quốc cường giả một lần nữa đưa ra chỉ một cái, nhắm ngay Diệp Thần bóng người bọn họ. Trung quanh trong thiên địa năng lượng không ngừng tràn vào đến hắn cái này chỉ một cái trong đó. Đè nén hơi thở, để cho Lãnh Nhan và Lý Đình các nàng không ngóc đầu lên được. Đối mặt thần quốc cường giả, các nàng lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, liền năng lực ngăn cản cũng không có. Diệp Thần chật vật bước ra nhiều bước, trong mắt hắn không có bất kỳ sát thái, thấy chết không sờn, giống như hai nước giao chiến, chỉ còn lại một vị tướng quân, đối mặt thiên quân vạn mã, như cũ tay cầm trường thương xông tới, không cho phép tổn thương Diệp Thần. Ở Diệp Thần bước ra nhịp bước thời điểm, Kỳ Lâm cả người trực tiếp xông tới. Tiên tiên độc thể trên người khí độc hoàn toàn bộc phát ra. Giờ khắc này, Diệp Thần cả người sắc mặt hoàn toàn thay đổi hốt hoảng. Kỳ Lâm như thế nào có thể đủ ngăn cản thần quốc cường giả? Mau trở lại. Diệp Thần trên người nổi gân xanh, phát ra một tiếng gầm thét. Kỳ Lâm thần sắc kiên định, nhưng chẳng nó ngàng gì tới. Diệp Thần, cho tới nay đều là ngươi đang bảo vệ ta, lần này đổi ta bảo vệ ngươi. Kỳ Lâm mỗi một câu nói đều tràn đầy kiên định, ở nàng mặt ngoài thân thể, kinh khủng tiên thiên khí độc không ngừng phun tràn ra. Khí độc tràn ngập ở toàn bộ tử thành, một ít chết đi hài cốt, hóa là mù. Ở Kỳ Lâm mặt ngoài thân thể, lần quần một đầu độc long, một đôi đỏ tươi trong mắt, nhìn chằm chằm thần quốc cường giả. Hư không rung động, thiên địa dị tượng, vô tận độc ý bao phủ cả thế giới. Diệp Thần nhanh chóng xông tới, muốn ngăn cản hết thảy. Phốc thông, hắn thân thể truyền tới đau đớn kịch liệt, vô cùng khó khăn. Một chút xíu chật vật đứng lên, năm ngón tay cầm chặt thành quyền, móng tay rơi vào trong máu thịt mặt, nhưng không biết chút nào đạo đau đớn. Hắn tuyệt đối không thể để cho Kỳ Lâm có chuyện. Thần quốc cường giả thấy độc long sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, tiên tiên độc thể. Thế gian vẫn còn có tiên tiên độc thể. Làm sao có thể? Nếu để cho cái này tiên tiên độc thể trưởng thành, thần quốc cũng có thể gặp nguy hiểm. Cũng may cái này tiên tiên độc thể còn chưa hoàn toàn mạnh mẽ. Đã như vậy, ta liền xóa bỏ đi. Thần quốc cường giả sát ý ngưng tụ, chỉ một cái trực tiếp rơi xuống, trên đầu ngón tay mặt ánh sáng đại tác. Kinh khủng hơi thở cuộn sạch mở, đồng nhiên hướng Kỳ Lâm thân thể rơi xuống. Ánh sáng còn chưa tới, nhưng là Kỳ Lâm thân thể đã mau muốn không chịu nổi, khóe miệng tràn ra một tia máu loãng. À! Diệp Thần phát ra một tiếng giống giận, trong tay có chút vết rách lục đạo luân hồi bản xuất hiện, trực tiếp ném ra. Dù là lục đạo luân hồi bản hủy xấu xa, cũng phải giữ được Kỳ Lâm cánh mạng. Lục đạo luân hồi bản xuất hiện ở Kỳ Lâm trước người, ngay tức thì trở nên lớn. Toàn bộ lục đạo luân hồi bản bao phủ ở Kỳ Lâm thân thể, chỉ một cái ầm ầm rơi xuống. Oeng! Ở Kỳ Lâm phạm vi nổ, xuất hiện một đoàn hắc vụ, Diệp Thần không có chút do dự nào, trực tiếp vào. Hắn nhất định phải tìm được Kỳ Lâm, bỏ mặc sống hay chết. Ở một bên Lãnh Nhan và Lý Đình, bị một màn này hoàn toàn rung động đến. Một cái bé gái, vì Diệp Thần lại có thể bỏ ra sinh mạng, ở nơi này rối trá trên thế giới, hoàn có nhiều ít võ giả có thể làm đến bước này. Hai người các nàng, có một ít hâm mộ Kỳ Lâm và Diệp Thần hai người giữa cảm tình, cũng có thể vì đối phương bỏ ra mình sinh mạng. Diệp Thần từ hắc vụ bên trong đi ra, tay hắn trên cánh tay mặt, ôm Kỳ Lâm. Giờ phút này Kỳ Lâm đã hôn mê rồi, thật may trên mình còn thở tức, ở thời khắc mấu chốt, lục đạo luân hồi bản ngăn cản phần lớn tổn thương, chỉ có nhẹ một phần nhỏ chấn động, cầm Kỳ Lâm chấn đã hôn mê. Thương thế trên người mặc dù có một ít, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn như lục đạo luân hồi bản đã hoàn toàn mất đi còn sót lại sáng bóng, phản phất giống như một cái sắt vụn đồng hư. Ở Diệp Thần trong mắt, lục đạo luân hồi bản mặc dù mạnh mẽ, nhưng là không đạt tới Kỳ Lâm một phần vạn. Bảo vệ tốt Kỳ Lâm. Diệp Thần cầm Kỳ Lâm đặt ở Lãnh Nhan trong tay, mặt hắn gò má không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng là trong nội tâm của hắn mặt có một khoang lửa giận đang cháy. Trong mắt hắn đỏ tươi có chút yêu dị, cả người ma khí không ngừng từ hắn trong thân thể phun trào. Mỗi bước ra một bước, một đóa yêu dị hoa sen bỗng nhiên tách thả ra, hắn sừng sững ở trong hư không. Một cặp trong mắt đổi được cao ngạo, bá đạo. Ở mắt phải của hắn màu đen ma khí không ngừng phun tràn ra, từng giọt máu loang rơi trên mặt đất. Bầu trời chẳng biết lúc nào đổi được hoàn toàn hắc ám, cả thế giới tựa như không có bất kỳ quang minh. Lớn đen sấm thiên, chu vi vạn dặm, mưa gió biến sắc, gió lớn đang nộ hống, quỷ khóc sói chu. Trên hư không, màu đen sấm sét lóe lên, hắn bước ra một bước, thiên địa thế không ngừng tràn vào Diệp Thần trong thân thể, tựa như hắn chính là trời đất nắm giữ. Vốn là thần quốc cường giả hàng cổ không sóng trong mắt, thấy Diệp Thần mắt phải, sắc mặt hoàn toàn đổi được sợ hãi. Một hai con người lô co rút nhanh, cả người đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy. Hắn nội tâm sợ, đang run rẩy. Đó là một con ma đế ánh mắt. Ta là ma đế. Chương 1977, lần này là vi sư thiếu ngươi. Ta là ma đế. Diệp Thần vừa mở miệng, chỉ bất quá cũng không phải là chính hắn thanh âm, biến thành một người khác. Ở Diệp Thần sau lưng, xuất hiện một tôn hư ảo bóng người, mặt hắn gò má mang mặt nạ, không thấy rõ hình dáng, nhưng là thân ảnh to lớn, phảng phất từ một cái khác thời không tới. Thần quốc cường giả trong mắt trợ to, thậm chí theo bản năng lui về phía sau mấy bước, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không thể nào. Ngươi không thể nào còn sống, sớm ở thượng cổ đại chiến, ngươi cũng đã tử vong. Ma vực ma đế ở trên cao cổ thời điểm đại chiến, bị thiên đạo, thậm chí còn thần quốc mấy ngàn tên cường giả vây công, dưng dưng mà chết. Ban đầu ma đế một người, không biết mổ giết nhiều ít cường giả, toàn bộ linh võ đại lục thiên đều biến thành màu đỏ như máu. Nếu như ma đế sống lại, tuyệt đối sẽ uy hiếp được bọn họ thần quốc. Trong nháy mắt thần quốc cường giả trên người sắc ý điên cuồng tràn ra. Hắn tuyệt đối không cho phép có người có thể đủ uy hiếp được thần quốc. Thần quốc cường giả cả người bóng người trực tiếp xông về Diệp Thần, muốn hủy diệt hết ma đế ánh mắt. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương bỗng nhiên nâng lên. Một thương ở nháy mắt bây giờ rơi xuống. Cái này một thương cầm toàn bộ hư không cũng thọt mở một cái lỗ thủng. Ta vốn không muốn ra tay, bởi vì một khi ra tay, liền đại biểu thật lâu ngủ say. Nhưng là hôm nay, ta liền dùng ngút trời cơn giận, phá vừa vỡ các ngươi cái này thần cao cao tại thượng nước nguyệt khí. Xem ai là con kiến hôi. Vâng. Một nhát thương đâm ở thần quốc cường giả phía trên ngực. Giờ phút này ma đế nhập vào người ở Diệp Thần trên thân thể mặt, giống như thần chỉ vậy. Phốc suy. Thần quốc cường giả một búng máu phun tràn ra, bóng người không ngừng lui về phía sau và Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Diệp Thần một cặp trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào, ở sau lưng hắn ma đế hư ảnh đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái ngưng tụ, toàn bộ tử thành hoàn toàn sụp đổ, hóa là nghiền. Mặt đất truyền tới chấn động, nứt ra vô số chỗ rách, vết rách kéo dài tới chu vi vạn dặm. Chu vi vạn năng lượng bên trong không ngừng tràn vào đến chỉ một cái trong đó. Thần quốc cường giả chuẩn bị muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mình bóng người đã bị phong tỏa, căn bản nhúc nhích không được. Vô cùng vô tận ma khí tràn vào đến cái này chỉ một cái bên trong, kinh khủng hơi thở, để cho chu vi vạn dặm võ giả đều cảm giác run sợ trong lòng. Càn Khôn Sắt Vực rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng, để cho bọn họ trái tim hơi có chút nặng nề. Thậm chí có một số võ giả quyết định rời đi Càn Khôn Sắt Vực, cái này hai ngày sự tình phát sinh, chân thực quá tà môn. Thần quốc cường giả vận dụng toàn thân lực lượng, nhưng phát hiện căn bản không có biện pháp phá vỡ. Cái này còn không là ma đế hạ xuống, chẳng qua là ác ma mắt bên trong một đạo hư ảnh mà thôi. Nếu như ma đế hạ xuống, bộc phát ra uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Diệp Thần đã không dám tưởng tượng. Ban đầu không thể một đời ngươi, có thể từng nghĩ qua, cũng sẽ có lâm vào là con kiến hôi một ngày. Lúc này, Diệp Thần thanh âm vang lên, làm lời của hắn vừa rơi xuống, nương tụ ra chỉ một cái bỗng nhiên rơi xuống. Và anh, chỉ một cái đi xuống, thần quốc cường giả liền hô một tiếng, tiếng kêu thê thảm cũng không có phát ra ngoài, cả người thân thể hóa thành hư không. Cái này chỉ một cái, toàn bộ hư không xuất hiện một cái chỗ trống, chung quanh không gian đổi được cực kỳ không ổn định. Ma đế hư ảnh dần dần tiêu tán, Diệp Thần trên người ma khí trở về đến trong cơ thể. Thằng nhóc, lần này ta có thể phải ngủ say rất lâu rồi. Ta ở Cửu Vũ chi biển ngưng tụ hết thể lực lượng, cũng phải biến mất. Bất quá, ta không hối hận. Đúng rồi, mau sớm đi Thần Hỏa Học viện, nếu như ta không đoán sai, ta có một tiểu đồ ở Thần Hỏa Học viện trên người một người, vật này là trọng tố ta thân phận thật sự một trong mấu chốt, người nọ đều. Ma đế lời còn chưa nói hết, liền hoàn toàn trở về đến Diệp Thần ấn đường. Hết thể yên lặng. Cùng lúc đó, bởi vì thần quốc người tiêu tán, băng kiếm trước mặt bình phong che chở hoàn toàn phá vỡ, trong cơ thể cấm chế vậy hóa thành hư vô. Băng kiếm có thể động. Băng kiếm nhìn một cái trời cao không ngừng rơi xuống Diệp Thần, bước chân đạp một cái, trực tiếp ôm lấy Diệp Thần. Đồ nhi, vi sư để cho người chịu khổ. Từ bây giờ về sau, ai dám động ngươi, cho dù là thần quốc, ta cũng muốn bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Giờ khắc này, băng kiếm trong mắt tràn đầy vô tận thêm sát ý lạnh như băng. Nửa bước thái hư cao nhất uy áp hoàn toàn phóng thích. Giờ khắc này, hắn thu được học sinh mới. Giờ khắc này, không có cấm chế, dù là vị kia thần quốc cường giả đích thân tới, hắn cũng có dung chuyển tư cách. Chúng ta rời đi trước Càn Khôn Sắt Vực. Băng kiếm nhìn một cái chung quanh, cũng không ai biết có còn hay không thần quốc cường giả hạ xuống, chỉ có thể rời đi trước nói sau. Lúc rời lúc đó, băng kiếm nghĩ tới điều gì, con ngươi sâu đậm nhìn về phía tử thành vùng lân cận khác một tòa cổ xưa đền. Hắn thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, vậy người bạn cũ, trước đây không lâu bị thần quốc người mang đi, nếu không, nếu như cứu ra vị này đại năng, Diệp Thần thì thật có thể không sợ. Có lẽ, đây cũng là mệnh. Bọn họ mọi người từ Càn Khôn Sắt Vực bên trong đi ra, Lãnh Nhan và Lý Đình bước chân dừng lại, mở miệng nói, tiền bối, chúng ta rời đi trước, nếu như Diệp Thần tỉnh lại, hoan nghênh hắn tới Thơm Tiêu Tông làm khách. Lý Đình thương thế đã giải quyết, từ Càn Khôn Sắt Vực bên trong đi ra, còn cần trở lại tông môn bên trong. Chuyến đi này, các nàng trì hoãn quá lâu. Bất quá phần này nhớ lại, vậy là đủ rồi. Các nàng tin tưởng, lần kế gặp lại Diệp Thần, sợ rằng Diệp Thần cao độ các nàng không cách nào mong đợi đạt tới. Băng kiếm nhẹ khẽ gật đầu, nhìn một cái Viêm Khôn, cũng không biết đồ đệ của mình làm sao lắc lư Càn Khôn tộc hậu nhân là thủ hạ hắn. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Viêm Khôn thân phận. cái ngọn lửa này Khôn mặc dù thực lực không đạt tới Càn Khôn tộc cường giả một phần vạn, nhưng nếu là trong cơ thể lực lượng hoàn toàn khôi phục và thức tỉnh, sợ rằng sẽ là sau này Diệp Thần đối mặt thần quốc một lớn trợ lực. Chúng ta cùng nhau hồi Vạn Kiếm Đế Cung. Ban đầu hắn thần niệm từ luân hồi mộ địa thời điểm biến mất, Vạn Kiếm Đế Cung cũng đã xuất hiện nguy cơ. Hiện ở thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết tình huống gì. Chỉ tiếc Diệp Thần vẫn còn đang hôn mê, đối kháng thần quốc cường giả trận chiến ấy, trên lệch thực sự quá lớn, hao tổn lại là cực kỳ khủng bố. Sợ rằng cần một ít thời gian mới có thể tỉnh lại. Băng Kiếm sử dụng chân thần khí phi thuyền, trực tiếp mang hôn mê Diệp Thần và Kỷ Lâm các người hướng Vạn Kiếm Đế Cung đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần tròng mắt mở ra, nhìn trước mặt ngưng mắt nhìn mình Băng Kiếm, liền vội vàng đứng lên, "Sư tôn, đây là nơi nào?" Hiện tại Diệp Thần thân thể vô cùng yếu ớt, trên mặt không có bất kỳ màu máu, tựa hồ gió thổi một cái liền sẽ đổ. Muốn hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, còn cần một ít thời gian. Cũng may Diệp Thần có bất hủ thần thể và ma khu, khôi phục không tính là quá khó khăn. Băng Kiếm tròng mắt kinh ngạc, "Đồ nhi, ta còn lấy là ngươi tỉnh lại ít nhất phải 3 ngày, như vậy dưới trọng thương, như thế trong thời gian ngắn tỉnh lại, ngươi thân xác sợ rằng liền tinh khiếu cảnh cường giả đều không cách nào mong đợi đã tới. Lần này, là vi sư thiếu ngươi." Chương 1978, có chút nợ cũng nên tính một lần liền. Diệp Thần cười một tiếng, "Sư tôn, con đường đi tới này, ta đối mặt cường địch nhiều đi, thần quốc thì như thế nào?" Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đúng rồi sư tôn, ngươi rốt cuộc tại sao sẽ khốn tại Càn Khôn sắt vực lâu như vậy? Còn nữa, vậy tử thành tại sao viết thần quốc chi tù?" Giờ khắc này, Băng Kiếm Tiên Tôn trong mắt tràn đầy tức giận, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đi tới phi thuyền trước bưng, hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn cái thế giới này, hắn đưa tay ra, chỉ dưới đây chúng sinh nói, "Đồ nhi, ngươi có biết thần quốc ở Linh Võ Đại Lục ý vị như thế nào?" Diệp Thần đi tới Băng Kiếm Tiên Tôn sau lưng, lắc đầu một cái, "Ta chỉ biết là thần quốc rất cường đại, còn như ý vị như thế nào, ta không nói được." Băng kiếm trên mình bộc phát ra một cổ áp đảo hết thể hơi thở, mở miệng nói, "Diệp Thần, Linh Võ Đại Lục cái gọi là đứng đầu thế lực, ví dụ như Thần Bí Hồn Điện, Thánh Long gia tộc, Thần Long gia tộc, Bách Tiên Vương cùng với rất nhiều dị tộc, thật ra thì đều có thần quốc bóng dáng. Thần quốc điều khiển Linh Võ Đại Lục quy tắc, dù là Linh Võ Đại Lục tiên đạo cơ duyên cũng bị thần quốc người nắm trong tay. Bọn họ không chỗ nào không biết, bọn họ không cho phép nghi ngờ, bọn họ là chân chính Linh Võ Đại Lục tiên." Diệp Thần hơi ngẩn ra, hắn phát hiện thần quốc so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Băng kiếm thở dài một tiếng tiếp tục nói, "Đồ nhi, ngươi có biết, huyết linh tộc xây dựng huyết kiếm môn ban đầu tại sao phải đối với Côn Lôn hư ra tay?" Diệp Thần nghĩ tới ở Càn Khôn sát vực nghe được những lời đó, nghiêm túc nói, "Bởi vì ta..." Băng kiếm gật đầu, "Thần quốc không cho phép hết thể uy hiếp tồn tại. Mà ngươi, chính là thần quốc từ thành lập ban đầu đến hiện tại, uy hiếp lớn nhất. Cũng may vận mệnh ngươi không chịu thiên đạo tra xem, thần quốc cường giả vậy không tư cách phát hiện, nếu không ngươi làm sao có thể còn có đứng quyền lợi. Ngươi biết Côn Lôn hư vậy trên trận cổ đại chiến, những cái kia đại năng tại sao sẽ bị khốn, mà không phải là tử vong?" Diệp Thần nhướng mày một cái, "Đồ nhi không biết." Băng kiếm ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vô tận thương khung, nhàn nhạt nói, "Thế gian đáng sợ nhất chính là nhân quả. Thần quốc người biết uy hiếp đến từ Côn Lôn hư, nhưng không biết uy hiếp là ngươi. Mà những cái kia bị kẹt cường giả, đều có một cái cộng tính, bọn họ nhân quả bên trong có ngươi. Đây là một tấm to lớn lưới, mà ngươi chính là cái này lưới trung tâm. Thần quốc nốt những cái kia đại năng, liền là muốn thông qua cái lưới này, tìm được ngươi, bóp chết ngươi. Ta bị kẹt ở Càn Khôn sát vực, có một phần chia nguyên nhân, chính là bởi vì ngươi nhân quả, còn như một bộ khắc phút, là bởi vì là ta năm đó nghe được đám người kia nói chuyện. Đó là thần quốc cục. Ta không xứng biết." Diệp Thần ngay tức thì nghiêm túc, "Sư tôn, kết quả ngươi năm đó nghe được cái gì?" Băng kiếm tiên tôn sau lưng tay đột nhiên nắm chặt chặt, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, gàn từng chữ, "Thần quốc Diệp gia." "Diệp Thần, ngươi sẽ không thật lấy là luân hồi mộ địa cái này loại xa xa vượt qua thánh binh tồn tại sẽ không giải thích được hạ xuống ở trên mình ngươi chứ? Trên mình ngươi bí mật, quan hệ đến cả thế giới. Mạch máu ngươi chính là thần quốc uy hiếp lớn nhất. Trăm vị đại năng bị kẹt, có chút khốn tại Linh Võ Đại Lục, có chút khốn tại bí cảnh, càng có một ít khốn tại thần quốc, thậm chí có vô tận vực sâu. Thần quốc người nắm quyền lấy là vây khốn ngươi sư tôn, khống chế cái gọi là nhân quả, liền bóp chết ngươi lớn lên có thể. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới, thế gian còn có luân hồi mộ địa như vậy kỳ vật. Trăm vị đại năng thần niệm cấp thân, trăm đạo nghịch thiên truyền thừa, thế gian ai dám muốn? Đây cũng là ngươi đối kháng thần quốc khả năng lớn nhất. Ta là vị thứ nhất bị cứu ra tồn tại, cái này cũng chỉ là bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Kiếm Đế Cung chính là ngươi mạnh nhất sau thuẫn. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không riêng gì trăm vị đại năng hy vọng, trăm vị đại năng lại là ngươi kiên cường nhất sau thuẫn. Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác được nặng nề. Đúng rồi Đồ Nhi, có một việc còn muốn và ngươi nói. Trước đây, ngươi ở Càn Khôn sắt vực phải chăng đụng gặp một vị thần quốc người? Diệp Thần nghĩ tới ban đầu mình lừa gạt vị kia áo bào tím người đàn ông, nói mình kêu Diệp Lăng Thiên. Đối phương tựa hồ cũng là thần quốc người, hơn nữa thực lực vượt xa mình đối kháng vị kia thần quốc người. Đồ Nhi đúng là đúng phải, đối phương người mặc áo bào tím. Băng Kiếm bừng tỉnh, tiếp tục nói, vậy thì giải thích thông, ta từ trên người đối phương cảm giác được ngươi bộ phận hơi thở. Về phần tại sao để ra chuyện này, là bởi vì là Càn Khôn sắt vực thật ra thì còn bị nhốt một vị đại năng. Ban đầu ta vẫn là tạo hóa cảnh thời điểm, đối phương đã là phong môn cảnh, còn như hiện tại, hắn tu vi hẳn ở thái hư cảnh. Cái này vạn năm thời gian, ta hai người chúng ta cơ hồ không có trao đổi, nhưng ta biết trên người hắn có ngươi nhân quả, phải cùng ta như nhau, cùng luân hồi mộ địa có liên quan. Diệp Thần trong mắt mang ánh sáng, hắn lúc ấy quả thật cảm nhận được hai vị đại năng hơi thở, nếu cứu ra băng kiếm, mình cũng nên một coi đồng nhân, cứu hắn à. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, băng kiếm nói tiếp, ta biết người đang suy nghĩ gì, cứu hắn cũng được đi. Cái đó áo bào tím người đàn ông cầm hắn mang đi. Trên người hắn nhân quả hơi thở rất nặng, sợ rằng sau này đối với ngươi mà nói rất mấu chốt, từ vậy áo bào tím người đàn ông đội vàng trạng thái tới xem, hẳn là đột nhiên nhận được một ít tin tức, cầm hắn mang tới thần quốc đi. Bất quá, băng kiếm đột nhiên dừng lại, từ không gian đưa ra một khối ngọc bội, mới vừa ở ngươi lúc hôn mê, ta thần hồn phát hiện một khối hắn lưu lại ngọc bội này ngươi mang trên người, hẳn là kích hoạt hắn tấm bia đá kia mấu chốt. Diệp Thần nhận lấy ngọc bội, ném nhập luân hồi mộ địa, quả nhiên cảm giác được một khối mộ bia hiện lên ánh sáng. Cái này biểu thị mới đại năng sắp có thể dẫn động. Băng kiếm đánh chụp Diệp Thần bả vai, tốt lắm, có một số việc ta không tiện nói nhiều, muốn ngươi từ từ lĩnh hội. Vạn kiếm đế cung đến, có chút nợ cũng nên tính một lần. Vạn kiếm đế cung cấm kỵ bên ngoài trận pháp mặt, Thánh Long gia tộc, hồn điện, Bách Tiên Vương cung cường giả, tụ tập chung một chỗ. Thời gian lâu như vậy quá khứ, còn không có hủy diệt Vạn kiếm đế cung, bọn họ đã không có quá nhiều kiên nhẫn. Cấm kỵ trận pháp bởi vì bọn họ mang tới trăm vị mạnh mẽ trận pháp sư thi triển lịch thiên thuật pháp, đã suy yếu mấy phần. Hạn chế hiệu quả rất yếu. Đây là tốt nhất cơ hội. Lần này bọn họ quyết định phát động tổng công, hoàn toàn tiêu diệt Vạn kiếm đế cung, bọn họ đã không muốn tiếp tục kéo dài. Thế lực khắp nơi ngưng tụ võ giả, bày trận mà đợi, thậm chí có không thiếu phong môn trung hậu kỳ cường giả tới, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông vào Vạn kiếm đế cung bên trong. Ở Vạn kiếm đế cung đại điện bên trong, Liên Hỏa kiếm thần và đế cung rất nhiều cường giả, bày trận mà đợi. Bên ngoài tình huống, bọn họ cũng sớm đã biết được, Liên Hỏa kiếm thần mở miệng nói, chắc hẳn chúng ta là chống đỡ không tới băng kiếm trở về, đã như vậy, vung tay đánh một trận đi. Bọn họ trong mắt không có bất kỳ khiếp đảm thần sắc, nên tới, cuối cùng vẫn là phải tới. Chương 1979, Tự Phong Thánh Vương. Bọn họ đã không có thời gian lại tiếp tục chờ đợi, chỉ tiếp thế lực khắp nơi từng bước ép sát, nếu không, Liên Hỏa kiếm thần không nghĩ nhiều nữa, từng đạo chỉ thị truyền đạt đi xuống, Vạn kiếm đế cung trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, chuẩn bị an bài xong thoát đi, là Vạn kiếm đế cung cất giữ một tia hy vọng cuối cùng. Còn như bọn họ cường giả thế hệ trước, thì và Vạn kiếm đế cung cùng chết sống. Liên Hỏa kiếm thần bọn họ từ đại điện bên trong đi ra ngoài, ngẩng đầu một cái là có thể thấy được tối om om một phiến võ giả. Không khí bên trong tràn ngập sơ xác tiêu điều hơi thở, còn có một chút thê lương. Vạn kiếm đế cung cuối cùng vẫn đi tới liền một bước cuối cùng. Bách Tiên Vương cung và hồn điện cường giả bước ra một bước, nhìn Liệt Hỏa kiếm thần, vung tay lên, sau lưng võ giả trực tiếp xông lên đi giết. Trong nháy mắt giết chết khí lan tràn, hơi thở máu tanh đồng bệnh trên không trung. Liệt Hỏa kiếm thần tay cầm một kiếm, điên cuồng cơ múa, giết nhiều một tên địch, cũng coi là kiếm. Giờ phút này Vạn kiếm đế cung cường giả đều đã giết đỏ mắt, từng cái không sợ chết mất. Kiếm tu, làm xông thẳng về trước, không sợ bất kỳ khó khăn. Giết hại kéo dài 2 giờ, Vạn kiếm đế cung cường giả, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Trên mình cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ thương thế, bọn họ mặc dù mạnh, bất quá đối mặt các thế lực lớn cường giả, cuối cùng hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Liên Hỏa kiếm thần cánh tay tê dại, mình cũng không biết vẫn có thể cơ múa ra mấy kiếm. Vèo. Vào lúc này, một đạo kinh thiên kiếm mang đống nhiên hạ xuống, toàn bộ mặt đất xuất hiện kinh khủng hàn băng. Hàn băng kéo dài và dặm, phảng phất từ thiên tới. Liên Hỏa kiếm thần vốn là mất đi hy vọng trong mắt, dần dần đổi được sáng lên. Hoàn toàn giải trừ Vạn kiếm đế cung cấm kỵ trận pháp. Vào lúc này Liệt Hỏa kiếm thần trực tiếp mở miệng nói, một kiếm này hơi thở chân thực quá mức quen thuộc, băng kiếm trở về. Trong đó một người Vạn kiếm đế cung cường giả trực tiếp một kiếm chém ở đá căn nguyên phía trên. Phịch. Đá căn nguyên bể tan cảnh, Vạn kiếm đế cung cấm kỵ trận pháp hoàn toàn giải trừ. Ở phía xa, bốn đạo thân ảnh dần dần xuất hiện. Liệt Hỏa kiếm thần thấy Diệp Thần và bên cạnh băng kiếm tiên tôn, bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt. Thời khắc mấu chốt, băng kiếm tiên tôn rốt cuộc trở về, hơn nữa băng kiếm tiên tôn hơi thở lại vô hạn đến gần thái hư, nửa bước thái hư. Muốn tiêu diệt Vạn kiếm đế cung cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Ta là băng kiếm, hôm nay liền chấp trưởng Vạn kiếm đế cung. Như muốn động ta Vạn kiếm đế cung, ta không ngại và các ngươi những thứ này cái gọi là thế lực cao cấp khai chiến. Băng kiếm tiên tôn cả người bóng người trực tiếp xuống tới, ở hắn đi tới các thế lực lớn trước mặt thời điểm, trong tay hàn băng kiếm trong nháy mắt nâng lên. Hàn băng kiếm ngẩng ngay tức thì, một đạo cực hạn kiếm quang đống nhiên rơi xuống. Và anh, một kiếm hạ xuống, tinh khiếu cảnh và phong môn cảnh tiền kỳ cường giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết, hóa là bụi bặm. Thấy một màn này, Vạn kiếm đế cung mỗi một người nhiệt huyết sôi trào. Như thực lực này, đủ để bảo vệ Vạn kiếm đế cung. Được cứu rồi. Các thế lực lớn cường giả điên cuồng lui về phía sau, băng kiếm tiên tôn một người sừng sững ở trong hư không. Một người đủ ngăn cản thiên quân vạn mã. Các thế lực lớn võ giả, sắc mặt trở nên khó coi, băng kiếm tiên tôn lưu động hơi thở, chân thực quá mức khủng bố. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí liền một kiếm cũng không đỡ được. Cút hoặc là chết. Điều động phong môn hậu kỳ liền nưu toan bắt lại Vạn kiếm đế cung, buồn cười. Băng kiếm tiên tôn trực tiếp vừa mở miệng, một câu nói quyết định các thế lực lớn sống chết. Hồn điện và Bách Tiên Vương cung cường giả liếc nhìn nhau, cả người sắc mặt dị thường khó khăn xem. Rút lui. Nửa bước thái hư thực lực đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản, bây giờ Vạn kiếm đế cung có cường giả đứng đầu trở về, bọn họ muốn động Vạn kiếm đế cung đã không phải là như vậy dễ dàng. Như lại tiếp tục tấn công Vạn kiếm đế cung, chẳng qua là tự tìm cái chết. Các thế lực lớn hôi đầu hôi kiểm rời đi, không có biện pháp, băng kiếm tiên tôn thực lực bày ở nơi đó. Bọn họ một đám người xông tới, còn chưa đủ băng kiếm tiên tôn một người giết. Sau này còn muốn động vạn kiếm đế cũng đã không phải là như vậy dễ dàng, bọn họ những người này tiếp tục động thủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà ngay tại mọi người muốn lúc rời đi, một đạo ngàn trượng tường băng bỗng nhiên tạo thành, chặn lại tất cả mọi người đường đi. Thánh Long gia tộc một vị phong môn tầng 7 thiên cường giả sắc mặt không đúng, nhìn về phía hư không băng kiếm tiên tôn nói, ngươi đây là ý gì? Băng kiếm hai tay chắp sau lưng, trong mắt sát ý ngút trời, ta vạn kiếm đế cung căn cơ bị các ngươi phá hủy 7-8 phần. Đệ tử vô số tử thương. Nơi đây, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Muốn có thể đi. Tất cả mọi người tại chỗ tự phế tu vi. Chặt đứt một cánh tay. Thô bạo. Không thể nghi ngờ. Đây cũng là băng kiếm thái độ. Hắn từ lúc trở lại, liên đại biểu vạn kiếm đế cung phản kháng bắt đầu. Hắn cố nhiên nửa bước thái hư, nhưng là vô tận 5 tháng sông dài bên trong, hắn lĩnh ngộ một chiêu, có thể đối kháng thái hư cảnh. Nói lời này, có đầy đủ sức mạnh. Lời này vừa nói ra, Thánh Long gia tộc vị cường giả kia sắc mặt trắng bệch, cực kỳ tức giận. Hắn giận mắt nhìn băng kiếm, ngươi đừng hỏng. Nhưng mà lời nói còn không có rơi xuống, hắn xuất hiện trước mặt một đạo hư không vết rách. Trong vết rách, gió lạnh gào thét, thiên tuyết rơi hoa. Sau đó, sát ý phun trào. Cái đó Thánh Long gia tộc phong môn tầng 7 thiên lại tại chỗ hóa là một đạo xương máu, tàn bạo hết sức. Băng kiếm làm xong hết thảy các thứ này, tầm mắt quét qua mọi người, 3 giây, nếu không phải phế tu vi và tự đoạn một cánh tay người, hóa thành hư vô. 1 2 Làm ba còn chưa mở miệng, trên trận lại hóa là một phiến phiến xương máu, vô số cánh tay biến dạng. Tu vi phế hết. Băng kiếm dưới bóng mở, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp. Đây mới thật sự là sợ hãi. Bọn họ sau lưng cố nhiên đứng thái hư cảnh cường giả. Nhưng là, những cường giả này cũng không ở chỗ này. Phương này tròn vạn dặm, băng kiếm là chân chính tôn. Ai có thể dung chuyển? Băng kiếm thấy một màn này, cánh tay vung lên. Tường băng hoàn toàn vỡ vụn. Tất cả cường giả chạy mất dạng. Hắn vậy giống như đến từ cựu thiên thanh âm vang lên, nói cho các ngươi người sau lưng. Ta vạn kiếm đế cung tùy thời hoan nên các ngươi tới khiêu chiến. Nhưng là, bước vào ta vạn kiếm đế cung, ta băng kiếm thánh vương chỉ cho phép người chết. Băng kiếm tiên tôn nửa bước thái hư. Có tư cách tự phong thánh vương. Hắn phong thánh, liền phải nói cho linh võ đại lục, vạn kiếm đế cung của khởi. Diệp thần thấy một màn này, nhiệt huyết sôi trào. Linh võ đại lục cuối cùng nói là thực lực. Băng kiếm thánh vương trở về, đủ để thay đổi cách cục. Bất quá vậy ba đại đứng đầu thế lực cũng không phải hiền lành, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá, lần này, vạn kiếm đế cung lại nữa bị động. Đột nhiên, Diệp thần cảm giác được cái gì, lấy ra một khối huyền nguyệt tông đưa tin ngọc bội. Ngọc bội bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. Sư đệ, cái này trải qua bao lâu, ngươi làm sao còn không trở về? Trần đạo sư đã tới huyền nguyệt tông mười mấy lần, đều ở đây hỏi ngươi lúc nào trở về, hôm nay là ngươi tiến vào thần hòa học viện ngày cuối cùng. Thần hòa học viện phía trên đã lên tiếng, ngày hôm nay ngươi như không xuất hiện nữa, tự gánh lấy hậu quả. Diệp thần mở ra, lúc này mới nhớ tới đã từng đáp ứng Trần Cựu sự việc. Chương 1980, kinh khủng thần hòa học viện. Lần này càn khôn sắt vực chỉ hoãn quá lâu. Cũng nên đi ghi tên. Dù sao báo xong tên, mình cũng có thể tự do. Có một số việc cũng có thể xử lý. Trọng yếu hơn lúc đó, ban đầu ma đế ngủ say lúc giao phó, có như nhau khôi phục hắn thân phận thật sự đồ ở thần hòa học viện. Hắn phải lấy tới. Hơn nữa, có một khối luân hồi huyền bia cũng ở đây thần hòa học viện. Viêm bia hắn phải đạt được. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía băng kiếm thánh vương, chắp tay nói, sư tôn, ta phải rời đi một chuyến, Kỳ Lâm còn chưa tỉnh lại, xin sư tôn giúp ta chiếu cố mấy phần. Chờ ta đi báo xong tên, tự nhiên sẽ hồi vạn kiếm đế cùng một chuyến. Băng kiếm thánh vương gật đầu một cái, cũng tốt, thần hòa học viện có thần nước bóng dáng, nhưng lại không bị thần quốc nắm trong tay, ngươi đi nơi nào, có lẽ càng có thể đến gần cái đó cục. Đi đi. Nhớ, có bất kỳ cần, đều có thể tới vạn kiếm đế cung. Có ta băng kiếm thánh vương ở đây, không người nào dám động ngươi. Diệp thần trả lời một cái chữ tốt, bóng người liền biến mất ở vạn kiếm đế cung. Rất nhanh, Diệp thần đi tới huyền nguyệt tông. Trần Cửu đã ở trên phi thuyền chờ. Chỉ bất quá sắc mặt không tốt lắm. Hiển nhiên, đoạn này thời gian, Trần Cửu áp lực rất lớn. Diệp Thần đi tới Trần Cửu trước mặt, chắp tay nói, "Trần đạo sư, chân thực thật xin lỗi, ta bởi vì một ít chuyện tình trì hoãn." Trần Cửu vừa định tức giận mắng, đột nhiên phát hiện cái gì, trong mắt trợn to, "Ngươi đột phá tạo hóa cảnh? Cái này, làm sao có thể? Còn có ngươi khí tức trên người." Trong nháy mắt, Trần Cửu trên mặt khiếp sợ biến thành vui sướng, kích động nói, "Được được được. Vậy coi là không để cho ta hưởng chờ. Thần Hỏa học viện coi như trời sập xuống, ta cũng cho ngươi trở vào." "Ha ha ha. Lần này là thật nhặt được bảo." Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, Tử Ngưng thanh âm liền đột nhiên vang lên, "Sư đệ." Diệp Thần bước chân dừng lại, có chút không thôi nhìn Tử Ngưng và bên cạnh Mạnh Hành Vân nói, "Tím sư tỷ, Mạnh sư huynh, ta đi." Tử Ngưng nhìn Diệp Thần, mắt đẹp chớp động, cũng không biết làm sao được, đầu góc nóng lên, lại đột nhiên vọt tới Diệp Thần trước mặt, ôm thật chặt lấy Diệp Thần. Cái này đột phát tình trạng, để cho Diệp Thần không khỏi được ngẩn ngơ, cho dù lấy hắn bây giờ thần hồn mạnh mẽ, lại có máu thần gia trì, lúc này chợt bị Tử Ngưng ôm lấy, nghe chóp mũi tràn ngập cô gái thể thơm, lại mơ hồ có chút không cầm được. Nhất là Tử Ngưng trước người gợn sóng vĩ đại, người đàn ông bình thường cũng ổn định không được à? Sư tỷ. Diệp Thần không khỏi được kêu một tiếng. Tử Ngưng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông lỏng Diệp Thần, mặt đầy đều là mắc cỡ đỏ bừng vẻ. Diệp Thần hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu là lại bị Tử Ngưng ôm vào đi, nói không chừng hắn đều phải thất thố. Tử Ngưng có chút cả lăm nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là và ngươi nói tạm biệt mà thôi, không ý tứ gì khác. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, sư tỷ, bảo trọng. Hắn ngoài miệng mặc dù không có nói gì nhiều, trong lòng nhưng không khỏi có chút lửa nóng. Tử Ngưng giống như thiếu nữ giống vậy thần thái, cùng với vậy vô cùng vì trở thành quen thuộc chí mạng vóc người cùng mị hoặc tận xương xinh đẹp, hình thành tương phản, thật là đủ để cho bất kỳ một người nào người đàn ông điên cuồng. Diệp Thần bình phục một chút tâm thần, leo lên Trần Cửu phi thuyền run lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa bay đi. Tử Ngưng ngưng mắt nhìn vậy phi thuyền biến mất ở chân trời, trong lòng lại chẳng biết tại sao có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Phi thuyền bên trên, Diệp Thần đối với Trần Cửu hỏi, Trần đạo sư, chúng ta cứ như vậy trực tiếp bay đi học viện sao? Trần Cửu nhìn một cái Diệp Thần nói, dĩ nhiên không phải, như thế bay, bất luận làm sao bay, vậy không đến được học viện. Hơn nữa, cho dù ngươi là Thần Hỏa học viện học sinh, cũng không khả năng đem học viện vị trí tùy ý bại lộ cho ngươi. Chúng ta sẽ đi một nơi bí mật truyền tống trận pháp, do ta tới dự tính tọa độ, trực tiếp truyền đưa qua. Một ngày sau, Diệp Thần cùng Trần Cửu liền đi tới một chỗ bí ẩn truyền tống trận pháp. Trần Cửu lấy lệnh bài mở trận pháp, dự tính tọa độ. Tiếp theo, Diệp Thần cùng Trần Cửu liền ở một hồi ánh sáng bao phủ hạ, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần trong đầu một hồi choáng váng, lần nữa mở mắt ra lúc đó, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đầu tiên là lớn vô cùng. Lúc này, Diệp Thần và Trần Cửu đứng ở Thần Hỏa học viện cửa trường ra trên bầu trời. Chỉ là cái này cửa trường, sợ rằng liền có chừng hơn ngàn mét cao chứ. Hơn nữa, đúng ngôi học viện cũng bao phủ ở một tầng nửa trong suốt màn sáng bên trong, cái này nửa trong suốt màn sáng, cho dù ở trên không trung, cũng một mắt không cách nào thấy cuối, chiếm diện tích vô cùng bát ngát. Kinh người hơn chính là, cho dù đứng ở nơi này ngoài học viện, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được, chút nào không thua gì Huyền Nguyệt Tông linh mạch linh khí độ dày. Ở Trần Cửu dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi vào Thần Hỏa học viện bên trong, vừa đi, Trần Cửu vừa hướng Diệp Thần nói: "Một hồi, ta sẽ mang ngươi đi giáo vụ chỗ, làm chính thức thủ tục nhập học, hoàn thành sau này, sẽ cho ngươi phân phối nhà trọ. Thần Hỏa đại học viện bên trong có rất nhiều bất đồng chương trình học, ngươi có thể tự do lựa chọn." Rất nhanh, hai người liền đi tới Thần Hỏa đại học viện giáo vụ chỗ. Diệp Thần làm xong thủ tục nhập học sau đó, liền cầm phân phối đến Ngọc phủ, đi nhà trọ chỗ ở vị trí đi. Mà ở Diệp Thần trước khi rời đi, Trần Cửu đột nhiên đối với Diệp Thần cười nói: "Diệp Thần, hồi nhà trọ sau khi sắp xếp xong, ngươi có thể đi trước phòng ăn xem, chúng ta Thần Hỏa đại học viện món ăn ngon, nhưng mà chút nào không thể so với Linh Võ đại lục cao cấp tiểu lầu tới được kém, tất cả loại linh tài, thịt yêu thú, cái gì cần có đều có." Diệp Thần gật đầu cười nói: "Đa tạ Trần đạo sư nhắc nhở." Diệp Thần ở trên đường, thấy Thần Hỏa đại học viện bên trong đi lại thầy trò, lần nữa hơi khiếp sợ, học viện bên trong học sinh không nhiều, bởi vì Thần Hỏa đại học viện tính chất, học sinh sẽ không rất nhiều, mà đạo sư cũng sẽ không đến 50 vị. Nhưng là, đừng xem nhẹ cái này 50 đạo điển nổi tiếng sư. Những thứ này đạo sư, tu vi thấp nhất cũng là phong môn cảnh tu sĩ. Phần lớn ở phong môn cảnh hậu kỳ cũng hoặc là đỉnh cấp, thậm chí còn có đạo sư ở thái hư cảnh. Cố nhiên không tính là quá nhiều, nhưng vậy đủ để kinh người. Cái này mấy chục đạo điển nổi tiếng sư liên hiệp chung một chỗ, là một cổ khổng lồ cỡ nào lực lượng à? Có thể tưởng tượng được, Thần Hỏa đại học viện sư tư có kinh khủng dường nào. Mà Thần Hỏa đại học viện bản thân chính là một cổ tuyệt không kém gì đứng đầu thế lực, thậm chí siêu đứng đầu thế lực mạnh mẽ tồn tại. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, những thứ này phong môn cảnh tu sĩ còn không phải là giống vậy phong môn cường giả. Muốn trở thành Thần Hỏa đại học viện đạo sư, cũng không phải là chỉ có tu vi là đủ rồi, phải còn phải có chuyên thiện lãnh vực. Nói cách khác, những thứ này phong môn cường giả ở bọn họ nơi tinh thông lãnh vực bên trong, thậm chí còn vượt xa giống vậy phong môn đỉnh cấp tồn tại, cũng là đại sư chân chính. Đây cũng không phải là cái nào thế lực lớn có thể tùy tiện làm được chuyện. Có lẽ đứng đầu thế lực bên trong có một hai ở nào đó phương diện đặc biệt vượt trội phong môn cường giả, nhưng là muốn gom đủ như thế nhiều, có ở đây không cùng lãnh vực bên trên nổi tiếng phong môn cường giả có khó khăn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Cũng chỉ có Linh Võ đại lục Thần Hỏa học viện mới có thể có thủ bút lớn như vậy. Chương 1981, người quen. Diệp Thần vừa hướng trước nhà trọ đi, một bên đang suy tư, lần này Càn Khôn sát vượt chuyến đi, mặc dù vết thương chồng chết, nhưng là thực lực lên, nhưng đơn giản là có biến hóa long trời lỡ đất. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hắn biết, mình bây giờ thiếu sót nhất là những phương diện khác. Còn nữa, phải nghĩ biện pháp mau sớm đạt được khối kia che giấu ở Thần Hỏa học viện luân hồi huyền địa. Giờ phút này, hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể Trần Bia đang chấn động. Ngay tại lúc này, Phong Thanh Dương thanh âm vang lên nói: "Thằng nhóc, Thần Hỏa học viện không đơn giản, ngươi giữ ở mức độ vừa phải. Có thể bảo vệ luân hồi huyền địa, ở thời đại thượng cổ, thân phận đều không thấp. Trần Bia là 10 khối bên trong yếu nhất, nhưng là thượng cổ Huyền Nguyệt Tông không thể so với đứng đầu thế lực yếu. Mà Viêm Bia sức chiến đấu cực mạnh. Có mấy lời ngươi hẳn hiểu chưa?" Diệp Thần ánh mắt trầm tĩnh lại, nói: "Ta rõ ràng." Phong Thanh Dương nghĩ tới điều gì, lại nói: "Huyền Nguyệt Tông Bạch Chấn Đường là ba vị thái thượng trưởng lão bên trong thần niệm mạnh nhất, ta đoán luân hồi huyền bia có thể bị thần niệm đại năng nắm trong tay, ngươi ở lâu ý Thần Hỏa học viện thần niệm cường đại những người đó. Hơn nữa luân hồi huyền bia Viêm Bia ngươi muốn luyện hóa, phải nâng cao ngươi hiện đang nắm trong tay huyền diễm, lấy lửa là đạo mới có thể bắt lại ưu việt Viêm Bia." "Được." Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới nhà trọ, không khỏi được hơi sững sờ. Nơi này nhà trọ lại thật là giống như vô cùng xa hoa dáng vóc to biệt thự vậy. Ngay tại Diệp Thần hơi ngẩn ra đồng thời, cách đó không xa, truyền đến một cái tiếng cười, "Các người xem, thằng ngốc kia tiểu tử, nhìn nhà trọ đang ngẩn người, ha ha ha, phỏng đoán là không gặp qua lớn như vậy chỗ tu luyện chứ." Bên cạnh một người nam tử phụ họa nói, "Xem bộ dáng kia của hắn, phỏng đoán đến từ cái gì rác dưới tông môn, bị rung động, cũng là phải." Lại có một người nói, "Học viện, thật là càng ngày càng xa suốt, người nào cũng có thể chiêu đi vào, tạo hóa cảnh nhất tầng tiên, ha ha." Diệp Thần nhàn nhạt xoay người, nhìn về phía mấy người, không khỏi được hơi kinh hãi. Đối phương, tổng cộng có 3 tên nam tử và một cô gái, nói chuyện mấy người, Diệp Thần một chút ấn tượng cũng không có, không phải ngày đó ở thần hỏa trên thang người dự thi, hơn nữa, những người này, trừ người phụ nữ kia ra, toàn bộ đều tản ra tinh khiếu hậu kỳ cũng hoặc là đỉnh cấp hơi thở. Mấu chốt thực lực tuyệt đối ở cảnh giới bên trên. Phải biết, và Diệp Thần cùng chung tham gia thăng long thi đấu người dự thi, cũng không có như vậy khủng bố à. Những người này, nhìn như, cũng không quá 20 hơn tuổi, không vượt qua 30 dáng vẻ, nhưng có kinh khủng như vậy tu vi, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Thậm chí, liền một ít linh võ đại lục tông môn trưởng môn, cũng không có bọn họ như vậy tu vi, hơn nữa rất rõ ràng, cái này mấy người thực lực, còn muốn vượt qua giống vậy cường giả không thiếu. Thần Hỏa Học Viện, quả nhiên không giống vật thường. Nhưng là, để cho Diệp Thần kinh ngạc, cũng không phải cái này mấy tên nam tử, mà là tên kia, một mực túi đầu, đi theo cái này mấy tên phía sau nam tử cô gái. Người phụ nữ này, hắn biết. Diệp Thần không khỏi rất đúng cô gái kia, kêu một câu, "Tạ Bình Bình." Thiếu nữ nghe vậy bả vai rung một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, mắt đẹp bên trong toát ra vẻ vui mừng nói, "Diệp Thần, là ngươi?" Cô gái này, bất ngờ là ngày đó cùng Diệp Thần cùng nhau gia nhập Trịnh Nguyên đội ngũ, tham dò ma linh tử di tích Tạ Bình Bình. Mặc dù nàng thực lực có thể nói đặc biệt bình thường, nhưng là, thật giống như ở trong bí cảnh, có chút kỳ ngộ, để cho nàng đặc biệt miễn cưỡng bước lên trước 41 trong 9 người, bị Thần Hỏa Học Viện trúng tuyển. Mà vậy ba tên chàng thanh niên, khi nhìn đến Tạ Bình Bình thần sắc lúc đó, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không khỏi được gâm lánh một phần. Cầm đầu một người nam tử, chính là ban đầu người nói chuyện, người này thân cao một thước tám cỡ đó, dáng người khỏe đẹp, da thịt trắng loãng, mày kiếm mắt sáng sủa, tướng mạo khá là anh tuấn, cả người bạch bảo, khâu trước hoa lệ tơ vàng, thêu thành một bộ phi long bay lên không hình vẽ, giữa eo phân phối một thanh trường kiếm, cả người có thể nói là khí độ phi phàm. Hắn hơi thở cũng là những người này bên trong mạnh nhất. Mà ở hắn tả hữu hai người, một người cả người màu đỏ trường sam, tóc ngắn, mũi cao miệng rộng, một người ăn mặc kiện hình dáng quái dị màu xanh đậm đạo bảo, thân hình gầy gò. Tên kia anh tuấn nam tử hướng về phía Diệp Thần lộ ra một nụ cười cởi mở nói, "Vị này sư đệ, ta kêu Triệu Lương, vị này áo đỏ là Phùng Tương, vị này màu xanh da trời đạo bảo là Tống Bạch, mới vừa rồi chúng ta bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi chớ để ý." "Đúng rồi, ngươi vậy biết Bình Bình?" "Đây có thể đúng dịp, Bình Bình, ngươi không cho ta giới thiệu một chút?" Vừa nói, hắn lại không cố kỵ chút nào, một tay nắm ở liền Tạ Bình Bình eo thon chi, đem nàng ôm đến trong ngực. Tạ Bình Bình ở Triệu Lương tay đụng phải mình thời điểm, thân thể run lên, mặt đẹp ngay tức thì trắng bệch liền một phần, nàng tựa hồ muốn vùng vẫy, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn bỏ qua, nàng ánh mắt thảm đạm, túi đầu nói, "Triệu sư huynh, vị này là Diệp Thần. Chúng ta ở Thăng Long thi đấu lúc đó đã từng tạm thời họp thành đội thăm dò qua di tích." Triệu Lương nhìn Tạ Bình Bình thuận theo biểu hiện, lộ ra vẻ hài lòng, mặc dù hắn nhìn Diệp Thần trên mặt vẫn là đang cười, nhưng mà trong mắt lại tựa hồ như đang cười nhạo, lấy le. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi nhướng mày một cái. Cái này Triệu Lương, thật đúng là làm người ta ghét. Bất quá hắn đối với Tạ Bình Bình không có bất kỳ ý tứ gì, đối phương lựa chọn hạng người gì, và hắn không liên quan. Triệu Lương tay ở Tạ Bình Bình eo thon lên sờ soạn một cái, vừa hướng Tạ Bình Bình nói, "À, các ngươi cùng nhau thăm dò qua di tích. Bình Bình, ngươi và vị này Diệp sư đệ, quen lắm sao?" Tạ Bình Bình nghe vậy, bả vai lại là nhẹ run lên một cái, nàng mắt to bên trong lóe lên vẻ giằng co, nhưng là cuối cùng vẫn là lần nữa ảm đạm xuống, sâu kín nói, "Không có, chúng ta đều không nói qua thế nào nói." Triệu Lương nghe vậy, lại cứ như vậy ở Diệp Thần trước mặt, phá lên cười, mang châm chọc ý nói, "Nguyên lai là như vậy à, ha ha ha, xin lỗi à, Diệp sư đệ, chúng ta vốn đang lấy là ngươi và Bình Bình rất quen chứ, dẫu sao, vừa thấy được Bình Bình, nàng vẫn không nói gì, ngươi liền chủ động và nàng chào hỏi tới. Nguyên lai, các ngươi không quen à? Là ta hiểu lầm, nếu như các ngươi rất quen nói, ta còn muốn mời người cùng chúng ta cùng nhau tại học viện bên trong đi dạo một chút đâu, nếu không quen nói, vậy chỉ có thể thôi." Dứt lời, hắn đối với bên người Tống Bạch và Phùng Cương nói, "Chúng ta đi thôi, miễn được quấy rầy Diệp sư đệ tiếp tục thưởng thức nhà trọ, như thế ưu chất động tiên phúc địa, có thể thật tốt tốt thưởng thức cả, chỗ khác cũng không thường gặp." Nghe được Triệu Lương như thế nói, Tống Bạch và Phùng Cương phát ra một hồi cười ầm lên, nên ngang mà đi. Tạ Bình Bình ấy náy nhìn Diệp Thần một mắt, nhưng là rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nàng sợ bị Triệu Lương phát hiện. Thật ra thì ở trong bí cảnh, kiến thức Diệp Thần nghịch thiên thực lực sau đó, nàng đối với Diệp Thần không phải là không có hảo cảm, nhưng là có hảo cảm thì thế nào? Diệp Thần mạnh hơn nữa, có thể là những thứ này học trưởng đối thủ sao? Chương 1982, tư cách. Nàng mặc dù vậy rất muốn Diệp Thần có thể trợ giúp mình, nhưng là nàng biết có một số việc là không sửa đổi được. Mình nếu như lúc ấy đối với Diệp Thần lấy lòng, cũng chỉ là làm liên lụy Diệp Thần, bị những người này nhằm vào mà thôi. Cần gì chứ? Tha như vậy, còn không bằng ở nơi này và Diệp Thần phủi sạch quan hệ, nàng chẳng ngờ bởi vì mình cho Diệp Thần mang đến phiền toái. Hơn nữa, nàng và Diệp Thần quả thật cũng không có hơn quen thuộc, Diệp Thần sẽ nguyện ý vì mình đắc tội mấy tên cường giả sao? Tạ Bình Bình lộ ra một nụ cười khổ, cái này Triệu Lương, ở mình nhập học không bao lâu, liền tìm tới mình, liên tục đối với mình lấy lòng, đồng thời làm áp lực. Vốn là, Tạ Bình Bình là mình có thể bị Thần Hỏa học viện nhận, cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng mong đợi, nhưng mà, bởi vì Triệu Lương, nàng vốn là trong mơ mộng học viện sinh hoạt, đã sớm không tồn tại nữa. Mỗi ngày, Triệu Lương cũng sẽ tìm được nàng, nửa là yêu cầu, nửa là uy hiếp yêu cầu mình phụng bồi hắn. Tạ Bình Bình mặc dù không nguyện ý, vậy uyển chuyển cự tuyệt qua mấy lần, nhưng mà Triệu Lương nhưng tựa như nghe không hiểu vậy, như cũ dây dưa nàng, xem nàng như vậy, thực lực không mạnh, lại không có gì bối cảnh cô gái, làm sao dám vào một người tinh khiếu đỉnh cấp học trưởng, sẽ rách ra mặt. Hơn nữa, Triệu Lương hành vi mặc dù vô lại, nhưng là cũng không coi là xúc phạm học viện pháp kỷ. Tạ Bình Bình coi như tìm được đạo sư, vậy tối đa cảnh cáo một chút Triệu Lương mà thôi. Nói như vậy, nàng cuộc sống tương lai chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Mà Triệu Lương đối với mình hành vi vậy bắt đầu càng ngày càng càng rỡ, càng ngày càng quá giới hạn. Tạ Bình Bình không biết mình hoàn có thể kiên trì bao lâu. Diệp Thần nhìn Triệu Lương các người rời đi hình bóng, trong con ngươi hàn mang chớp động một chút, nhưng là hắn lại không có làm gì, mà là tiến vào mình nhà trọ. Dẫu sao đây là Tạ Bình Bình chuyện, Tạ Bình Bình đều nói và hắn không quen, cho dù hắn nhìn ra Tạ Bình Bình dáng vẻ thật giống như không đúng lắm, cũng không tốt đúng tay nữa xen vào việc của người khác. Bất quá Tạ Bình Bình cuối cùng đối với mình quăng tới vậy đạo ánh mắt ấy nấy, hay là để cho hắn đáy lòng có chút kích động. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, lại xem xét đi, nếu là thật có gì không đúng mà nói, sẽ ra tay cũng không muộn. Mấy cái tinh khiếu đỉnh cấp tồn tại hắn bây giờ còn không có coi ra gì, cho dù những người này là trên đời khó gặp thiên tài, là vượt xa cùng cấp cường giả, vẫn không vào được Diệp Thần mắt. Hắn ngay cả có như vậy tự tin, hiện tại Diệp Thần thực lực chân thật, không mượn luân hồi mộ địa đại năng, hắn có thể đối kháng tinh khiếu đỉnh cấp cường giả. Diệp Thần tiến vào nhà trọ, Thần Hỏa học viện nhà trọ đều là một người gian, bên ngoài mặc dù nhìn như xa hoa, bên trong nhưng khá là giản dị. Diệp Thần ngồi ở trên giường, suy nghĩ mình kế hoạch kế tiếp. Đầu tiên, hắn quyết định đem mình tu vi tăng lên tới tinh khiếu cảnh giới, mặc dù hắn bây giờ thực lực đã sớm áp đảo tinh khiếu bên trên, nhưng là bản thân tu vi hoàn toàn tăng lên tới tinh khiếu, có lẽ sẽ để cho hắn đối với đạo lĩnh ngộ hơn nữa sâu sắc, có giúp cho hắn vượt cấp chiến đấu. Sau đó là phân huyết quyết, đốt máu. Phân huyết quyết lên cấp, hắn huyền diễm cũng nên thăng cấp, chắc hẳn lấy Thần Hỏa học viện vượt qua thế lực cao cấp tài nguyên, hắn cao cấp ngọn lửa khẳng định không thiếu chứ. Sau đó chính là thần niệm, hắn thần niệm thật ra thì bởi vì tu luyện Thần Ma Luân Hồi Quyết đã coi như là rất mạnh, nhưng là nếu như chỉ riêng dựa vào Thần Ma Luân Hồi Quyết muốn tăng lên tới có thể tự nhiên thi triển thời không chi binh bùng nổ ngàn binh bạo tác dụng phụ trình độ, sợ rằng phải hao phí không ít thời gian chứ. Này chỉ có thể khác tìm được ra. Hơn nữa hắn ở chỗ này cuộc sống không quen, muốn xác định luân hồi huyền bia viêm bia tung tích còn phải dựa vào bên trong học viện người. Trần Cửu coi là một vị, nhưng Trần Cửu ở trong học viện địa vị không tính là quá cao, đối phương vậy không nhất định biết bí mật này. Hắn đột nhiên nghĩ đến Phong Thanh Dương cung cấp ý nghĩ, thân nhiệm người cường đại có thể nắm trong tay luân hồi huyền địa. Hắn nhìn xem Thần Hỏa học viện chương trình học đồng hồ, ánh mắt tập trung đến một người kêu Lý Cẩm Lương đạo sư dạy trong chương trình học. Cái này Lý Cẩm Lương bản thân là một người phong môn hậu kỳ tồn tại, hắn nơi chuyên thiện lĩnh vực chính là thần hồn, thần nhiệm. Căn cứ giới thiệu nghe nói cái này Lý Cẩm Lương bày thần hồn phòng vệ, thậm chí có thể ngăn cản nửa bước thái hư cường giả thần hồn công kích, mà hắn bản thân thần nhiệm cường độ cũng đã đến gần thái hư tồn tại. Cái này Lý Cẩm Lương ở trên thần hồn nhất đạo tựa hồ thật sự có hắn chỗ hơn người. Nếu quả thật phải nói bảo vệ luân hồi huyền địa, người này ngược lại có chút có thể. Nghĩ xong phương hướng sau đó, Diệp Thần đứng dậy hướng ngoài túc xá đi tới. Hiện tại hắn phải đi Thần Hỏa học viện tàng bảo các nhận một ít thích hợp dị hỏa tiến hành hấp thu, nâng cao huyền diễm mới có tư cách đạt được viêm địa. Bất quá ở trước đó, Diệp Thần dự định trước đi một chuyến Thần Hỏa học viện phòng ăn. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới Thần Hỏa học viện phòng ăn. Đi tới cách phòng ăn ngoài ngàn thước vị trí, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cách được xa như vậy, Diệp Thần cũng đã ngửi thấy một cổ vô cùng là mùi thơm đậm đà. Hắn quanh thân kim quang trước mắt, lại là không nhịn được thi triển thân pháp, hướng vậy phòng ăn đi. Nghìn mét khoảng cách, thoáng qua tới. Cái này phòng ăn và Thần Hỏa học viện những kiến trúc khác như nhau, dùng một chữ để hình dung, chính là lớn. Đi vào cái này dáng vóc to phòng ăn, Diệp Thần không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Khá tốt, bọn họ cũng là võ giả, nếu như người bình thường ở nơi này Thần Hỏa học viện bên trong, muốn ăn một bữa cơm, phỏng đoán đều phải cầm mình mệt mỏi chết. Đây là, Diệp Thần sau lưng vang lên một cái quen thuộc giọng nữ nói, "Diệp Thần." Diệp Thần xoay người, chỉ gặp Tạ Bình Bình đứng ở phía sau mình, nhìn mình lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra hắn và cái này Tạ Bình Bình thật đúng là có duyên phận à, ở đâu đều có thể gặp được. Hắn cẩn thận nhìn một cái cô gái trước mặt, Tạ Bình Bình mặc dù không có kỳ tư thanh, hạ nhược tuyết, tuân gì, tử ngưng như vậy nghịch tiên xinh đẹp, nhưng là cũng là một cái tốt người đẹp, có thể cho 9 điểm. Hơn nữa Tạ Bình Bình có một song tu dài thẳng bắp đùi, khá cái cắm dỗ. Bất quá lúc này Tạ Bình Bình chân mày tựa hồ khóa lau một cái mây đen. Tạ Bình Bình bị Diệp Thần xem được mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói, "Thế nào sao?" Diệp Thần cười nói, "Không có sao, ngươi vậy tới dùng cơm sao?" Tạ Bình Bình gật gật đầu nói, "Đúng nha, gần đây lòng của ta rất kém cỏi, chỉ có lúc ăn cơm có thể để cho ta mở để tâm một chút, nơi này món ăn ở Linh Võ Đại Lục cũng không ăn được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không nói nhảm. Hắn một bên chọn muốn ăn thức ăn, một bên tùy ý đối với Tạ Bình Bình hỏi, tâm tình không tốt. Có thể gia nhập Thần Hỏa Học Viện, đối với rất nhiều võ giả mà nói, cũng đều là chuyện mơ tưởng cầu mong tình chứ. Ngươi làm sao sẽ tâm tình không tốt? Tạ Bình Bình nghe vậy, trong đôi mắt to thoáng qua một tia khói mù, nàng sau chốc lát do dự, vẫn là mạnh trống lên vẻ tươi cười nói, cũng không có cái gì, chính là mới vừa đến tên thiên tài này tụ tập địa phương, có chút áp lực mà thôi, không nói cái này, ngươi tới trễ như vậy, ta để cử cho ngươi một ít ăn ngon thức ăn đi, bao ngươi hài lòng. Chương 1983, tạo hóa cảnh phế vật. Vừa nói, Tạ Bình Bình kéo Diệp Thần ống tay áo, ở trong phòng ăn vòng tới vòng lui, phòng ăn bên trong ăn uống, tổng cộng chia là 3 cái khu vực, phân là thiên khu, địa khu và người khu. Tạ Bình Bình giới thiệu, người khu ăn uống, tất cả gia nhập Thần Hỏa Học Viện học sinh cũng có thể miễn phí chọn, mặc dù là miễn phí, nhưng là không nên coi thường nó nha, người khu thực phẩm cũng là siêu cấp mỹ vị. Người khu một bữa ăn, tuyệt đối không thể so với Linh Võ Đại Lục cao cấp tiểu lầu đắt tiền nhất món ăn muốn tới được kém. Vừa nói, Tạ Bình Bình chỉ một cái, nhưng hai thứ khác khu vực nói, bất quá thiên khu và địa khu, liền không phải như vậy, địa khu thực phẩm, giá cả đắt tiền, bất quá một ít xuất thân tương đối phong phú, ví dụ như nhất lưu và thế lực cao cấp đệ tử, vẫn là ăn dậy. Nàng nhìn về phía địa khu ăn uống mắt đẹp bên trong, rõ ràng toát ra vẻ khát vọng, thậm chí, còn có một tia trong suốt nước miếng chảy ra mềm non môi hồng. Diệp Thần vậy nhìn sang, địa khu chỗ ngồi, người không nhiều, nhưng là, vẫn có một ít học sinh, lựa chọn ở địa khu dùng cơm. Tạ Bình Bình vội vàng lau nước miếng, có chút lúng túng đối với Diệp Thần cười nói. Xin lỗi à, ta chỉ là nhị lưu thế lực đệ tử, mặc dù một mực rất muốn ăn, nhưng là, nhưng tàn nhẫn không được lòng đi mua, bất quá, nghe nói khu thức ăn ngon, còn muốn so người khu thức ăn ngon 10 lần nha. Đó là chân chánh nhân gian chân tu, chờ ta tại học viện ban bố nhiệm vụ hoặc là hoạt động bên trong kiếm tiền, nhất định phải đi nơi đó ăn một bữa thỏa thích. Còn như thiên khu, Tạ Bình Bình nhìn về phía cách các nàng xa nhất một phiến khu vực, trong mắt lộ ra thần sắc si mê. Đây chính là trong truyền thuyết khu vực, mỗi một đạo món ăn cũng là thiên tài chân chính, đừng nói nhất lưu thế lực, liền thế lực cao cấp đệ tử cũng chưa chắc ăn nổi, có thể ở nơi đó dùng cơm học sinh, đúng một học viện bên trong cũng không có mấy người, đi thiên khu ăn một bữa cơm, nhưng mà ta mơ ước. Diệp Thần hướng trời khu nhìn, nơi đó chỗ ngồi trống chân như vậy, một người cũng không có, cái này làm cho Diệp Thần không khỏi sinh ra một ít hứng thú. Hắn ở Thăng Long thi đấu bên trong chém giết không ít thiên tài, lại đang càn khôn sát vượt thu hoạch rất nhiều, có thể nói xuất thân vô cùng là phong phú, cho nên Diệp Thần hiện tại vậy coi là xuất thân không tệ, ở nơi này thiên khu ăn một bữa cơm hẳn vẫn là ăn nổi. Nếu muốn ăn, hắn không ngại ăn cho ngon một chút, hắn nhìn đang là hắn chọn thức ăn Tạ Bình Bình, khoe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Hơn nữa, hắn vậy có chút hiếu kỳ, nếu như mang Tạ Bình Bình đi thiên khu ăn cơm, nàng sẽ có phản ứng gì? Dẫu sao Tạ Bình Bình vậy coi là bạn của hắn. Mà lúc này, phòng ăn ra, vào 3 tên nam tử. Một cái cả người áo đỏ nam tử, ánh mắt tùy ý quét qua phòng ăn, đột nhiên, hắn thấy được Diệp Thần và Tạ Bình Bình bóng người, không khỏi con ngươi có rút một cái. Người này, chính là Phùng Cương. Phùng Cương kéo lại bên người đang cùng Tống Bạch cười nói Triệu Lương nói, Lương ca, ngươi xem, bên kia cái đó, có phải hay không ngươi coi trọng cái cô gái đó và chúng ta buổi sáng đùa bỡn qua vậy còn kiến hôi. Triệu Lương hướng Phùng Cương phương hướng chỉ nhìn, không khỏi mở trừng hai mắt, sắc mặt vẻ giận dữ. Mình coi trọng người phụ nữ kia, hiện tại, lại và cái đó buổi sáng mới đã gặp, tạo hóa cảnh phế vật đi chung với nhau, Hoàn vừa nói vừa cười dáng vẻ. Cái này há chẳng phải là cho hắn Triệu Lương trên mặt bôi đen. Nếu là bị người khác biết, hắn Triệu Lương coi trọng người phụ nữ, lại cùng một cái tạo hóa cảnh phế vật chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, người khác, sẽ làm sao xem hắn Triệu Lương? Đây đối với Triệu Lương mà nói, thật là một loại vũ nhục cực lớn. Tống Bạch cau mày nói, cái này Tạ Bình Bình, không phải là cùng Lương ca nói thân thể nàng không thoải mái, chẳng ngờ cùng Lương ca đi trong học viện tiên suối dạo chơi sao? Làm sao hiện tại ngược lại chạy tới nơi này, và cái phế vật này cùng nhau thật vui vẻ ăn cơm. Các người xem, nàng bây giờ nơi nào có thân thể không thoải mái dáng vẻ. Lương ca, không phải ta nói, người phụ nữ này, ngươi có thể thật tốt tốt dạy dỗ một chút, nếu không phải chúng ta đột nhiên nghĩ tới dùng cơm, bắt gặp một màn này, bọn họ có thể. Đủ rồi. Triệu Lương quát một tiếng, nhìn Diệp Thần và Tạ Bình Bình, ánh mắt càng ngày càng thâm độc, càng ngày càng oán độc. Vốn là, hắn đối với Tạ Bình Bình, vậy chưa nói tới thích bao nhiêu, chỉ là, biết cái cô gái này tử, thực lực không mạnh, lại không bối cảnh gì, tại học viện bên trong, vậy không có mối quan hệ nào, hơn nữa, lớn lên cũng không tệ, tâm tính lại đơn thuần, đang là đặc biệt thích hợp ra tay đối tượng, vừa muốn vui đùa một chút nàng mà thôi. Đến lúc đó, nếu như chơi chán, trực tiếp vứt bỏ chính là, vậy không việc gì quá lớn hậu quả, theo hắn biết, cái này Tạ Bình Bình, bất quá xuất thân tông môn hạng nhì mà thôi. Cho dù tốt nghiệp cách tiểu trường viện, thân là tông môn nhất lưu bí truyền đệ tử Triệu Lương, vậy chút nào sẽ không sợ Tạ Bình Bình trả thù. Ở hắn muốn đến, mình để ý cái này Tạ Bình Bình, nguyện ý ở trong học viện chiếu cố một chút nàng, căn bản là Tạ Bình Bình phúc phận, hoàn toàn không có gì ấy náy cảm giác. Nhưng mà, hiện ở con điếm này, lại có mình, và một tên phế vật làm chung một chỗ. Hắn thậm chí, đều phải nghe được năm hai các bạn học, đối với hắn cười nhạo. Cười hắn, còn không bằng một cái tạo hóa cảnh phế vật. Mặc dù, hắn còn không có chính thức và Tạ Bình Bình chung một chỗ. Tạ Bình Bình cũng không có đáp ứng hắn cái gì, nhưng là, Triệu Lương từ nhỏ là thiên chi tiêu tử, chỉ có hắn chọn người khác, lúc nào đến phiên người khác chọn hắn. Hắn đồ mong muốn cũng phải lấy được tay, nếu hắn coi trọng Tạ Bình Bình, cũng đã cho rằng Tạ Bình Bình là mình thuộc vật phẩm, chỉ có hắn một người có thể đụng chạm. Nhưng bây giờ thì sao? Lại có người đụng hắn đồ chơi. Vẫn là một cái tạo hóa cảnh phế vật. Hắn lửa giận, thật là thì phải đem người dẫn hỏa, đem máu sôi trào. Nhưng là, hắn biết, hắn không thể biểu hiện được rõ ràng như vậy. Hắn cố tự chấn định xuống, chống lên một nụ cười, hướng Tạ Bình Bình và Diệp Thần ở địa phương đó đi tới. Mà lúc này, Diệp Thần đột nhiên đưa tay một cái, cầm Tạ Bình Bình bỏ vào mình đĩa thức ăn bên trong thức ăn lấy ra, thả lại bàn ăn bên trên. Tạ Bình Bình không hiểu nhìn Diệp Thần, hỏi: "Thế nào Diệp Thần? Mới vừa rồi vậy đã món ăn, không cùng ngươi khẩu vị sao?" Diệp Thần cười nói: "Chúng ta đi thiên khu ăn như thế nào? Ta đây là nhìn trời khu thức ăn, thật cảm thấy hứng thú." Tạ Bình Bình nghe vậy sững sốt một chút, chẳng nói lên lời nói, đi thiên khu. "Nhưng mà ta không có như vậy nhiều linh thạch à?" Diệp Thần ôn hòa cười nói: "Ta có, coi như là ngươi là ta chọn món ăn quả cảm ơn đi." Tạ Bình Bình còn chưa mở miệng, cách đó không xa, liền truyền đến một người vô cùng là khinh thường tiếng cười. "Ha ha ha, Diệp sư đệ, không nhìn ra, ngươi hoàn rất có khiếu hài hước, ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Thần Hỏa Học Viện phòng ăn chứ? Có thể ngươi còn không biết, thiên khu thức ăn là giá bao nhiêu cách chứ? Nơi đó cũng không phải là cái gì ít rượu lầu, không phải ngươi muốn đi thì đi địa phương à?" Chương 1984, lừa gạt và cười nhạo. Tống Bạch vậy mở miệng nói, không làm rõ ràng tình trạng, liền muốn mang người khác quá khứ. "Còn có ngươi, Tạ sư muội, ngươi hiện tại hẳn biết người này khí lượng là trình độ gì liền chứ? Chỉ là một tự cho là đúng, tầm mắt hẹp hòi, đối với không có gì cả khái niệm dế nhủi mà thôi. So ra, Lương ca không biết so thằng nhóc này ưu tú nhiều ít tầng thứ, ở hắn mang ngươi mất mặt trước, ngươi vẫn là mau tới đây và chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Phùng Cương nhàn nhạt nói, "Thằng nhóc, ta khuyên ngươi không nên đi xấu hổ mất mặt cho thỏa đáng, cái đó giá cả không phải ngươi có thể tưởng tượng." Diệp Thần sắc mặt dửng dưng nhìn cái này mấy người, lấy hắn bây giờ thực lực cùng tầm mắt, những người này hắn căn bản không có coi ra gì, vậy lười được cùng bọn họ so đo. Tạ Bình Bình nhìn Triệu Lương các người, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét vẻ, những người này dựa vào cái gì như thế nói Diệp Thần? Bọn họ rõ ràng Diệp Thần sao? Làm sao biết Diệp Thần thật không ăn nổi thiên khu thức ăn? Coi như Diệp Thần thật không mua nổi, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ghê gớm, có cần phải ngay trước Diệp Thần mặt nói những lời này sao? Hơn nữa, mình muốn cùng ai đi ăn cơm, bọn họ có cái gì tư cách để ý tới? Nhưng là, Tạ Bình Bình mặc dù trong lòng tức giận, nhưng không dám nói gì, chỉ là lặng lẽ cúi đầu, nàng chẳng ngờ bởi vì mình cho Diệp Thần khai ra Triệu Lương đám người cứu hận. Nhưng mà, nàng thân thể lại không có động. Nàng thật không muốn cùng Triệu Lương những người này cùng nhau ăn cơm. Diệp Thần nhìn lướt qua Tạ Bình Bình, đã biết Tạ Bình Bình ý nghĩ trong lòng, hắn đột nhiên để tay xuống ở giữa đĩa thức ăn. Tạ Bình Bình sững sốt một chút, ngay sau đó, mắt đẹp bên trong lóe lên liền an tâm thần sắc, xem ra Diệp Thần cũng không muốn và Triệu Lương các người phát sinh mâu thuẫn, lúc này rời đi phòng ăn là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, an tâm hơn, trong mắt của nàng bên trong, vậy mơ hồ toát ra vẻ thất vọng. Mặc dù, nàng biết Diệp Thần đối mặt ba tên tinh khiếu võ giả, muốn thoát thân, vậy là dễ hiểu, nhưng là, Tạ Bình Bình sâu trong nội tâm, vẫn tồn tại một tia kỳ vọng Diệp Thần có thể bảo vệ mình, có thể đuổi đi những thứ này dây dưa không ngớt tiểu nhân. Mà Triệu Lương các người, chính là mặt đầy cười nhạt, khinh miệt nhìn Diệp Thần. Bọn họ ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng là, ánh mắt kia bên trong ý khinh bỉ, vừa xem không bỏ sót. Một cái rắc rối, còn muốn động phụ nữ của ta. Triệu Lương đắc ý nhìn Diệp Thần, coi là ngươi thức thời, biết lăn ra khỏi lão tử tầm mắt, nếu không, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi cả đời khó quên dạy bảo. Liên tại tất cả người, cũng lấy là Diệp Thần muốn cứ như vậy xem chạy mất dạng chó hoang như nhau, ảo não cụp đuôi lăn ra khỏi phòng ăn thời điểm, Diệp Thần, nhưng nói thẳng, ta tương đối ghét con rồi ở bên hai tê, đi thôi. Chọn một địa phương an tĩnh. Cái gì? Triệu Lương các người nán lại, hoàn toàn nán lại, cái này Diệp Thần, đang làm gì? Nói bọn họ là con rồi. Tạ Bình Bình vậy là một bộ ngây ngẩn diễn cảm, nàng không biết Diệp Thần tại sao làm như vậy, nhưng là, chẳng biết tại sao, Tạ Bình Bình đấy lòng vậy chạy xuôi một tia dòng nước ấm. Mà Diệp Thần, ngay tại Triệu Lương các người, trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, mang Tạ Bình Bình đi phòng ăn thiên khu đi tới. Đồng thời, hắn đưa lưng về phía Triệu Lương các người, nhàn nhạt nói, nghe các ngươi nói, thiên khu tựa hồ rất đắt dáng vẻ. Ta có ăn hay không nổi, không cần mấy vị lo lắng, ngược lại là. Vừa nói, hắn hơi quay đầu, lộ ra một tia cười lạnh nói, mấy vị, ta có đi hay không thiên khu ăn cơm, các ngươi có tư cách hỏi tới sao? Ngươi? Triệu Lương quát lên một tiếng lớn, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, cái này rất dưới, lại vẫn dám khiêu khích mình. Hắn đã tức giận đến trình độ cao nhất, nếu không phải bởi vì học viện quy định, hiện tại thì phải nhất kích đánh giết Diệp Thần. Cái này bảo hắn như thế nào có thể nhẫn? Bất quá, cho dù hắn không có ra tay, cũng là cả người tinh khiếu đỉnh cấp hơi thở hoàn toàn bùng nổ, hướng Diệp Thần nghiền ép đi. Nhưng là, để cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, nguyên vốn cho là sẽ ở hắn dưới khí tức quỳ xuống đất run rẩy tạo hóa cảnh phế vật, lại không bị ảnh hưởng chút nào hướng thiên khu đi tới. Làm sao có thể? Triệu Lương trong nháy mắt có chút thất thần, hắn nhưng mà vượt xa cùng cấp cường giả ạ, tại sao mình hơi thở liền một cái vận may tồn tại cũng đệ không ngã? Hắn tức giận không ngừng dâng trào, hắn tốt muốn ra tay, thật là nhớ hiện tại liền cầm cái phế vật này cho đánh tàn phế, đánh phế ạ. Bất quá, ngay tại hắn chậm rãi nâng lên tay, chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên, khuôn mặt của một người từ hắn đầu góc bên trong thoáng qua. Triệu Lương run một cái, vẫn là để tay xuống, vừa nghĩ tới cái đó pháp kỵ bộ Trần Cửu, Triệu Lương liền không tự chủ được run dậy, hắn khó có thể tưởng tượng, mình đối với Diệp Thần ra tay sau đó, sẽ tiếp nhận như thế nào trách phạt. Nhưng là, hắn cũng không thể chỉ như vậy để cho Diệp Thần cầm Tạ Bình Bình mang đi chứ. Triệu Lương ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần và Tạ Bình Bình quát to, "Bình Bình, chớ theo thằng nhóc này đi mất mặt, hắn bất quá là muốn ở ngươi trước mặt gắn một chút mà thôi, mau tới đây đi, chúng ta đi địa khu ăn cơm." Cái này một tiếng quát to, toàn bộ trong phòng ăn học sinh cũng nghe được rõ ràng, trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt tập trung đến Diệp Thần và Tạ Bình Bình trên mình. Đồng thời, không thiếu học sinh vậy bắt đầu nghị luận. "Oa, người nam sinh kia ta không gặp qua, là năm thứ nhất chứ? Hắn lại muốn đi thiên khu ăn cơm. Chẳng lẽ đến từ cao cấp tông môn?" Một tên nữ sinh nói. Mà vậy tên nữ sinh bên cạnh nam sinh thì khinh thường cười nhạo nói, "Đi thiên khu? Liền hắn, ngươi cũng không thăm hắn cái gì tu vi, đi thiên khu ăn cơm, hắn trả đổi sao? Hơn nữa, Triệu Lương không phải đã nói rồi sao? Tên này chính là muốn ở cô gái trước mặt gắn một chút mà thôi. Tạo hóa cảnh đi thiên khu ăn cơm. Thú vị, thật thú vị." Nghe rất nhiều học sinh nghị luận, Tạ Bình Bình có chút do dự nhìn Diệp Thần, nàng biết, Diệp Thần làm như vậy là muốn giúp mình giải vây, nàng rất cảm kích Diệp Thần, có thể ăn được hay không nổi thiên khu thức ăn, đối với nàng mà nói, ngược lại không thành vấn đề. Nhưng là, đi qua Triệu Lương vừa nói như vậy, nếu như một hồi Diệp Thần đến thiên khu, thật điểm không dậy nổi nơi đó món ăn mà nói, như vậy Diệp Thần nhất định sẽ biến thành trò cười của tất cả mọi người, chuyện này nhất định sẽ tại học viện bên trong truyền ra. Như vậy tới một cái, đối với Diệp Thần mà nói, mới vừa tiến vào học viện, liền sẽ trở thành là bị rêu cận đối tượng, hơn nữa, Diệp Thần hiện tại đã đắc tội Triệu Lương, sợ rằng, tiếp theo sẽ gặp phải Triệu Lương đám người trả thù chứ. Như vậy Diệp Thần tương lai tại học viện bên trong cuộc sống, khẳng định sẽ rất khó chịu. Tạ Bình Bình trả hết nhớ, Diệp Thần là như thế nào một cái kiêu ngạo nam tử. Cho nên, nàng tuyệt đối chẳng ngờ bởi vì mình để cho Diệp Thần biến thành một cái trò cười. Tạ Bình Bình đột nhiên dừng bước, nàng không thể lại theo Diệp Thần đi về phía trước, mặc dù nàng biết Diệp Thần có lòng tốt, nhưng là lần đầu tiên tới phòng ăn Diệp Thần quả thật chưa có xem qua thiên khu thức ăn giá cả, vậy giá cả có thể nói khủng bố. Tạ Bình Bình đối với Diệp Thần có thể hay không điểm dậy thiên khu thức ăn, thật ra thì vậy không có lòng tin gì, hơn nữa, coi như Diệp Thần thật điểm dậy, Tạ Bình Bình cũng không muốn để cho Diệp Thần hư như vậy phí. Diệp Thần nhìn Tạ Bình Bình hỏi, "Thế nào?" Tạ Bình Bình có chút không dám xem Diệp Thần ánh mắt, nhỏ giọng nói, "Diệp Thần, ta thân thể có chút không thoải mái, ngươi đưa ta hồi nhà trọ có được hay không? Chúng ta ngày khác lại tới ăn." Nàng giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng là làm sao giấu giếm được đã đối với các nàng tập trung chú ý tất cả cái học sinh thiên tài. Tất cả mọi người đều nghe được Tạ Bình Bình nói. Các người hoàn không nói gì, một cái thanh âm liền lập tức ở trong phòng ăn vang lên. Chương 1985, thằng nhóc kia đến từ thế lực cao cấp. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, là một cái tiếng cười. Triệu Lương tiếng cười. Triệu Lương chỉ Diệp Thần cười nhạo nói, "Này, Diệp sư đệ, ngươi nghe gặp Bình Bình nói gì sao? Người ta không thoải mái à? Ở ngươi phải đi thiên khu chọn món ăn thời điểm, liền không thoải mái à? Ha ha ha, các ngươi nói, tại sao Bình Bình đột nhiên không thoải mái? Là bởi vì là, tiếp theo, ở trước mặt nhiều người như vậy, liền muốn đi theo ngươi mất thể diện, cho nên cảm thấy muốn nói, đều không tâm tình ăn cơm chứ? Ha ha ha." Mọi người nghe được Triệu Lương giễu cợt, vậy đi theo buộc phát một hồi cười ầm lên. Triệu Lương ánh mắt bên trong lóe lên đắc ý ánh sáng, "Thằng nhóc, lấy là ta không thể đối với ngươi ra tay, cũng không có biện pháp đối phó ngươi. Ha ha, ngu xuẩn, ở trong học viện này, cho dù không thể đối với ngươi trực tiếp ra tay, ta cũng có là biện pháp để cho ngươi phối hợp không đi xuống, để cho ngươi trở thành một cái loại thiên hạ thằng hề. Thật tốt hưởng thụ ngươi học viện sinh hoạt đi. Ha 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 ha." Tạ Bình Bình nghe vậy, mặt hiện vẻ lo lắng, hướng mọi người dùng sức lắc đầu, gấp gáp giải thích, "Không phải vậy, không phải như vậy." Nhưng là, nào có người nghe nàng nói chuyện. Tất cả mọi người cũng đang cười nhạo, không ngừng cười nhạo. Diệp Thần vẫn là như vậy sắc mặt ổn định, tựa như chút nào không chịu mọi người ảnh hưởng, ở nơi này một phiến tiếng cười nhạo bên trong, hắn nhàn nhạt nói, "Ngươi không đi, ta đi." "Ta đi." Tạ Bình Bình chẳng biết tại sao vẫn là đi theo lên. Hiện tại, nếu như mình và Diệp Thần rời đi, Diệp Thần không thể nghi ngờ vậy sẽ biến thành bị cười nhạo đối tượng, đã như vậy, cho dù bị cười nhạo, nàng cũng phải cùng Diệp Thần cùng nhau gánh vác, chuyện này vốn là bởi vì mình mà đưa tới. Nghĩ tới đây, Tạ Bình Bình ánh mắt càng thêm kiên định, nàng nhất định phải cùng ở Diệp Thần bên người. Hơn nữa, nàng vậy sớm muốn đi biết một chút về thiên khu thức ăn là dạng gì, coi như không ăn nổi, xem vậy không việc gì không tốt. Mà một bên, nhìn Tạ Bình Bình chẳng những không có rời đi Diệp Thần, đi hướng mình ý nghĩa, ngược lại, và Diệp Thần cùng nhau khinh thường mình, Triệu Lương thật là tức giận được máu đều phải sôi trào. Hắn không ngừng ở trong lòng gầm thét, tại sao? Tại sao hả? Tại sao người phụ nữ này hoàn không rời đi tên phế vật kia? Chẳng lẽ nàng thật muốn và hắn cùng nhau bị mọi người rêu cợt sao? Chẳng lẽ nàng thật ngu xuẩn đến lựa chọn cái phế vật này, vậy không chọn mình sao? Triệu Lương tức giận, không cam lòng, thật là đều phải rơi vào điên cuồng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, ở nơi này mọi người cười nhạo bên trong, Diệp Thần vẫn còn có dũng khí tiếp tục mang Tạ Bình Bình hướng thiên khu đi tới. Mà hắn giống vậy không nghĩ tới, đến lúc này, Tạ Bình Bình lại vẫn nguyện ý theo Diệp Thần đứng chung một chỗ. Triệu Lương cặp mắt ứ máu, sắc bén bạo tránh, ánh mắt dường như muốn đâm thủng Diệp Thần vậy sắc bén. Nhưng là, Diệp Thần đi về phía thiên khu nhị bước, vẫn là trầm ổn như vậy, không có bị một chút ảnh hưởng. Những học sinh này cười nhạo, tại sao có thể ảnh hưởng Diệp Thần đâu? Hắn cùng nhau đi tới, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ cùng gặp trắc trở, không biết nghiền nát hơn bất xem thường hắn kẻ địch. Hiện nay, những người này cười nhạo, ở Diệp Thần xem ra, và con kiến hôi nói nhỏ vậy. Ai lại sẽ đi chú ý một đám con kiến đang nói cái gì? Hắn chỉ sẽ dụng sự thực để cho những côn trùng này im lặng mà thôi. Nhìn Diệp Thần từng bước một hướng trời khu đi tới, mọi người vậy dần dần yên tĩnh lại. Bọn họ không phải người ngu, ở thời điểm này, đối mặt nhiều người như vậy cười nhạo, Diệp Thần hoàn như thế ổn định như thường, muốn nói không có gì dựa vào, đó là không thể nào. Bọn họ hiện tại ngược lại có chút mong đợi. Chẳng lẽ, cái này nhìn như tu vi thấp học sinh mới, thật ăn nổi thiên khu thức ăn. Triệu Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, đè nén lửa giận, hung tợn nói: "Đi đi, đi đi, lập tức, ngươi sẽ lâm vào tuyệt vọng, lập tức, ngươi thì sẽ hoàn toàn lâm vào là một cái thằng hề, mà Tạ Bình Bình đối với ngươi vậy ảo tưởng không thực tế, vậy sẽ hoàn toàn bể tan cảnh, sau đó lập tức vứt bỏ ngươi, đưa vào ta ôm trong ngực, lưu lại cho ngươi, chỉ có khuất nhục, vô tận khuất nhục." Nhưng mà đây là, đám người bên trong, đột nhiên có người nhỏ giọng nói: "Các ngươi có hay không cảm thấy, người này tu vi, thật giống như có điểm thấp à?" Người còn lại nói: "Đúng vậy, quả thật rất thấp, vậy, chúng ta Thần Hỏa Học Viện nhập học học sinh, thấp nhất cũng không khả năng thấp đến tạo hóa cảnh nhất tầng tiên, một cảnh giới chênh lệch, khác xa lắc xa lơ à. Như thế yếu, làm sao có thể ăn nổi thiên khu thức ăn đây?" Lúc trước người nọ lại nói: "Lời ấy sai rồi, như thế yếu, còn có thể nhập học, các ngươi chưa thấy được, có chút không hợp với lẽ thường sao?" Người này một câu nói, nhất thời, ở trong đám người đưa tới một hồi xôn xao. Đúng vậy, tu vi thấp như vậy, lại có thể nhập học, chân thực, có chút không bình thường. Như thế nói, cái này học sinh mới, có thể không đơn giản. Mới bắt đầu nói chuyện người nọ, lần nữa mở miệng nói: "Thăng Long thi đấu khảo nghiệm, mặc dù mỗi lần hình thức đều không cùng, nhập học cũng có thể mang nhất định có vận khí thành phần, nhưng là tổng thể mà nói, đều là lấy thực lực làm chủ, bất quá, chỉ có một trường hợp là ngoại lệ, chỉ có một loại người, cho dù thực lực không đủ, cũng có thể bị Thần Hỏa Học Viện nhận, các ngươi, muốn còn thức không?" Đây là, có người không hiểu nói: "Là người nào ạ?" Người nọ cố làm cao thâm cười nói: "Những người này, thế lực sau lưng, cho dù là Thần Hỏa Học Viện như vậy tồn tại, vậy không, túi đầu không được." Nói tới chỗ này, đột nhiên có người kinh hô: "Ngươi nói là, hắn là thế lực cao cấp bí truyền đệ tử?" Lời vừa nói ra, trong đám người ngay tức thì vang lên kêu lên tiếng. Không sai, thế lực cao cấp đệ tử, ở Thăng Long thi đấu bên trong, có thể nói là duy nhất được phép đi cửa sau tồn tại, người như vậy, cho dù thực lực không mạnh, vậy rất có thể bị Thần Hỏa Học Viện nhận. Hơn nữa, người như vậy, coi như không có thực lực gì, ở Thần Hỏa Học Viện bên trong, cũng không có cái gì người dám trọng, dẫu sao, coi như đối phương tại học viện bên trong, không có cách nào làm gì, nhưng mà, Thần Hỏa Học Viện học sinh, một ngày nào đó, là muốn tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, ai có thể có nắm chắc, đi chịu được một cái thế lực cao cấp lựa giận. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi. Thế lực cao cấp trọng yếu đệ tử, cho dù ở Thần Hỏa Học Viện bên trong cũng không nhiều, mà phải nói lúc này sắc mặt nhất khó coi, liền không Triệu Lương mấy người không có ai. Thế lực cao cấp, như Diệp Thần thật sự là thế lực cao cấp chuyên nhân, như vậy bọn họ trước như vậy rêu cợt đối phương, coi như là hoàn toàn và đối phương kết thủ chứ. Thế lực cao cấp đệ tử, cái nào không phải tâm cao khí ngạo tới cực điểm? Cho dù ở bọn họ xem ra Diệp Thần thực lực yếu đến cơ hồ không giống như là xuất từ thế lực cao cấp, bất quá, nếu như Diệp Thần thật có thể mua được tiên khu thực phẩm, như vậy, trừ hắn xuất thân thế lực cao cấp, tựa hồ không có những thứ khác giải thích cả. Triệu Lương mấy người, lúc này lòng cũng xét lên, dẫu sao, không có ai muốn bị một cái thế lực cao cấp chuyển nhân để mắt tới, không có ai muốn cùng người như vậy kết thủ. Chương 1986, Diệp Thần tư cách. Tống Bạch đối với Triệu Lương hỏi: "Lương ca, làm thế nào? Xem thằng nhóc kia dáng vẻ, thật giống như thật sự có chắc chắn có thể mua được tiên khu thức ăn vậy, chúng ta sẽ không thật đắc tội một cái thế lực cao cấp đệ tử chứ?" Triệu Lương chau mày, hiện tại còn có thể làm sao? Triệu Lương hiện tại đã bắt đầu hối hận, mình tại sao sẽ bởi vì là không có một người bối cảnh, không có thực lực người phụ nữ, đắc tội một cái thế lực cao cấp đệ tử. Loại người này, coi như thực lực nhỏ yếu đi nữa, chỉ cần hắn nói một câu, có chính là người nguyện ý là hắn ra tay dạy bảo mình, dẫu sao, ngày thường, đi nơi nào kết giao một cái thế lực cao cấp đệ tử. Hắn hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Thần không mua nổi thiên khu thức ăn, cầu nguyện Diệp Thần chịu hết mọi người cười nhạo. Đang lúc mọi người đều cơ hồ phải đem Diệp Thần làm thế lực cao cấp đệ tử sau đó, một cái thanh âm lại đang đám người bên trong vang lên. Hắn không phải thế lực cao cấp đệ tử. Người nói chuyện là ai? Mọi người hướng người nọ nhìn, chỉ gặp là một người mặt mũi phổ thông, mặt tròn, sắc mặt hơi vàng, cả người áo bào tím, ngón tay lên mang một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, nhìn như bình thường không có gì lạ thanh niên người. Hắn tu vi ngược lại còn có thể, chính là không biết hắn là năm 2 sinh vẫn là năm 3 sinh. Mới bắt đầu nói chuyện người nọ thấy người này phản bác mình phán đoán, có chút bất mãn nói: "Hắn không phải thế lực cao cấp đệ tử, vậy hắn tại sao như thế tự tin? Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì nói hắn phải không?" Người này hiển nhiên không nhận biết tên này áo bào tím võ giả, nhưng là hắn không nhận biết không đại biểu người khác không nhận biết. Triệu Lương thấy được người nọ, lập tức ánh mắt sáng lên. Người này tên là Tiêu Phong, là Thần Hỏa Học viện năm 2 học sinh, thiên phú ở Thần Hỏa Học viện bên trong, cũng xem là tốt, bất quá, người này tính tình có chút cổ quái, từ trước đến giờ độc lai độc vãng, không muốn và người trong lớp trao đổi. Cho nên, đại đa số người cũng không biết Tiêu Phong lai lịch. Nhưng là, Triệu Lương từng nghe nói qua một cái cùng Tiêu Phong có liên quan lời đồn đãi. Đó chính là, Tiêu Phong thân phận chân thật, là Linh Võ Tiêu gia đệ tử nòng cốt. Nếu cái này Tiêu Phong nói chuyện, như vậy Diệp Thần liền cơ hồ có thể khẳng định, không phải thế lực cao cấp đệ tử. Rốt cuộc, Diệp Thần mang Tạ Bình Bình đi tới phòng ăn thiên khu. Tạ Bình Bình nhìn những cái kia thức ăn giá biểu, trái tim nhỏ càng nhảy càng nhanh, cái giá này thật là quá kinh sợ. Một chén ngàn năm nguyên linh phốc nấu nướng cơm, một viên cực phẩm phẩm thần hỏa linh tinh, một miếng trăm thơm hoa xào hàn giao thịt, 15 cái cực phẩm thần hỏa linh tinh, một miếng ngàn năm xích luyện quả thịt nguội, 10 cái cực phẩm thần hỏa linh tinh. Thần hỏa linh tinh là ở Thần Hỏa Học viện có 102 tiền, hơn 10.000 linh thạch mới có thể đổi một quả. Tạ Bình Bình nhìn những thứ này giá cả, thật là đều phải choáng váng, vốn là nàng còn đối với Diệp Thần có chút lòng tin, nhưng là nhìn từng cái khoa trương đến không thể lại khoa trương giá biểu, thư của nàng lòng vậy dần dần bị nghiền nát. Triệu Lương các người nhìn Diệp Thần ở trên trời khu bữa ăn tủ trước, dáng vẻ trầm mặc, cơ hồ thì phải cầm rêu cận tiếng nói, bật thốt lên nói ra. Có thể Diệp Thần ánh mắt xem một chút bữa ăn tủ sau đó, lại quay đầu hướng về phía Tạ Bình Bình mỉm cười nói, Tạ Bình Bình, thế nào? Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn ăn thiên khu thức ăn sao? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Điểm món ăn chứ. Điểm món ăn. Diệp Thần lại kêu Tạ Bình Bình điểm món ăn. Triệu Lương mấy người đều ngẩn ra, Diệp Thần thấy thức ăn giá cả, không phải hẳn trực tiếp bị sợ được nói không ra lời sao? Hiện tại, lại thế nào một bộ dáng vẻ ung dung, kêu Tạ Bình Bình điểm món ăn. Chẳng lẽ, hắn đến lúc này còn muốn trang bị đi? Tạ Bình Bình cũng có chút ngơ ngác nhìn Diệp Thần, bất quá, nàng vẫn là theo lời, nhìn về phía bữa ăn tủ. Tạ Bình Bình lại nuốt mấy hớp nước miếng, dè dặt điểm một cái chỉ cần 5 thần hỏa linh tinh rau trộn ngàn năm long nguyên quả. Sau đó chuyển hướng Diệp Thần nói, "Ta ăn cái này là tốt." Diệp Thần nhìn Tạ Bình Bình cẩn thận hình dáng, không khỏi cười nói, ngươi yên tâm, nơi này món ăn giá cả, đối với ta lại nói, không coi vào đâu, muốn ăn cái gì, đều có thể điểm. Vừa nói, Diệp Thần dẫn đầu điểm một người nướng cánh chim vàng, hai chén linh thóc cơm, một miếng thiên linh tiêu xào lòng tự thịt, một miếng thanh xào ngàn tuổi trẻ con quả. Diệp Thần, lại thật gọi thức ăn, hơn nữa, hoàn điểm được không thiếu. Triệu Lương các người, sắc mặt đã lần nữa khó xem. Cái này Diệp Thần, không phải là từ đâu tới nhà giàu mới nổi chứ. Ở Diệp Thần dưới sự thúc giục, Tạ Bình Bình rốt cuộc lại điểm một cái long tượng xương sườn canh, mà Diệp Thần rốt cuộc hướng về đi. Quay phục vụ viên là một người mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, cái vị công tử này, ngài khỏe, tổng cộng là 103 cái thần hỏa cực phẩm linh tinh. 103 cái thần hỏa cực phẩm linh tinh. Đây chính là 103 cái thần hỏa cực phẩm linh tinh à? Diệp Thần bữa tiệc này có thể nói là đặc biệt xa hoa, dẫu sao, thiên khu thức ăn mặc dù quý, nhưng là tính nhưng không ít. Mà Diệp Thần, hoan ước chừng điểm 4 món một canh. Tất cả mọi người không khỏi được nuốt ngụm nước miếng, nhìn chăm chú Diệp Thần, muốn xem Diệp Thần kết quả có thể hay không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Diệp Thần sắc mặt rừng rưng, cổ tay lộn một cái, đem một ít thần hỏa cực phẩm linh tinh bày ở trên quầy. Đây là hắn ở trên phi thuyền và Trần Cửu đổi. Tên kia thu bạc thiếu nữ, vậy có chút bất ngờ nhìn Diệp Thần một mắt. Mặc dù nàng đối với Diệp Thần biểu hiện được đặc biệt lễ phép, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy cái này tu vi thấp thiếu niên, hẳn là không trả nổi. Có thể không nghĩ tới, Diệp Thần lại cứ như vậy tùy ý đem tiền cho thanh toán. Lúc này, đám người bên trong có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thật ăn nổi thiên khu món ăn à? Há chỉ là ăn nổi. Hắn bị phục vụ viên mời vào phòng riêng bên trong, đó là tiêu phí 100 thần hỏa cực phẩm linh tinh trở lên mới có đãi ngộ à? Đây cũng không phải là đánh xương mặt xương người người làm được à? Ta đi, người này kết quả là lai lịch gì à? Mà lúc này Triệu Lương mấy người sắc mặt có thể nói là hoàn toàn âm trầm xuống, đặc biệt là Triệu Lương, đã có không ít người cười mỉa nhìn bọn họ. Trước bọn họ luôn miệng nói Diệp Thần không ăn nổi thiên khu món ăn, bây giờ thế nào? Mặt đều bị rút ra sưng. Không phải Diệp Thần không ăn nổi, mà là bọn họ mắt chó coi thường người ạ. Mà Triệu Lương mấy người xoay người sẽ phải rời khỏi. Đây là Diệp Thần đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Triệu Lương cười nói, Triệu huynh, các ngươi không phải tới ăn cơm sao? Làm sao cái này phải đi cơm vậy không ăn? Nếu là các ngươi không mang đủ tiền, cùng nhau tới đây ăn một chút. Ngày này khu thức ăn giá tiền là cao một chút, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta thật là có điểm muốn không rõ ràng, tại sao ở ngươi nói đến giống như hơn đáng sợ như nhau. Thiếu chút nữa hù được ta, cũng không dám tới dùng cơm, lần sau, xin Triệu huynh ngươi, không muốn cái gì chuyện, cũng kinh hãi như thế quái vật nhỏ, giống như là không gặp qua cảnh đời ngon giống vậy sao? Sẽ, để cho người chê cười. Chương 1987, không phải chuyện đùa. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía Triệu Lương mấy người, lập tức phát ra một hồi cười ầm lên, làm sao có thể không cười. Cái này mấy người, luôn miệng giễu cợt, một bộ người khác không ăn nổi dáng vẻ, kết quả, thiên khu món ăn, đối với người khác mà nói, không chỉ có ăn nổi, còn có thể ăn rất tùy tiện, cái này đã đem hai bên tầm mắt cùng tài lực chênh lệch thể hiện được tinh tế. Hiện tại, Triệu Lương các người mới thật sự là tên hề nhảy nhót. Chịu được mọi người cười nhạo, Tống Bạch và Phương Cương chính là sắc mặt trắng bệnh, trong đầu nghĩ, lần này xong rồi, sợ là sau này tại học viện bên trong muốn không ngóc đầu lên được, bọn họ muốn đi, lập tức liền rời đi cái này phòng ăn, nhưng mà, Triệu Lương bước chân, nhưng dừng lại. Hắn rốt cuộc, lại cũng nhịn không nổi nữa. Cho ta câm miệng của ngươi lại. Triệu Lương thẹn quá thành giận, hướng về phía Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cả người khí thế, lại lần nữa bùng nổ, cứ như vậy, hướng Diệp Thần từng bước một đi tới. Hắn là không nghĩ tới, Diệp Thần, lại có tiền như thế. Nhưng là, có tiền thuộc về có tiền, lấy Diệp Thần thực lực, nếu không phải xuất thân từ thế lực cao cấp, lại có gì phải sợ. Hiện tại, lại dám như thế rêu cận mình. Vốn là, nhiều lần bị rêu cận, đã ở bùng nổ danh giới Triệu Lương, lúc này, đã giận tới cực điểm. Mà Diệp Thần, mỉm cười nhìn đi tới Triệu Lương, lại là trên mặt không có một phần sợ hãi. Tạ Bình Bình sắc mặt biến đổi, nàng chuyện lo lắng nhất, rốt cuộc sắp xảy ra. Xem cái này Triệu Lương dáng vẻ, lại thật giống như, thật sẽ đối Diệp Thần ra tay. Tạ Bình Bình biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là, mạnh hơn nữa, cũng sẽ không là tinh khiếu tồn tại đối thủ chứ. Diệp Thần lại người tiên, cũng không khả năng vượt qua như thế nhiều cảnh giới, chiến thắng đối thủ chứ. Trong tháng qua, Triệu Lương đã đi tới Diệp Thần trước người cách đó không xa, hắn cười nhạt nhìn vẫn một bộ chấn định bộ dáng Diệp Thần, trong mắt hàn mang bạo tránh, nói thầm, phế vật, ta xem ngươi, còn có thể chấn định tới khi nào. Một khắc sau, một cổ vô cùng là đậm đà giới vực lực, từ Triệu Lương trên mình bộc phát ra, hắn một cái tay giơ lên, thì phải hướng về phía Diệp Thần đè một cái đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người chắn Triệu Lương và Diệp Thần ở giữa. Triệu Lương và Diệp Thần đều là hơi sững sờ. Thân ảnh này chính là Tạ Bình Bình. Tạ Bình Bình, lúc này đối mặt khí thế bùng nổ Triệu Lương, cho dù không phải trực tiếp hướng về phía mình phát ra, cũng bị đè đến cơ hồ không thở nổi. Hiện tại, đứng ở nàng trước mặt Triệu Lương, thật là giống như một tòa không cách nào vượt qua đại sơn vậy, chỉ là đứng, Tạ Bình Bình cũng đã là đem hết toàn lực. Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể khẽ run, nhìn như giống như một con yếu đuối con thỏ nhỏ đứng ở mánh hổ trước mặt vậy. Nhưng là, nàng ánh mắt cũng rất kiên định. Triệu Lương lạnh lùng nhìn Tạ Bình Bình, nói: "Ngươi, tránh ra." Chỉ là tùy ý một câu nói, nhưng mà, một câu nói này, nhưng trong nháy mắt tỉnh lại Tạ Bình Bình trong lòng, tựa như toàn bộ sợ hãi. Lúc này Triệu Lương, liền tựa như thần vậy. Mà Tạ Bình Bình hiện tại, nếu là muốn cãi lại Triệu Lương, tựa như cùng cãi lại thần. Tạ Bình Bình cắn chặt hàm răng, liều mạng chống cự nội tâm sợ hãi, tựa như dụng hết toàn lực vậy hướng về phía Triệu Lương mở miệng nói: "Triệu, sư huynh, mời ngươi, không nên như vậy." Diệp Thần nhìn Tạ Bình Bình vậy căng thẳng hình bóng, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia tán thưởng. Hắn biết, lấy Tạ Bình Bình thực lực, đối mặt một cái tinh khiếu võ giả, phải chịu đựng biết bao to lớn áp lực. Nhưng là, dù vậy, Tạ Bình Bình nhưng vẫn là vì mình chắn Triệu Lương trước mặt. Triệu Lương ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, thậm chí hiện ra oán hận. Người phụ nữ này lại thật lựa chọn tên phế vật kia, mà không phải mình. Mình bại bởi một cái tạo hóa cảnh phế vật. Cái này làm cho kiêu ngạo Triệu Lương như thế nào tiếp nhận. Triệu Lương ngưng mắt nhìn Tạ Bình Bình, âm trầm mở miệng nói: "Ngươi muốn bảo vệ hắn?" Hắn khí tức trên người mơ hồ bây giờ bắt đầu bay lên. Tạ Bình Bình mắt đẹp run rẩy, nàng muốn nói: "Đúng, ta chính là muốn bảo vệ hắn." Nhưng là, nàng cũng không dám nói, nàng không dám, không phải bởi vì mình, mà là sợ, nàng như thế nói, hoàn toàn chọc giận Triệu Lương, như vậy, chỉ sẽ để cho Triệu Lương hơn nữa oán hận Diệp Thần, chỉ sẽ để cho hắn điên cuồng hơn địa đối Diệp Thần ra tay. Nàng chẳng ngờ, bởi vì mình mà để cho Diệp Thần bị thương tổn. Cho nên, Tạ Bình Bình trầm mặc. Triệu Lương hài lòng nhìn túi đầu xuống Tạ Bình Bình, đột nhiên lộ ra một tia hèn hạ nụ cười nói: "Bình Bình, ngươi hiện tại, nếu là nguyện ý đi theo ta, đi địa khu ăn cơm, ta nguyện ý, không so đo Diệp Thần đối với ta bất kính, ngươi cảm thấy như thế nào?" Tạ Bình Bình ánh mắt lóe lên, mơ hồ có nước mắt hiện lên ở mắt đẹp bên trong, trong lòng nàng, là dù sao cũng phân không muốn, và Triệu Lương cùng đi ăn cơm. Đặc biệt là vào lúc này, nàng biết, mình làm như vậy, sẽ đối với Diệp Thần tạo thành tổn thương. Nhưng là, nàng lại có thể làm sao đâu? Nếu như nàng hiện tại cự tuyệt Triệu Lương vẫn ra tay, nhất định, sẽ không đối với Diệp Thần lưu tình. Hắn nhất định, sẽ đem Diệp Thần hoàn toàn dẫm ở dưới chân, hoàn toàn làm nhục Diệp Thần. Như vậy, mới thật sự là không cách nào xóa nhòa khuất nhục cả. Như vậy khuất nhục sẽ vĩnh viễn ở lại Diệp Thần trong cuộc đời. Tạ Bình Bình tuyệt không muốn để cho Diệp Thần bị như vậy tổn thương. Hai hàng nước mắt từ Tạ Bình Bình trên gương mặt tươi cười tuột xuống, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Ngươi, đủ chưa?" Là Diệp Thần thanh âm. Cũng chỉ ở Diệp Thần thanh âm vang lên đồng thời, Tạ Bình Bình trên người áp lực đột nhiên bây giờ tiêu tán. Diệp Thần lãnh đạm nhìn Triệu Lương, trước hắn vẫn không có đối với Triệu Lương ra tay, chỉ bất quá là bởi vì là Trần Cửu quan hệ, hắn chẳng ngờ tùy ý xúc phạm học viện pháp kỷ mà thôi. Mà làm Tạ Bình Bình ngăn cản đến mình trước mặt, hắn bản muốn ra tay, nhưng mà thấy Tạ Bình Bình biểu hiện, lại muốn thừa dịp cái này cơ hội, rèn luyện một chút Tạ Bình Bình tâm tính, như vậy, đối với nàng có chỗ tốt. Nhưng mà, cái này Triệu Lương biểu hiện, thật sự là quá tồi tệ, quá vô sỉ, Diệp Thần, rốt cuộc không nhìn nổi. Triệu Lương trong mắt sát ý chợt bùng nổ, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lạnh giọng nói: "Ngươi mới vừa rồi đối với ta nói gì?" "Sát ý?" Diệp Thần trên mặt hiện lên một cái khinh thường nụ cười, nói: "Ta nói gì không trọng yếu. Hiện tại, ngươi cho ta lăn ra khỏi ta tầm mắt." Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Diệp Thần nói rung động. Một cái vận may võ giả, lại như vậy rêu cợt một cái tinh khiếu võ giả, còn để cho hắn lăn ra khỏi mình tầm mắt. Đây cũng không phải là giống vậy kiêu ngạo, giống vậy cuồng, có thể làm được à? Đây quả thực là cuồng ngạo đến trình độ cao nhất. Vậy không muốn sống đến trình độ cao nhất. Cho dù thần hỏa học viện học sinh, mỗi một người đều là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ thấy Diệp Thần biểu hiện, cũng là rung động đến không nói ra lời. Đây mới là chân chính cuồng ngạo à? Mà Triệu Lương chính là bị hoàn toàn nổ. Lan ra khỏi tầm mắt, hắn kêu ta lan ra khỏi tầm mắt. Ha 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 ha. Tốt, rất tốt. Triệu Lương giận dữ ngược lại cười, giới vực mở ra, ngay tức thì bao phủ Diệp Thần, đồng thời một tay hướng Diệp Thần đỉnh đầu hung hăng vỗ tới. Triệu Lương trong lòng bàn tay hư không không ngừng mất đi, mang hủy thiên diệt địa uy thế. Một chiêu này không phải chuyện đùa. Chương 1988, chân chính cảnh cáo. Triệu Lương đối phó tạo hóa cảnh Diệp Thần, lại sử xuất kinh khủng như vậy một trường. Mọi người gặp Triệu Lương ra tay như vậy tàn nhẫn, đều là hơi kinh hãi. Cái này Triệu Lương là thật tức giận à? Cái này ra tay một cái, lại là cơ hồ không có nương tay ý nghĩa. Một trường này nếu như chủ thực, lấy Diệp Thần tạo hóa cảnh tu vi, coi như không chết, vậy ắt sẽ trọng thương đi. Đồng thời, mọi người vậy là Diệp Thần mặc niệm. Cái này Diệp Thần cũng là quá xui xẻo, đụng vào Triệu Lương người như vậy, đối với học sinh mới ra tay, lại cơ hồ không có nương tay ý nghĩa, lấy Diệp Thần tu vi, là tuyệt đối không thể nào không có chuyện gì. Hơn nữa, nhất định sẽ rất thảm. Triệu Lương mặc dù thủ hạ giữ lại một chút xíu chỗ trống, nhưng là điểm này chỗ trống cũng chỉ là có thể để cho hắn không đem Diệp Thần hoàn toàn đánh thành hư không mà thôi. Một chiêu này đi xuống, Diệp Thần trọng thương cơ hồ đã là không thể thay đổi. Mà Diệp Thần đâu? Mọi người hướng Diệp Thần nhìn, chỉ gặp Diệp Thần vẫn là sắc mặt rừng rưng đứng tại chỗ, cũng không biết là bị Triệu Lương giới vực chấn nhiếp, không cách nào nhúc nhích, vẫn là đã hoàn toàn tuyệt vọng, vung tha tránh né. Triệu Lương thấy vậy, lại là cười nhạt không dứt, rêu cợt nói, liền ta một chiêu cũng không tránh thoát người, vậy không biết xấu hổ nói để cho ta lăn ra khỏi tầm mắt. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cơ hội ta đã cho qua, nếu ngươi không hiểu được quý trọng như vậy, liền không trách ta. Vừa nói, hắn chậm rãi nâng lên tay mình, đón Triệu Lương hướng mình ép tới khủng bố một trường, một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn như lại không có chút nào uy thế, chính là bình thường bình bình đạm đạm một quyền. Mà Tống Bạch và Phùng Cương thấy Diệp Thần lại ngu xuẩn đến đón Triệu Lương một trường, vung ra cái này mềm nhũn một quyền, lại là không nhịn được phá lên cười. Bọn họ nhìn Diệp Thần ánh mắt tràn đầy vẻ trân trọng. Triệu Lương trưởng, há lại như thế dễ dàng có thể ngăn cản? Triệu Lương, nhưng mà đích thực người luyện thể ạ. Hơn nữa, vẫn là ở nơi này Thần Hỏa Học Viện bên trong, đều có thể xếp hạng trên người luyện thể, hắn lực lượng có kinh khủng dường nào, có thể tưởng tượng được. Một thân cự lực, đủ để rời non lấp biển. Cho dù cứng rắn hắn cùng cảnh giới yêu thú, vậy hoàn toàn không kém phía dưới tồn tại. Hắn một trường, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng cảnh giới võ giả, cũng không dám chính diện đón đỡ ạ. Mà đây Diệp Thần bây giờ hành vi, thật là cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Triệu Lương trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn vốn là hoàn lo lắng Diệp Thần có thể thông qua Thăng Long thi đấu, biết hay không có cái gì quỷ dị thủ đoạn, để cho hắn không nghĩ tới phải cái này ngu xuẩn lại cứ như vậy gắng gượng muốn dùng quả đấm và mình đụng nhau. Hắn nhưng mà Linh Võ Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài người luyện thể hạ, cùng cảnh giới bên trong nếu bàn về thân thể tố chất, hắn căn bản chưa sợ qua ai, huống chi một cái chính là vận may võ giả, hơn nữa vẫn là liền vũ khí cũng không cần vận may võ giả. Triệu Lương trong lòng phát tàn nhẫn, cái này Diệp Thần cho dù đối mặt mình một trường, cuồng ngạo vẫn không giảm, lũ lũ xuất nói dễ cợt, lần này Triệu Lương nếu không phải cho hắn cái đau thương dạy bảo, trong lòng làm sao có thể thoải mái. Hắn nhất định muốn cho Diệp Thần trọng thương sắp chết, đem hắn ngạo hắn cuồng hoàn toàn đánh nát. Nhìn Triệu Lương vậy dần dần thần sắc dữ tợn, Diệp Thần trên mặt thoáng qua một tia cười nhạt. Một khắc sau, một cổ tuyệt mạnh sắc ý đông nhiên tách thả ra, trong nháy mắt một cổ vô cùng là lẫm liệt lạnh như băng sắc khí vét sạch toàn bộ phòng ăn. Tất cả bị sát ý này bao phủ võ giả cũng không khỏi dùng mình một cái. Từ linh hồn của bọn họ chỗ sâu hiện ra một cổ đối với chết sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng kịch liệt rung rung, khó mà tin tưởng mình cảm thụ. Thật là khủng khiếp sát ý. Bọn họ cũng đều phải Linh Võ Đại Lục đếm được tiên tài à? Thông thường sát khí làm sao có thể dung chuyển bọn họ tâm thần? Nhưng là cái này cổ sát khí nhưng trực tiếp tỉnh lại ác ma kia sợ hãi. Mà sát ý này chính là từ Diệp Thần trong quả đấm tách thả ra ra. Đám người bên trong có người kinh hô, đây là giới vực lực. Chân chân thật thật giới vực lực, cái này tạo hóa cảnh học sinh mới lại có thể sử dụng giới vực lực. Thần Hỏa Học Viện bọn học sinh, mỗi một người đều không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, coi như bọn họ người người đều là yêu nghiệt, vậy cho tới bây giờ không gặp qua, có người có thể ở tạo hóa cảnh, có thể thi triển tinh thuần như vậy giới vực lực à? Cái này, căn bản không phải người có thể làm được chuyện chứ. Nhưng là, trước mắt cái này người thanh niên, chính là làm được. Đây quả thực làm người ta sợ hãi. Âm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần quyền cùng Triệu Lương trưởng rốt cuộc đụng đụng vào nhau. Cương đại đánh vào, ở phòng ngăn bên trong tàn phá, to lớn lực lượng không ngừng mất đi trước hư không, thậm chí đem không gian chạy loạn, cũng dẫn tới phòng ngăn bên trong. Cũng chỉ ở hai người quyền trưởng giáp nhau trong nháy mắt, một hồi xương máu trợn bạo mau tránh ra tới. Đi đôi với tiếng nổ kia, một bóng người ngay tức thì bay ngược, nặng nề đụng vào phòng ngăn vách tường bên trên. Vậy sử dụng vô cùng là cao đẳng vật liệu xây xong, lại có Linh Võ Đại Lục cao cấp trận pháp sư gia trì vách tường, lại bị đụng ra một đạo liên ngân. Mọi người nhìn về phía vậy đụng vào trên tường bóng người, ánh mắt bên trong kinh hãi đều phải tràn ra hốc mắt. Bóng người này chính là Triệu Lương. liền cái này cùng người lấy thân xác lực lượng chống đỡ được chiến đấu bên trong, bị người một quyền đánh bay. Vẫn là, bị một cái so mình cơ hồ mau thấp hai cảnh giới võ giả. Cái này gọi là người, tại sao có thể tiếp nhận à? Mà Triệu Lương lúc này tình trạng, thật là vô cùng thê thảm. Hắn xuất trưởng cánh tay kia, hoàn toàn nổ tung thành hư không, mà hắn thân thể, ở Diệp Thần cự lực tẩy rửa dưới, cũng là xương cốt kinh mạch, bể nát không biết nhiều ít, cả người đều là vết máu. Lúc này, đã đổ xuống đất, hoàn toàn ngất đi, hơi thở suy yếu, thoi thóp. Đây là, bị Diệp Thần hoàn toàn nghiền ép à? Đây là, tất cả mọi người, cũng nhớ tới Diệp Thần trước, đối với Triệu Lương nói câu nói kia. Cơ hội, ta đã cho qua, nếu ngươi không hiểu được quý trọng, như vậy, liền không trách ta. Nguyên bản, bọn họ lấy là, cái này là Diệp Thần ở gắn mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đó là, chân chính cảnh cáo à. Diệp Thần thực lực, lại khủng bố làm đến nước này. Mọi người chỉ cảm thấy, mình óc một hồi choáng váng, bọn họ đã không biết, Diệp Thần thân thể tố chất, kết quả đến tầng thứ gì. Diệp Thần thu tay về, trên người sắc ý, vậy nhanh chóng tối lui. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem một bãi bùn nát vậy nằm dưới đất Triệu Lương, nếu không phải, Triệu Lương mới vừa xuất thủ, hoàn giữ lại một phần chỗ trống, không có lấy tánh mạng mình ý nghĩa, hiện tại, Triệu Lương đã là một người chết. Hắn tuân thủ học viện pháp kỷ, cũng là thành lập ở đây, đối phương có hay không xúc phạm đến mình ranh giới cuối cùng trên cơ sở. Người khác muốn giết hắn, bỏ mặc học viện pháp kỷ là cái gì, hắn, vậy nhất định sẽ giết người này. Cho nên, có thể nói, học viện này pháp kỷ, ngược lại, cứu Triệu Lương một mạng. Chương 1989, tạm biệt Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mà lúc này, tên kia thiên khu phục vụ viên cũng hướng Diệp Thần lễ phép mỉm cười nói, công tử, món ăn đã chuẩn bị xong, mời công tử tiến vào phòng riêng liền bữa ăn đi. Diệp Thần mỉm cười gật đầu một cái, kinh doanh ngày này khu người bối cảnh nhất định không đơn giản, phục vụ viên này nghề dày công tu dưỡng cực cao, mới vừa rồi vậy một phen xôn xao, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng phục vụ thái độ, có thể huấn luyện được như vậy phục vụ viên người, làm sao sẽ đơn giản. Diệp Thần nhìn một cái Tạ Bình Bình, hai tay chắp sau lưng trực tiếp rời đi. Tạ Bình Bình mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại, vô cùng là hưng phấn nhìn Diệp Thần, tạm thời bây giờ lại là không nói ra lời. Nàng vội vàng đi vào theo. Sau nửa giờ, hai người cơm nước xong, mới vừa đi ra phòng riêng, liền gặp một người đưa lưng về phía bao xương phương hướng, đứng ở thiên khu quầy bên ngoài, Diệp Thần ánh mắt chớp động một chút, nhận ra bóng lưng chủ nhân. Người này chính là Trần Cửu. Trần Cửu cảm ứng được hai người đến, xoay người lại, có chút nghiêm nghị trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, hừ lạnh nói, thằng nhóc, mới vừa nhập học, liền gây chuyện cho ta. Diệp Thần mặt lộ một nụ cười khổ, nên tới, quả nhiên, vẫn phải tới. Hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Tạ Bình Bình nhưng có chút cấp bách nói, đạo sư, ngươi hiểu lầm, chuyện này không phải Diệp Thần sai, đều là bởi vì ta. Hắn đều là bởi vì phải giúp ta, mới sẽ trêu chọc Triệu Lương, hơn nữa, từ đầu chí cuối, đều là Triệu Lương bọn họ đối với Diệp Thần vô lễ, cũng là Triệu Lương tự tiện đối với Diệp Thần ra tay. Trần Cửu phất phất tay, ngắt lời nói, tốt lắm, bé gái, ngươi không cần nói nhiều, chuyện đi qua, ta đều biết. Chuyện này, vậy trách chúng ta pháp kỷ bộ, không có để ý dạy học sinh giỏi, hừ, Triệu Lương thằng nhóc kia, lại sẽ đi dây dưa một cái học sinh mới, bất quá, vậy Triệu Lương cũng coi là giải cái dạy dỗ, chuyện này coi như hắn lôi do tự mình gánh đi. Diệp Thần, ngươi theo ta tới một chuyến. Tạ Bình Bình có chút lo âu nhìn Diệp Thần một mắt, Diệp Thần đánh chụp nàng bả vai, tỏ ý nàng không cần khẩn trương, liền đi theo Trần Cửu nhị bước hướng phòng ăn chi đi ra ngoài. Hai người đi ra phòng ăn, Diệp Thần có chút hiếu kỳ đối với Trần Cửu hỏi, Trần đạo sư, chúng ta muốn đi đâu? Nghe Trần Cửu mới vừa rồi theo như lời, hẳn là không truy cứu Triệu Lương một chuyện liền mới đúng, tại sao lại cầm hắn gọi ra đâu? Trần Cửu nói, thằng nhóc, ngươi nhất kích trọng thương Triệu Lương, có thể coi như là tại học viện bên trong nổi danh, nếu như ta đoán không lầm, ngươi đoạn này thời gian biến mất, lại có kỳ ngộ liền chứ. Trần Cửu đã từng ở thần hỏa trên thang ra tay dò xét qua Diệp Thần, hắn biết, thời điểm đó Diệp Thần, mặc dù chắc có thực lực chiến thắng Triệu Lương, nhưng là, tuyệt sẽ không giống hiện ở đây sao ung dung, nhất kích liền đem Triệu Lương nghiền ép. Thời điểm đó Diệp Thần, sợ rằng được đi qua một phen đại chiến, mới có thể miễn cưỡng thắng chi. Nhưng mà, mới thời gian bao lâu không gặp, Diệp Thần thực lực thì có lớn như vậy tăng lên. Trần Cửu, mặc dù ngoài mặt không có gì biểu thị, nội tâm có thể nói là vô cùng kinh hãi. Diệp Thần không có chối, gật đầu nói, ta tới xử lý sự kiện kia lúc đó xảy ra một ít bất ngờ, sống chết bây giờ thực lực lại có tăng lên. Trần Cửu gật đầu một cái, trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, thằng nhóc, trên mình ngươi rốt cuộc là huyết mạch gì? Diệp Thần nghe vậy dừng chân một cái, có chút bất ngờ nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu cười nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao hỏi như vậy? Ha ha, ngươi sẽ không thật lấy là ta chỉ bất quá tinh khiếu đỉnh cấp đi? Phải biết, bên trong học viện đạo sư thấp nhất cũng là nửa bước phong môn. Dứt lời, Trần Cửu trên người khí thế bỗng nhiên leo lên. Diệp Thần tròng mắt trợ to. Nguyên lai Trần Cửu vẫn ẩn núp liền hơi thở. Hắn là triệt triệt để phong môn cường giả. Trần Cửu thu hồi hơi thở, khẽ mỉm cười, thần hòa học viện nước rất sâu, học sinh hoặc là đệ tử không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, ngươi chính là ví dụ tốt nhất. Dĩ nhiên, lão sư cũng giống như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, trong học viện vẫn là có một nhóm người cố ý che giấu hơi thở, loại người này không thể khinh thị. Ta không hy vọng ngươi gây phiền toái, chính là bởi vì nguyên nhân này. Đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không đi Càn Khôn Sát Vực? Diệp Thần nghe được Càn Khôn Sát Vực, sắc mặt nghiêm trọng. Thần Hỏa Học Viện một mực cùng Thần Quốc có liên lạc, chẳng lẽ Thần Quốc tra tới đây? Nếu quả thật là như vậy, hắn có thể phải lập tức rời đi. Trần Cửu nhìn ra cái gì, ngưng trọng nói, Linh Võ Đại Lục Càn Khôn Sắt Vực xảy ra đại sự, thần quốc có người tức giận. Có thế lực đang điều tra, trong đó điều tra hiểm nghi lớn nhất người là một người trẻ tuổi. Cũng may, đối phương không có nắm giữ bức họa. Những ngày qua ngươi một mực cho ta leo cây, ta liền liên tưởng nơi này, bây giờ nhìn lại, chuyện này thật và ngươi có liên quan. Bất quá ngươi vậy không cần khẩn trương, ngươi nếu là ta mang tới, ta sẽ không để cho thần quốc người mang ngươi đi. Hơn nữa, thần quốc người muốn tự mình tới dẫn người, vậy không đơn giản như vậy, nơi đó quý củ, mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, hỏi, thần quốc chi người không cách nào tự mình hạ xuống. Trần Cửu hiển nhiên không muốn cùng Diệp Thần trò chuyện nhiều cái đề tài này, trực tiếp ngắt lời nói, thần quốc sự việc không muốn trò chuyện, nhớ lấy không muốn nói tới. Ở Thần Hòa Học Viện có hai cái cấm kỵ. Một cái chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói thần quốc, còn như một cái khác chính là Thần Hòa Học Viện liên quan tới một khối bia truyền thuyết. Diệp Thần nghe phía sau một câu nói, trong mắt sáng lên, hắn dám khẳng định, Trần Cửu phía sau chỉ tất nhiên là Luân Hồi Huyền Bia ở giữa viêm địa. Trần Cửu nhìn ra Diệp Thần không đúng, không dự định tiếp tục trò chuyện tiếp, nói thẳng, không trò chuyện, ngươi sửa sang một chút, học viện chúng ta viện trưởng muốn gặp ngươi một chút. Viện trưởng? Lần này, Diệp Thần vậy có chút kinh ngạc. Thần Hòa Học Viện, như vậy thế lực, quản lý cái này nơi học viện viện trưởng, là địa vị gì, có thể tưởng tượng được, sợ rằng coi như là Linh Võ Đại Lục thế lực cao cấp tông chủ, đều phải đối với vị này viện trưởng dùng lễ ba phần chứ. Mà người như vậy lại muốn gặp mình. Bất quá, Diệp Thần cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh dị, liền đi theo Trần Cửu, hướng học viện chỗ sâu đi tới. Không lâu sau, hai người liền đi tới một tòa tháp cao bên trong, đến tháp cao bên trong sau đó, Trần Cửu liền đối với Diệp Thần nói, "Diệp Thần, viện trưởng hắn ở tháp cao chóp đỉnh chờ ngươi, tiếp theo, chính ngươi lên đi." Diệp Thần gật đầu nói, "Được, đa tạ đạo sư dẫn." Trần Cửu sau khi rời đi, Diệp Thần liền hướng trên tháp cao đi tới. Tháp cao này mặc dù không lùn, nhưng là lấy Diệp Thần tốc độ, cũng là khoảnh khắc bây giờ liền tới tầng chót. Lúc này, tầng chót bên trong căn phòng cửa là rộng mở, mà ở tầng chót vậy hơi có vẻ phong cách cổ xưa gian phòng bên trong, một người mặc thần học đại học viện bạch bào, trên hai lưng treo hết mấy túi, có một đầu mái tóc dài màu trắng ông già đang đánh cờ, mà đối diện hắn hoàn ngồi một cái ông già. Ông già tay cầm cờ đen, dự định rơi xuống, nhưng mà làm Diệp Thần thấy cái đó ông già, trong mắt trợ to, cái này ông già không phải là xuất quỷ nhập thần Vĩnh Hằng Thánh Vương sao? Trước 1990, nắm trong tay cửu u đối kháng thần quốc vốn, lão này lại có thể đang cùng Thần Hòa Học Viện viện trưởng đánh cờ. Vĩnh Hằng Thánh Vương căn bản không có xem Diệp Thần một mắt, trực tiếp rơi xuống một con trai, cười hì hì nói, lão già, ngươi lại thua rồi. Vậy thật thần khí có phải hay không? Thần Hòa Học Viện viện trưởng hừ lạnh một tiếng, ném ra một cái nhẫn chữ vật cho ngươi. Ta còn có việc, không đưa. Vĩnh Hằng Thánh Vương thu hồi nhẫn chữ vật, cười hắc hắc, duỗi người uống một hớp rượu, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, lão già, ngươi cái này Thần Hòa Học Viện càng ngày càng không được. Tạo hóa cảnh nhất tầng thiên tiểu tử cũng có thể nhập học. Diệp Thần nghe được Vĩnh Hằng Thánh Vương than khổ, thiếu chút nữa khạc ra một miệng lao máu. Tên này còn không quên chê bai mình mấy câu. Bất quá, từ Vĩnh Hằng Thánh Vương nói tiếng nói tới xem, viện trưởng này cũng không biết hắn và Vĩnh Hằng Thánh Vương quan hệ. Ngươi nói nhảm nữa, tin không tin ta cầm ngươi rượu cũng trộm. Thần Hòa Học Viện viện trưởng lạnh lùng nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, trực tiếp biến mất ở hai người trước mắt. Cả nhà chỉ còn lại viện trưởng và Diệp Thần hai người. Diệp Thần ánh mắt rơi vào viện trưởng trên mình, hắn con ngươi chính là chợt co rút lại. Hắn từ trên người lão giả này lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Cái này quản lý Thần Hòa Học Viện ông già tóc trắng lại là một người thái hư cảnh đại năng. Đây là, vậy viện trưởng vậy xoay người lại, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần hướng về phía lao kia người thi lễ nói, học sinh Diệp Thần, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng nhìn Diệp Thần, trong mắt sạch bóng trước mắt, đột nhiên hết sức phấn khởi vui vẻ cười to đứng lên nói, Xích Trần Thần Mạch, thật sự là Xích Trần Thần Mạch. Đã bao nhiêu năm, chúng ta Thần Hòa Học Viện cũng không có ra khỏi có hiếm thấy thần mạch học sinh, Diệp Thần, ngươi đến đối với chúng ta Thần Hòa Học Viện mà nói, có thể nói là ý nghĩa phi phàm à? Diệp Thần mặt liền biến sắc. Xích Trần Thần Mạch không phải ẩn nút sao? Vì sao còn bị viện trưởng phát hiện? Vậy có phải hay không ý nghĩa Trần Bia bí mật bại lộ? Diệp Thần làm bộ như không biết dáng vẻ nói, viện trưởng cái gì gọi là Xích Trần Thần Mạch? Viện trưởng sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, nói, ta kêu Cát Thanh, ngươi cũng biết, ta là Thần Hòa Học Viện viện trưởng. Về phần tại sao ta có thể nhìn ra ngươi huyết mạch trong cơ thể, tự nhiên có duyên phận do. Ngươi nếu không biết Xích Trần Thần Mạch, vậy ta liền nói cho ngươi. Xích Trần Thần Mạch sớm nhất đến từ thần quốc một vị cường giả. Nhưng là vị cường giả kia không có hậu nhân, Xích Trần Thần Mạch liền hoàn toàn biến mất. Ở ngươi tiến vào học viện một khắc đó trở đi, ta Thần Hòa Học Viện linh mạch trận đá liền dị động. Chỉ tiếc, trên mình ngươi Xích Trần Thần Mạch tương đối mà nói tương đối yếu. Đây là tiếc nuôi lớn nhất. Diệp Thần thở dài một hơi. Luân hồi huyền bia không có bại lộ là được. Diệp Thần, Thần Hòa Học Viện thiết lập, lúc ban đầu chúng chính là thần quốc lựa chọn sử dụng Linh Võ Đại Lục thiên tài đơn vị. Nhà nghèo khó khăn ra quý tử, Thần Hòa Học Viện cũng không hy vọng như vậy. Ta biết ngươi là tới từ thấp võ vị diện, nhưng là trên mình ngươi tiềm lực, bất kỳ một người nào Linh Võ Đại Lục thiên tài cũng không so được. Đúng rồi, có chuyện ngươi có thể không biết, toàn bộ Linh Võ Đại Lục, thần quốc thiết lập khắp nơi học viện, mà chúng ta Thần Hòa Học Viện, mấy năm này nhưng thật ra là bốn nơi trong học viện hạng tồn tại lót đáy. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, hắn nhưng mà gặp qua Thăng Long thi đấu người dự thi thực lực, hắn cho rằng, phần lớn người dự thi, nếu như thả vào linh võ đại lục lên, đều là đủ để gọi là yêu nghiệt, mà hàng năm cũng tập trung những thiên tài kia bên trong, xuất sắc nhất 49 người thần hỏa học viện, lại là 4 sở học viện bên trong yếu nhất tồn tại. Vậy những thứ khác mấy nơi học viện thiên tài, nên mạnh bao nhiêu? Bất quá, Cắt Thanh cười khổ, rất nhanh biến mất, hắn hưng phấn đánh chụp Diệp Thần bả vai nói: "Bất quá, hiện tại có ngươi, chúng ta thần hỏa học viện rốt cuộc có thể hãnh diện. Những học viện kia lão gia, không phải tổng ở ta trước mặt khoe khoang, mình học viện bên trong có một cái có thần quốc huyết mạch thiên tài sao?" "Hừ, hiện tại ta thần hỏa học viện, giống vậy cũng có." Diệp Thần không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, nguyên lai, Cắt Thanh nói có quan hệ, chính là mình tồn tại, có thể để cho hắn ở những thứ khác trước mặt viện trưởng khoe khoang, cái này tu vi thái hư tuyệt đại cường giả, tâm tính, nhưng giống như đứa nhỏ vậy. Thật đúng là cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương có liều mạng. Diệp Thần ánh mắt hướng chung quanh nhìn, cũng không có ở nơi này phát hiện Luân Hồi Huyền Bia Viêm Địa. Hắn rất muốn trực tiếp hỏi viện trưởng, nhưng là hai người cũng không nhận ra, một khi hỏi Viêm Địa, chỉ sợ sẽ là lập tức đuổi ra khỏi học viện. Cắt Thanh đột nhiên thu liễm nụ cười, hơi có vẻ nghiêm túc đối với Diệp Thần nói: "Diệp Thần, nghe nói ngươi ở phòng ăn nhất kích liền bị thương nặng 52 triệu lương." Diệp Thần chân mày khều một cái này lão viện trưởng hiện tại nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ là muốn trách phạt sao? Bất quá hắn vẫn là đàng hoàng đáp: "Không sai, ta tổn thương triệu lương lỗi do tự mình gánh, Diệp Thần tự nhận là chuyện này mình không có gì đối lý địa phương." Cắt Thanh gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói: "Nhất kích trọng thương tinh khiếu triệu lương, chắc hẳn ngươi thực lực chí ít có thể sánh bằng tinh khiếu đỉnh cấp tồn tại chứ?" "Không tệ, không tệ, thật là yêu nghiệt cực kỳ ạ." Diệp Thần có chút không rõ cho nên nhìn Cắt Thanh, không biết hắn muốn làm gì. Vậy Cắt Thanh đột nhiên cười hì hì nhìn Diệp Thần, nói: "Được, như vậy thực lực kém không nhiều đủ rồi. Diệp Thần, ngươi có biết chúng ta Linh Võ Đại Lục bên trên có một nơi kêu Ma Vực?" Diệp Thần ngẩn ra. Ác ma mắt ma đế đã từng thống trị Ma Vực, hơn nữa ở ma đế ngủ say trước nhiều lần để cho hắn có cơ hội đi Ma Vực. Trọng yếu hơn chính là Thần Hỏa Học Viện bên trong có một người nắm giữ ma đế một tiểu đồ, chẳng lẽ người này chính là viện trưởng? Diệp Thần nhìn Cắt Thanh nụ cười, tổng cảm thấy nụ cười bên trong tiết lộ ra một tia không có hảo ý mùi vị. Bất quá Cắt Thanh mà nói vẫn là đưa tới hắn hứng thú. Hắn nói: "Viện trưởng, nghe Ma Vực nhưng mà ma tộc chi địa, vòng ngoài hoàn có rất nhiều ma thú, Linh Võ Đại Lục Đông Tây Nam Bắc bốn vực đứng đầu thế lực hàng năm ở Ma Vực vùng lân cận chinh phạt." Cắt Thanh gật đầu một cái, lời tuy như vậy nhưng là có chuyện ngươi có thể không biết. Ma Vực bên trong còn có một cái nội tình không kém gì thần quốc tồn tại. Diệp Thần mở ra, không kém cùng thần quốc. Cắt Thanh nói: "Năm đó Ma Vực vị kia đế vương chết, Ma Vực sụp đổ, mấy trăm cái thế lực quật khởi san sát, nhưng là trong đó chân chính cường đại chỉ có hai cái. Một cái là quân ma trần nắm trong tay ma tộc, còn như một cái khác chính là ta muốn cùng ngươi nói, Cửu U Quốc. Cửu U Quốc là ma đế khi còn sống nắm trong tay Cửu U kiếp trước, so ma tộc hơn nữa thần bí, ở trên cao cổ nội tình không kém chút nào thần quốc. Chỉ tiếc ma đế vừa chết, Cửu U không muốn bị người khác thao túng, thiết lập khép kín trận pháp tự phong Cửu U Quốc. Vạn năm thời gian, Cửu U Quốc đã âm thầm thành tăng đến cực kỳ kinh khủng tồn tại. Lời đồn đãi nắm trong tay Cửu U thì chẳng khác nào có đối kháng thần quốc vốn." Chương 1991, Cửu U Quốc mời. Nghe được câu này, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía Cắt Thanh: "Viện trưởng, Thần Hỏa Học Viện không phải thần quốc đơn vị sao? Ngươi lời này tựa hồ không ổn đâu." Cắt Thanh hiểu ý cười một tiếng: "Cũng không có ổn, thần quốc sớm thì không phải là cái đó thần quốc. Dự tính ban đầu bởi vì thần quốc đứng, nhưng là hiện tại, phần lớn người cũng muốn và thần quốc vạch rõ giới hạn. Từ thần quốc diệp ra." Cắt Thanh thanh âm hơi ngừng: "Có một số việc ngươi vẫn là ít biết thì tốt." Nói tiếp hồi Cửu U Quốc võ giả thực lực, vậy vượt xa giống vậy Linh Võ Đại Lục võ giả, bọn họ là dựa theo thời kỳ thượng cổ tiêu chuẩn tu hành. Mà không lâu sau, chính là Cửu U Quốc công chúa 18 tuổi sinh nhật. Dựa theo thông lệ, Cửu U Quốc hoàng tộc sinh nhật ngày, Linh Võ Đại Lục thực lực cao cấp, thần quốc cùng với 4 đại học viện viện trưởng, vậy sẽ dẫn học viện bên trong đệ tử tinh anh đi trước là đối phương chúc thọ. "Công chúa?" Diệp Thần trong lòng vô số nghi ngờ, hiếu kỳ nói: "Cái này công chúa nhưng mà trong miệng ngươi ma đế nữ nhi?" Cắt Thanh thở dài một tiếng: "Nếu như ma đế nữ nhi cầm quyền, sợ rằng ma vực cũng sẽ không sụp đổ, Cửu U cũng không khả năng độc lập. Đáng tiếc, ma đế nữ nhi mất tích, không có ai biết ở đâu." Diệp Thần lại nói: "Viện trưởng, ngươi và ta nói ma vực Cửu U quốc, rốt cuộc là tại sao?" Cắt Thanh đột nhiên giơ tay lên một cái, một quả minh in hỏa ấn văn lộ lệnh bài rơi vào Diệp Thần trong tay: "Đoạn này thời gian, ngươi tận lực tăng lên thực lực, cần gì đều có thể dùng cái này cái lệnh bài tiến hành nhận, đến lúc đó, liền theo ta cùng chung đi Cửu U quốc đi." Diệp Thần ánh mắt lóe lên một cái, Cắt Thanh đang để cho hắn cùng theo cùng nhau đi Cửu U quốc trước cố ý hỏi thăm mình thực lực, xem ra, cái này Cửu U quốc chuyến đi cũng không đơn giản chút thọ. Bất quá, Diệp Thần vậy không quá mức để ý, tới một cái, hắn đối với cái này Cửu U quốc, đúng là ý. Ma đế chi địa, hắn phải đi một chuyến. Băng Kiếm Thánh Vương đã được hắn cứu, coi như là nhiều một đạo đùa hộ mạng. Nếu như Ma Đế khôi phục thân phận thật sự, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn có thể ở Linh Võ Đại Lục xông pha? Thậm chí Ma Đế là nhất có tư cách đối kháng thần quốc tồn tại. Ma vực, bỏ mặc sớm muộn hắn đều phải đi. Thứ hai, Thần Hỏa Học Viện bên trong, đổi lấy tất cả loại tài nguyên, cần bọn học sinh hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, Cắt Thanh cho hắn cái này cái lệnh bài, ngược lại là có thể để cho hắn tiết kiệm hạ không thiếu công phu. Diệp Thần đưa lệnh bài thu hồi, đối với Cắt Thanh gật đầu nói: "Được, học sinh rõ ràng." Cắt Thanh gặp Diệp Thần đáp ứng, trên mặt nụ cười càng nồng đậm một phần, phất phất tay nói, tốt lắm, không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, đến lúc đó đi Cửu U quốc trước, ta thông báo tiếp ngươi. Diệp Thần thi lễ cáo tử, liền rời đi tháp cao tầng chót. Mà đang ở Diệp Thần rời đi đồng thời, một đạo ưu ảnh ở Cát Thanh bên người hiện lên, ưu ảnh bên trong mơ hồ là một bóng người. Bóng người kia đối với Cát Thanh nói, viện trưởng, thường ngày không phải hẳn mang hai người năm ba học sinh, một người năm hai học sinh đi Cửu U quốc sao? Hiện tại đem ngươi một chỗ cho cái này kêu Diệp Thần học sinh mới, là muốn lấy tiêu năm hai học sinh số người sao? Cát Thanh cười một tiếng nói, không sai, học viện đang tiến hành năm hai sinh trùng, ngược lại là không có quá cầm được người xuất thủ mới, tự nhiên vẫn là mang Diệp Thần đi càng thích hợp. Hơn nữa người này khí tức trên người ta luôn cảm giác rất quen thuộc, lại rất uy hiếp, thậm chí có thể uy hiếp ta. Ưu ảnh trong mắt trợ to, thái hư cảnh Cát Thanh lại đang một cái tạo hóa cảnh tiểu tử trên mình cảm giác được uy hiếp. Lời này nếu như nói ra, toàn bộ linh võ đại lục, thậm chí còn thần quốc đều phải chấn động à? Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch? Vậy ưu ảnh nhìn Cát Thanh hình dáng, nói, viện trưởng, ngươi sẽ không chỉ là muốn ở những thứ khác trước mặt viện trưởng khoe khoang Diệp Thần có mỏng manh xích trần thần mạch một chuyện, mới chịu mang Diệp Thần đi Cửu U quốc chứ? Cát Thanh nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, làm sao vậy chứ? Mặc dù những học viện kia lão gia nhiều lần cũng cầm bọn họ trong học viện thiên tài tới chen nhau đổi tiền mặt ta, nhưng ta như thế khoan hồng độ lượng người, tại sao có thể có trả thù ý tưởng đâu? Vậy ưu ảnh lắc đầu nói, ngươi làm như vậy sẽ không sợ năm hai sinh có ý kiến gì không? Cát Thanh thờ ơ nhún vai một cái nói, học sinh chuyện sẽ để cho học sinh đi giải quyết đi. Mà lúc này Diệp Thần rời đi tháp cao sau đó cũng không có lập tức trở lại nhà trọ, mà là hướng Thần Hòa học viện Vạn Bảo Các đi tới. Đầu tiên hắn phải căn cứ Phong Thanh Dương chỉ dẫn thu thập có thể phối hợp tăng lên đi qua phần huyết quyết, để cho huyền diễm tiến hóa đến tương ứng tầng thứ ngọn lửa vật liệu. Viêm Địa cố nhiên không có tung tích, nhưng là hắn khẳng định liền tại học viện bên trong, phải là luyện hóa và chinh phục Viêm Địa làm chuẩn bị. Đi tới Vạn Bảo Các, xem một phen Vạn Bảo Các bên trong ngọn lửa loại tài liệu danh sách sau đó, Diệp Thần không khỏi thầm kinh hãi. Cái này Thần Hỏa học viện so Huyền Nguyệt Tông và Vạn Kiếm Đế cung nội tình siêu tầm, thật là cao hai cái cấp bậc. Cho dù là những cái kia thế lực cao cấp, vậy kém hơn đi. Bất quá những cái kia tương đối quý trọng vật liệu, đổi cần điểm công hiến, cũng là làm người ta xấu hổ. Thần Hỏa học viện tuy nói là một cái nơi tràn đầy cơ hội, nhưng là nếu là không có thực lực, hết thảy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, nhìn thấy không sợ được. Bất quá Diệp Thần có Cát Thanh cho lệnh bài của hắn, ngược lại là bất chuyện rất nhiều. Dựa theo Phong Thanh Dương chỉ dẫn, Diệp Thần lựa chọn Cửu Nguyên Điệu Long Hỏa, Phần Thạch Chân Hỏa, Hắc Sư Linh Viêm đợi một chút mạnh mẽ ngọn lửa. Đột nhiên Phong Thanh Dương ở Diệp Thần trong đầu nói, thằng nhóc, những ngọn lửa này đã kém không nhiều đủ rồi, tiếp theo ngươi cần một loại thủy thuộc tính vật liệu gọi là Tuyệt Hàn Chân Dịch. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, không khỏi hỏi, Phong tiền bối, chúng ta muốn vào Hóa Huyền Diễm còn cần thủy thuộc tính vật liệu? Phong Thanh Dương cười một tiếng nói, rất nhiều người cũng lấy là cường hóa ngọn lửa chỉ cần thuộc tính lửa vật liệu, nhưng không rõ ràng trong này sinh khắc nguyên lý, tin tưởng ta, ngươi lần này muốn để cho Huyền Diễm theo kịp đột phá đi qua phần huyết quyết, nhất định cần cái này Tuyệt Hàn Chân Dịch trợ giúp. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, cầm trong tay chơi lệnh bài, hướng thủy thuộc tính khu vực đi tới. Mà lúc này Diệp Thần sau lưng đột nhiên lóe lên ba đạo thân ảnh, một người mặc thanh bảo, đầu đội cao quan, một bộ nho nhã địa bộ, mặt mũi ngược lại cũng coi là anh tuấn, chính là một đôi mắt tăm giác mơ hồ thoáng qua một tia âm hàn vẻ, để cho người khá là không thoải mái. Hai người khác, một người cả người da thú, râu quai nón, cổ đồng màu da, cường tráng vô cùng, xúc trước râu quai nón, nhìn qua vô cùng là tụ tàng. Một người khác nhưng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người áo bào đen, nhìn như mệnh không lâu vậy bệnh yếu hình dáng. Cái này ba người sau khi xuất hiện, nho nhã võ giả nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, ánh mắt chớp mắt nói, đồ huynh, hoắc huynh, mới vừa rồi cái đó tạo hóa cảnh học sinh mới, thật giống như nhận lấy rất nhiều đẳng cấp cao thuộc tính lửa vật liệu ạ. Cái đó ốm yếu võ giả ho khan hai tiếng, gật đầu nói, không sai, nếu như ta không nhìn lầm, là Cửu Nguyên Điệu Long Hỏa, Phần Thạch Chân Hỏa, Hắc Sư Linh Viêm. Cái này ốm yếu võ giả lại tựa hồ đối với những thứ này linh hỏa liền như lòng bàn tay, lại đem những thứ này linh hỏa tên chữ một một nói ra. Chương 1992, cường thế. Vậy to lớn võ giả trừng mắt một cái nói, Cửu Nguyên Điệu Long Hỏa, đây chẳng phải là chúng ta cần vật sao? Chúng ta ba người đếm số góp chung một chỗ đều không đáng để đổi lấy một phần à, thằng nhóc này làm sao có thể đổi đạt được tay? Ốm yếu võ giả quét vậy to lớn nam tử một mắt sau đó nhàn nhạt nói, cái này thì không phải là ta có thể biết, nhưng là Hoắc Mộ có tự tin, đối với lửa ta sẽ không nhìn lầm. Nho nhã nam tử cười nói, ta đối với Hoắc huynh nhãn lực có lòng tin. Vừa nói hắn nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, ánh mắt chớp mắt nói, xem ra chúng ta phải cùng cái này tạo hóa cảnh sư đệ thương lượng một chút, để cho hắn giúp chúng ta một tay, cầm phần kia Cửu Nguyên Địa Long Hỏa trước cho mượn chúng ta dùng một chút. Nếu không, không có Địa Long Hỏa này, sự kiện kia đối với chúng ta mà nói, ngược lại là có phiền toái không nhỏ. To lớn nam tử nghe vậy, mắt bỏ bên trong thoáng qua một tia bạo ngược ý, một tay nắm quyền, xương cốt phát ra một hồi đùng đùng nổ vang, vui vẻ cười to nói, ta nghĩ, vị này tiểu sư đệ hẳn không hề phản đối giúp một tay chúng ta những sư huynh thân thiết này chứ. Ha ha ha. Vậy nếu nam tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, vậy không việc gì ý phản đối. Nho nhã võ giả, thấy mọi người cũng không việc gì ý kiến, mỉm cười hơi gật đầu một cái, mắt tam giác bên trong không khỏi thoáng qua một tia sắc bén. Ba người liền hướng Diệp Thần chỗ ở khu vực đi tới. Mà lúc này, Diệp Thần đổi xong Tuyệt Hàn chân dịch, mới vừa đi ra liền Vạn Bảo Các, đột nhiên, hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía từ Vạn Bảo Các bên trong đi ra ba người. Hắn cảm giác rất rõ ràng, cái này ba người, từ mình ở các bên trong lúc đó, liền âm thầm đi theo mình. Diệp Thần hướng về phía ba người nói, "Ba vị, đi theo ta, có chuyện gì không?" Vậy ba người bị Diệp Thần phát hiện hành tích, trên mặt không khỏi được thoáng qua một chút ngạc nhiên, bất quá, bọn họ lại cũng không có quá để ý, phát hiện thì đã có sao? Bằng Diệp Thần thực lực, bọn họ cần phải lo lắng bị phát hiện sao? Dù sao, hiện tại đã ra Vạn Bảo Các, bọn họ vốn là cũng phải tiến lên gọi lại Diệp Thần. Ở Nho Nhã chàng trai dưới sự hướng dẫn, ba người đi tới liền Diệp Thần trước người, Nho Nhã nam tử đối với Diệp Thần cười nói: "Ngươi tốt, vị này sư đệ, ta là năm 2 Trần Khoa, vị này ăn mặc gia thú là Đồ Nguyên, vị này Hắc Bảo là Hoắc Cửu, chúng ta ba người có một chuyện muốn cùng sư đệ thương lượng." Diệp Thần ánh mắt từ bọn họ ba người trên mình quét qua, cái này ba người, lấy Trần Khoa tu vi cao nhất, đạt tới tinh khiếu tầng 9 thiên đỉnh cấp, so với trước đó đã gặp Triệu Lương, hơi thở hoàn kinh khủng mấy phần, hơn nữa, Hoắc Cửu và Đồ Nguyên cũng có tinh khiếu tầng 7 thiên tu vi. Cái đó Hoắc Cửu mơ hồ trả lại cho Diệp Thần một loại cảm giác kỳ quái, hắn nhìn như bệnh yếu trong cơ thể, nhưng tựa như thiêu đốt vô cùng là thịnh vượng hỏa khí. Cái này ba người đều không yếu. Nhưng là, Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ một mắt, liền xoay người nói: "Ta còn có việc, không giúp được các vị." Hắn đối với cái này ba người cái gọi là hỗ trợ, một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này ba người không có đánh cái gì tốt chủ ý, cần người khác hỗ trợ sẽ như vậy lén lén lút lút đi theo đối phương. Hơn nữa, đối phương rõ ràng ra Vạn Bảo Các sau đó liền hoàn toàn không lo lắng phải chăng bại lộ hành tích vấn đề, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, cái này mấy người sở dĩ ở Vạn Bảo Các bên trong không có lập tức tiến lên gọi lại Diệp Thần, là bởi vì là lo lắng ở Vạn Bảo Các bên trong vạn nhất phát sinh chuyện gì mâu thuẫn, bọn họ không tốt đối với Diệp Thần xuất thủ. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ trêu chọc đến phụ trách quản lý Vạn Bảo Các đạo sư, ra Vạn Bảo Các cũng không giống nhau. Cho dù thật đối với Diệp Thần động thủ, sẽ gặp phải pháp kỷ bộ trách phạt, cũng sẽ không giống ở Vạn Bảo Các bên trong như nhau, tại chỗ liền bị ngăn cản thậm chí xử phạt. Người như vậy, Diệp Thần tự nhiên không trợ giúp bọn họ hứng thú. Mắt thấy Diệp Thần xoay người rời đi, Trần Khoa ba người đều là không khỏi được sững sốt một chút. Thằng nhóc này đang làm gì? Đối mặt ba tên tinh khiếu cảnh học trưởng tình cầu, lại chỉ như vậy, chút nào mặt mũi cũng không cho trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, còn nghĩ ba người coi như vô vật vậy, xoay người rời đi. Ai cho hắn dũng khí? Ba người nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Diệp Thần hành vi, không nghi ngờ chút nào, đối với mấy người bọn họ, là chút nào tồn tính ý nghĩa cũng không có, mấy người lúc nào bị cảnh giới thấp hơn mình võ giả đối đãi như vậy qua? Bọn họ nhưng mà Thần Hỏa Học Viện học sinh à? Bọn họ nhưng mà đặt ở toàn bộ Linh Võ Đại Lục bên trên, đều là vô cùng là chói mắt thiên tài tồn tại à? Lại liên bị một cái tạo hóa cảnh người như vậy coi rẻ, cái này làm cho mấy người bọn họ như thế nào có thể đủ tiếp chịu được? Mà ba người bên trong, Đồ Nguyên tính cách lại là bốc lửa cực kỳ. Đồ Nguyên mới vừa gia nhập Thần Hỏa Học Viện lúc đó, liền bởi vì khoe miệng cùng người phát sinh tranh đấu, một lời không hợp dưới, liền đem đối phương đánh trọng thương, nếu không phải kịp thời bị người ngăn lại, có thể đều phải trực tiếp đem đối phương đánh chết. Mặc dù sau chuyện này, Đồ Nguyên bị pháp kỷ bộ nghiêm nghị xử phạt, hiện tại đã thu liễm rất nhiều, nhưng là, làm hắn bị Diệp Thần như vậy khiêu khích trắng trợn lúc đó, lại kêu hắn như thế nào có thể đủ phải nhịn xuống. Lúc này, Đồ Nguyên quát to một tiếng nói: "Ai bảo ngươi đi? Đứng lại cho lão tử." Dứt lời, thân hình hắn động một cái, thì đã đi tới Diệp Thần sau lưng, bàn tay hướng Diệp Thần trực tiếp bắt đi. Đồ Nguyên trong lòng cười nhạt, một cái tạo hóa cảnh phế vật, ở chúng ta trước mặt, lại như thế phách lối. Hắn đi qua trước khi dạy bảo, nên cũng không dám thật trọng thương Diệp Thần, bất quá, một chảo này, nếu như Diệp Thần bị hắn chọc trúng, thiếu không phù hợp muốn nếm chút khổ sở. Đồ Nguyên cùng Triệu Lương như nhau, đồng dạng là lấy lực lượng nổi danh người luyện thể. Nhưng là, cùng Triệu Lương bất đồng chính là, Đồ Nguyên ở luyện thể trên thiên phú, hoàn phải xa xa cao hơn Triệu Lương. Hắn đến từ Linh Võ Đại Lục trên thưa thất bộ tộc, tên là Thiên Đồ tộc, bộ tộc này sinh tồn ở hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, tràn đầy yêu thú ma thú trên cánh đồng hoang vu, ở nơi đó, thậm chí không có thông thường động vật có thể còn sống sót. Tộc nhân như muốn sinh tồn, chỉ có thể không ngừng săn yêu thú, ma thú. Mà Thiên Đồ tộc mặc dù có thể ở như vậy trong hoàn cảnh còn sống sót, chính là bởi vì thể chất của bọn họ cũng cực kỳ cứng hãn, thậm chí có thể sánh bằng yêu thú ma thú. Mà Đồ Nguyên lại là Thiên Đồ tộc bên trong, vạn năm khó khăn được một gặp thiên tài, hắn thiên phú chỉ có thể dùng sợ hãi để hình dung. Ở Đồ Nguyên 7 tuổi thời điểm, tiểu xanh xanh đem một đầu thần vương cảnh yêu thú sẽ thành hai nửa. Chỉ tiếc, Đồ Nguyên thân thể thiên phú mặc dù mạnh được khủng bố, nhưng là hắn đang tu luyện năng lực bên trên, chỉ có thể coi như là giống vậy thiên tài, nếu không, hắn thành tựu không thể giới hạn. Nhưng, dù vậy, Đồ Nguyên cái này cả người cự lực, vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa, thậm chí, liền lấy người luyện thể nổi tiếng Triệu Lương, đối mặt Đồ Nguyên, vậy tuyệt đối không dám theo hắn so đấu lực lượng. Có thể tưởng tượng được, Đồ Nguyên động hỏa khí dưới, cho dù là tiện tay một móng, vậy hàm chứa biết bao to lớn lực lượng. Trần Khoa mặt lộ vẻ nụ cười, đã chờ thấy cái này cuồng ngạo không thể một đời tiểu tử, ở Đồ Nguyên một chảo dưới, run rẩy, sợ hãi bộ dáng, khi đó, hắn nhất định sẽ thật tốt giễu cợt đối phương một phen. Dẫu sao, hắn Trần Khoa cũng không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người. Mà Hoắc Cửu chính là lạnh lùng nhìn Diệp Thần, hắn mặc dù không thích Đồ Nguyên tính cách, nhưng là tên này lực lượng, Hoắc Cửu vẫn là khá là bội phục, ngay cả cái đó học sinh mới không có thực lực, vẫn còn là như thế trong mắt không người nói, và tự tìm cái chết, có cái gì khác biệt. Đối với loại người như vậy, Hoắc Cửu có thể nói một chút hứng thú cũng không có. Ngay tại Đồ Nguyên, mắt xem một tay đã muốn cầm lên Diệp Thần đầu vai lúc đó, ba người đột nhiên bây giờ chỉ cảm thấy được trước mắt một đạo kim quang thoáng qua. Mà nguyên bản đã phải bị bắt tại trận Diệp Thần, lại lấy tốc độ bất khả tư nghị, quay người lại, sắc mặt rửng rưng nhìn lướt qua đối với mình trộm tới Đồ Nguyên bàn tay, nhanh như tia chớp nâng lên tay, hướng về phía Đồ Nguyên tay, nhẹ nhàng vỗ tới. Mọi người đang Diệp Thần thi triển quỷ dị kia thân pháp xoay người lại thời điểm, đều là trong lòng không khỏi được cả kinh, tốc độ kia, quá nhanh. Liên liên Đồ Nguyên vậy có chút bận tâm, lấy đối phương tốc độ, nói không chừng, mình một chảo này, sẽ bị đối phương tránh. Chương 1993, vô lễ. Nhưng mà, một khắc sau, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Tiếp theo, trong mắt của bọn họ cũng toát ra nồng nặc ý giễu cợt. Tên này, thật là một tên ngu xuẩn à. Hắn tốc độ, đúng là sắp đến sợ hãi, sắp đến để cho người khiếp sợ. Trần Khoa mấy người cũng cảm thấy có chút xem nhìn sót Diệp Thần, nhanh như vậy tốc độ, cho dù ở tinh khiếu cảnh, cũng là khá là hiếm thấy. Nhưng là, Diệp Thần kế tiếp biểu hiện, cơ hồ muốn cho bọn họ bật cười. Cái này đối mặt Đồ Nguyên cái này loại cả người trải rộng tràn đầy lực lượng bắp thịt, rõ ràng lấy lực lượng nổi danh võ giả, lại không phát huy mình tốc độ ưu thế, thả chu toàn du đấu, hoặc là tạm thời né tránh rút lui, mà là trực tiếp dùng tay mình đi ngăn cản Đồ Nguyên tay. Trần Khoa một đôi mắt tam giác lóe lên cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc, hắn đều có điểm không kịp đợi, thấy Diệp Thần tay bị Đồ Nguyên vô gãy một màn, không biết cái này kiêu ngạo học sinh mới ở tay gãy đau nhức bên trong còn muốn bị mình giễu cợt, đạo tâm biết hay không cũng bể tan tành đâu. Nghĩ tới đây, Trần Khoa bất kinh có chút hưng phấn, đả kích người khác để cho đối phương đạo tâm bể tan cảnh, nhìn đối phương rơi vào tuyệt vọng bên trong chưa gượng dậy nổi hình dáng, nhưng mà hắn thích làm nhất chuyện à. Mà Hoắc Cửu chính là khinh miệt nhìn Diệp Thần, lắc đầu một cái, đừng mở tầm mắt, hắn ghét nhất chính là như vậy, dựa vào sau lưng quyền thế lên chức công tử ca, đang chiến đấu liền tự thân ưu thế cũng không biết phải đi phát huy phế vật, hắn thật là xem cũng lười được liếc mắt nhìn, vừa thấy liền cảm thấy chán ghét. Đồ Nguyên lại là mặt đầy vẻ dữ tợn, thằng nhóc này thật sự là quá không biết trời cao đất rộng, hy vọng nát bấy xương tay có thể để cho hắn hút lấy một chút dạy bảo đi. Một khắc sau, Đồ Nguyên tay liền đụng vào Diệp Thần trên tay, lách cách một tiếng vang nhỏ. Cái này một tiếng vang nhỏ lại để cho mấy người đều ngây dại, không khí bên trong tràn ngập tĩnh mịch, mà thời gian đều tựa như dừng lại, chỉ có Diệp Thần vẫn như cũ duy trì thần sắc lạnh nhạt. Trần Khoa và Hoắc Cửu cũng không thể tin nhìn Đồ Nguyên tay, mà rung động nhất nhưng là Đồ Nguyên mình, tay hắn lại bị Diệp Thần như thế nhẹ nhàng một chụp liền đẩy ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đồ Nguyên khốn hoặc nhìn mình tay, có chút không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tay mình làm sao bị Diệp Thần đẩy ra? Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay mình, đơn giản là không nghĩ ra. Mới vừa rồi hắn một chảo này, mặc dù không có dùng tới toàn lực, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, há là một cái vận may võ giả có thể tùy ý đẩy ra. Hơn nữa, hắn cũng không có từ Diệp Thần trên tay cảm nhận được quá mạnh mẽ lực lượng à? Đỗ Nguyên không khỏi trợn mắt nhìn mắt bò nhìn về phía Diệp Thần, nghi ngờ nói, thằng nhóc, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Diệp Thần nhàn nhạt quét hắn một mắt, Đỗ Nguyên lực lượng tuy mạnh, nhưng là lực khống chế nhưng chưa đủ. Nếu như gặp phải xem mình như vậy, ở lực đạo vận bên trên hiểu vượt xa đối phương, hơn nữa hoàn nắm giữ bất hủ thần thể và ma khu võ giả trước mặt, chỉ sẽ bị ung dung áp chế. Huống chi Diệp Thần lực lượng còn xa xa thắng được đối phương dưới tình huống. Bất quá, mới vừa rồi Diệp Thần ra tay, nhưng chưa có hoàn toàn vận dụng mình lực lượng, chỉ là vận dụng một phần nhỏ lực lượng, hơn nữa mình đối với lực không chế, liền ung dung đẩy ra Đồ Nguyên tay. Hắn sở dĩ chưa dùng tới mình lực lượng chân chính, là bởi vì là không muốn để cho Đồ Nguyên bị thương. Nói chính xác thì không muốn không tuân theo học viện pháp kỷ. Dẫu sao, hắn mới vừa bị thương nặng triệu lương, nếu như nhanh như vậy lại xúc phạm pháp kỷ mà nói, cho dù Trần Cửu không truy cứu, chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn Đồ Nguyên, nhàn nhạt nói, cái này không coi vào đâu, bất quá mấy vị như thế đối với ta ra tay, có phải hay không có chút quá, ta hẳn không có trợ giúp các ngươi nghĩa vụ chứ, mà các ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ xúc phạm trong trường pháp kỷ mà bị xử phạt sao? Mấy người nghe vậy sững sốt một chút, sau đó đều là thần sắc buông lỏng một chút, nhìn Diệp Thần mặt lộ rêu cợt nụ cười. Bọn họ mới vừa còn lấy làm cho này Diệp Thần có thể có ý tứ, dẫu sao Đồ Nguyên tay không phải là người nào đều có thể lấy ra, nhưng là hiện tại bọn họ đã không nghĩ như vậy, bởi vì Diệp Thần ở bọn họ trước mặt nhận sợ. Diệp Thần hiện tại còn chưa có bắt đầu chiến đấu, cũng đã mang ra pháp kỷ bộ, không phải nhận thua là cái gì? Có cái nào cường giả sẽ đang chiến đấu trước lấy trước pháp kỷ bộ và đạo sư tới đè người? Cái này rõ ràng là người yếu hành vi. Đỗ Nguyên mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn vốn đang hoài nghi Diệp Thần là làm sao đẩy ra tay hắn, hiện tại chỉ làm là mình trạng thái không tốt, bị Diệp Thần mèo mù bính thượng tử háo tử liền mà thôi. Mà Trần Khoa lại là ở phía sau đổ dầu vô lửa, vị này sư đệ nói có lý à, Đỗ Minh, nếu không vẫn là được rồi, dẫu sao ngươi đã từng ăn rồi pháp kỷ bộ thua thiệt, so chúng ta hẳn càng rõ ràng pháp kỷ bộ khủng bố mới đúng, vẫn là không muốn xuất thủ nữa. Trần Khoa mắt tam giác bên trong lóe lên rảo hoạt ánh sáng, hắn rõ ràng Đồ Nguyên người này rất hiếu thắng, ghét nhất chính là người khác cách dùng kỷ bộ sự việc tới coi thường hắn, mà đây cũng là kích thích hắn tốt nhất biện pháp. Quả nhiên, Đồ Nguyên vừa nghe Trần Khoa mà nói, lập tức giận dữ quá to. Ngươi nói gì sao? Ý ngươi là ta sợ vậy pháp kỷ bộ? Ngươi lấy là ta theo cái này rác dưới như nhau, cũng không có việc gì, liền sẽ mang ra pháp kỷ bộ. Pháp kỷ bộ, ta căn bản không có coi vào đâu. Nói xong, hắn hung tợn chuyển hướng Diệp Thần. Nếu Trần Khoa nói như vậy, như vậy, hắn thì càng muốn giáo huấn Diệp Thần. Đồ Nguyên đối với Diệp Thần trầm giọng nói: Thằng nhóc, ngươi đối với ta cùng mấy người như vậy vô lễ, ta là sẽ không nhịn. Pháp kỷ bộ, ngươi muốn đi nơi đó tố cáo, đi ngay đi. Xem ngươi cái này chồng, phát sinh mâu thuẫn, không nghĩ dựa vào chính mình lực lượng giải quyết, động một chút là tìm trưởng bối, tìm đạo sư che chở phế vật, lão tử là coi thường nhất. Ngươi lấy là mang ra pháp kỷ bộ, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi càng loại phế vật này, ta vẫn sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là Đồ Nguyên lời thật lòng. Hắn ở trong học viện, ban đầu liền hạ quyết tâm, vô luận bị đánh thành cái dạng gì, cũng không có bất kỳ đi pháp kỷ bộ tố cáo ý tưởng. Hắn cho rằng vậy là hành vi tiểu nhân. Một mực lấy là ở đó hoàn cảnh tồi tệ cánh đồng hoang vu bên trong sống sót, Đồ Nguyên đã sớm thói quen liền gặp tất cả loại cường địch chấn ép, tất cả loại yêu thú tàn phá. Ở nơi đó, chẳng lẽ cũng có pháp kỷ bộ có thể giúp hắn? Tự nhiên không có, thậm chí liền tộc nhân của hắn cũng không biết giúp hắn. Ở bên kia trên cánh đồng hoang vu, tên yếu không có sinh tồn tư cách, mà thành tựu trên cánh đồng hoang vu dân tộc, Đồ Nguyên kiêu ngạo chính là thân là người đàn ông, bỏ mặc đụng phải khó khăn gì, hắn nơi dựa vào cũng chỉ có mình. Cho nên đối với những cái kia động một chút là mang ra pháp kỷ bộ người, hắn từ trong thâm xem thường. Mà Diệp Thần nghe được Đồ Nguyên như thế nói sau đó, ngược lại là ánh mắt sáng lên. Hắn mặt mỉm cười nhìn Đồ Nguyên, nhàn nhạt nói, như thế nói, cho dù chúng ta xảy ra tranh đấu, ngươi cũng sẽ không đi hướng pháp kỷ bộ hồi báo. Đồ Nguyên hơi sững sờ, thằng nhóc này có phải hay không ngu? Mình và hắn phát sinh tranh đấu, bị thương, cần tìm pháp kỷ bộ bảo vệ mình, hiển nhiên là hắn à? Mình tại sao sẽ như vậy ngu, hoàn cầm mình đưa đến pháp kỷ bộ trên tay? Hắn dĩ nhiên sẽ không đi pháp kỷ bộ hồi báo. Huống chi, hắn vốn chính là cho dù thua thiệt cũng sẽ không tìm pháp kỷ bộ tính cách, đây là cánh đồng hoang vu man tộc tôn nghiêm. Bất quá, hắn tốt hơn theo miệng đáp, nói nhảm, ta làm sao có thể tìm pháp kỷ bộ? Diệp Thần trên mặt nụ cười hơn nữa nồng đậm một phần, nhìn về phía Đồ Nguyên sau lưng hai người, tiếp tục hỏi, như thế nói, hắn hai người chúng ta cũng sẽ không đi và pháp kỷ bộ hồi báo? Đồ Nguyên nhíu mày nói, thằng nhóc ngươi, kết quả muốn nói gì ạ? Lúc này, còn muốn giả điên giả ngu, mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Mọi người chúng ta cũng sẽ không hướng pháp kỷ bộ báo cáo. Biết không? Hài lòng chưa? Nói nhảm, nói đủ chưa? Vừa nói, hắn căn bản không có kiên nhẫn tiếp tục cùng Diệp Thần đối thoại đi xuống, chợt lần nữa đưa tay ra, dùng sức hướng Diệp Thần bắt đi. Lần này, Đồ Nguyên xuất thủ uy thế, có thể và mới vừa rồi hoàn toàn bất động. Vậy cái bàn tay, mơ hồ bây giờ đều đang rung chuyển không gian, bàn tay chỗ đi qua, không gian cũng xuất hiện bật mèo. Chương 1994, đầm rồng hang hổ. Trần Khoa một bộ xem kịch vui dáng vẻ, quả nhiên, kích thích Đồ Nguyên sau đó, cái này hoang nhà ban đầu hỏa, vậy bắt đầu có chút nghiêm túc, lần này, Diệp Thần vận khí như thế nào đi nữa nghịch tiên, cũng không cách nào đỡ ra Đồ Nguyên bàn tay. Nhưng mà, một bên Hoắc Cửu, đúng là ánh mắt đông lại một cái, bởi vì, hắn phát hiện ở Đồ Nguyên lại một lần nữa ra tay, mang vô cùng lực lượng, hướng Diệp Thần bắt đi lúc đó, Diệp Thần thần sắc vẫn là lạnh nhạt như vậy, hoàn toàn không có một tia một hào sợ hãi. Thậm chí, hoàn mang cười, còn mơ hồ có chút hưng phấn. Thằng nhóc này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thông thường vận may võ giả, ở một chảo này uy thế giới, sợ rằng đều phải run rẩy chứ. Mà Diệp Thần, làm sao từ đầu đến cuối đều là mây thưa gió nhẹ dáng vẻ đâu? Hắn mới vừa rồi đỡ ra Đồ Nguyên bàn tay, chẳng lẽ chỉ là bởi vì vận khí tốt? Diệp Thần hướng về phía Đồ Nguyên lần này ra tay, ngược lại là mặt lộ một tia khẳng định vẻ, khẽ gật đầu nói, lần này ngược lại cũng không tệ lắm. Đồ Nguyên bàn tay bên trong lần chứa đã không phải là đơn thuần lực lượng, hoàn mang theo một loại man hoang giới vực lực. Chắc hẳn đây chính là Đồ Nguyên ở cánh đồng hoang vu bên trong liều giết, cầu sinh quá trình bên trong lĩnh ngộ được lực lượng chứ. Lực lượng này ngược lại vẫn để cho Diệp Thần có một tia thưởng thức, ngược lại cũng không tệ lắm. Thằng nhóc này thật đúng là cuồng được không bên à? Hướng Diệp Thần trộm tới Đồ Nguyên vui vẻ cười to đứng lên, sắc mặt dữ tợn nói, phải không? Như vậy ngược lại cũng không tệ lắm một chảo, không biết ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Có thể dù sao cũng đừng để cho ngươi bị thương à? Nếu như bị thương, ta có thể sẽ không đối với ngươi phụ trách. Bị thương? Diệp Thần sắc mặt khôi phục lãnh đạm, lực lượng ở trong tay ngưng tụ. Để cho ta bị thương còn kém xa. Một quyền đánh ra, lại là lấy nhục thân đọ sức. Trần Khoa lắc đầu một cái, nhìn Diệp Thần, giống như nhìn kẻ ngu, một lần may mắn là may mắn, hai lần may mắn, nhưng cơ hồ là không thể nào chuyện, cái này Diệp Thần, còn không có hấp thụ giáo hơn sao? Mà Đồ Nguyên trong mắt, chính là máu cùng tàn nhẫn. Lần này, có thể thì không phải là xương tay nghiền đơn giản như vậy, Diệp Thần cả người đều phải trọng thương ngã gục chứ. Cái này còn phải, ở hắn đánh trúng đối phương ngay tức thì, kịp thời thu ở lực lượng kết quả, nếu không phải thu liễm lực lượng, hắn sợ, Diệp Thần cả người cũng sẽ khoảnh khắc gian hóa thành hư vô. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần Quyền cùng Đậu Nguyên bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Không gian ngay tức thì tan vỡ. Cũng cùng lúc này, Trần Khoa và Hoắc Cửu đều là thứ ra. Làm sao có thể? Diệp Thần Quyền làm sao sẽ mạnh như thế? Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Càng làm cho bọn họ giật mình một màn, rất nhanh liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rắc rắc một tiếng giòn giã, tựa như có cái gì bể nát. Ngay sau đó, Đậu Nguyên vậy thân thể cao lớn, toàn bộ bay lên, hướng phía sau bay ngược. Ầm một tiếng, Đậu Nguyên hung hãn đụng ở sau lưng Vạn Bảo Cắt trên mặt tường, toàn bộ mặt tường đều hiện lên ra một kia vết rách. Diệp Thần chậm rãi thu tay về, không để ý nhìn chung quanh, nhẹ nhàng khạc ra một hơi, khá tốt, chung quanh đây không có ai, hắn mới vừa xuất thủ, hẳn chỉ có mấy người tại chỗ thấy, như vậy hẳn không sẽ đưa tới xem mình đánh bại Triệu Lương lúc đó, như vậy hành động to lớn. Trần Khoa và Hoắc Cửu chính là ánh mắt run run nhìn Diệp Thần. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Bọn họ hốc đã hoàn toàn hỗn loạn. Diệp Thần lại đánh bại Đồ Nguyên. Hơn nữa, là dùng thân xác đụng nhau, chiến thắng đối phương. Đáng sợ nhất phải, Diệp Thần chỉ dùng nhất kích. Tên này, nhưng mà tạo hóa cảnh võ giả à? Mà lúc này, trên tay một phiến vết máu, xương tay nghiền, vậy chỉ nhìn như bằng sắt lớn như vậy tay, hiện tại mềm mềm thủy ở bên cạnh Đồ Nguyên, phát ra một tia tiếng rên rỉ. Diệp Thần con mắt chớp mắt, cái này Đồ Nguyên, quả nhiên thiên phú không tầm thường, cơ thể thế chấp, so Triệu Lương, hoàn xuất sắc hơn rất nhiều. Hắn mới vừa rồi một cái kia, không thể so với đối phó Triệu Lương lúc đó, sử dụng lực lượng phải kém nhiều ít. Mà Triệu Lương là kết quả gì? Cánh tay mất đi, ngay tức thì hôn mê, sắp chết. Có thể hiện ở nơi này Đồ Nguyên, chỉ là xương tay nghiền, bị thương không nhẹ, nhưng là lại không có mất đi ý thức, thậm chí, loại thương thế này dưới, mình không truy kích nói, Đồ Nguyên là hoàn có năng lực đứng lên, tiếp tục chiến đấu. A a a a. Đồ Nguyên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không thuộc về mình gầm thét, lại như vậy thương thế dưới, không bị ảnh hưởng chút nào phóng người lên. Hắn không tiếp thụ nổi. Mình bị một cái tạo hóa cảnh võ giả một quyền đánh bay. Vậy cánh đồng hoang vu bộ tộc, trong xương đặc biệt cuồn máu, ở Đồ Nguyên dưới sự tức giận, hoàn toàn bộc phát. Đồ Nguyên hơi thở, ngay tức thì bùng nổ, lại so với trước đó cường đại rất nhiều. Mà Hoắc Cửu và Trần Khoa thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Đồ Nguyên đây là tiến vào cuồng hóa trạng thái. Dáng vẻ như vậy Đồ Nguyên, chiến đấu có thể là không chết không thôi. Bộ dáng kia, bất luận là Diệp Thần thắng, vẫn là Đồ Nguyên thắng, bên kia kết quả cũng sẽ không so thê thảm, thật phát triển thành nói như vậy, có thể thì không phải là đơn giản bị pháp kỷ bộ trách phạt, là được rồi kết chuyện à. Hoắc Cửu không khỏi được quay đầu, hướng về phía Diệp Thần hô lớn, "Tiểu tử, đi mau, Đồ Nguyên hiện ở cái trạng thái này, là phải liều mạng. Đây cũng không phải là mới vừa rồi cái đó đối với ngươi tiện tay một chảo Đồ Nguyên, có thể so à? Nếu như ngươi không rời đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi mau, lấy ngươi tốc độ, hẳn có thể hất ra hắn." Trần Khoa sắc mặt vậy âm trầm xuống, lần này thật là ăn gà không được phản thực đem gạo hả. Bất quá trước mắt, cho dù là Trần Khoa cũng là lấy đại cuộc làm trọng, hiện tại vậy so đo không là cái gì hành hạ người khác, thưởng thụ người khác thống khổ, cái này loại vặn vẹo hứng thú, nếu không phải ngăn cản Đồ Nguyên, cho Diệp Thần tranh thủ một chút chạy trốn thời gian, Diệp Thần rất có thể sẽ bị Đồ Nguyên giết chết. Mà coi như Diệp Thần thật sự là cái gì siêu cấp yêu nghiệt, so Đồ Nguyên mạnh hơn, đối mặt như vậy Đồ Nguyên, Diệp Thần chẳng lẽ còn có thể nương tay thực lực? Đang chiến đấu nương tay, đó là thực lực vượt qua đối phương hết mấy tầng thứ mới có thể làm được chuyện à? Như vậy, coi như Diệp Thần có thể chiến thắng Đồ Nguyên, phỏng đoán cũng phải đem Đồ Nguyên đánh chết mới được. Vô luận là Diệp Thần vẫn là Đồ Nguyên, nếu như một người trong đó chết, vậy kế tiếp đừng nói là hưởng bị sự thống khổ của người khác, sợ rằng đến lúc đó thống khổ nhất chính là mình. Pháp kỳ bộ không người tử vong lúc đó, ngược lại vẫn tốt, nếu thật có học sống chết, đây chính là vô cùng là vô cùng là kinh khủng tồn tại ạ. Cho dù là Trần Khoa, vậy tuyệt không muốn dính dấp đến Thần Hỏa Học Viện học sinh tử vong bên trong. Đây là hắn hướng về phía Hoắc Cửu quát lên, "Hoắc huynh, liên thủ chặn hắn, là thằng nhóc này tranh thủ một tia chạy trốn cơ hội." Hoắc Cửu gật đầu một cái, khẽ quát một tiếng, một hồi đỏ thấm lửa cháy mạnh từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra, cực cao nhiệt độ ngay tức thì để cho vùng lân cận không khí đều vặn mèo. Mà ngọn lửa kia mơ hồ bên trong hoàn huyễn hóa thành một con chim khổng lồ hình dáng. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, Hoắc Cửu lửa không kém. Chương 1995, kích thích. Trần Khoa mặt đầy ngưng trọng, mặc dù hắn tu vi so Đồ Nguyên cao hơn một tầng thứ, nhưng là đối mặt cuồng hóa trạng thái Đồ Nguyên, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, huống chi hắn vẫn không thể thật đối với Đồ Nguyên hạ sát thủ. Nhưng mà cuồng hóa Đồ Nguyên có thể không có lý trí quản nhiều như vậy. Đối mặt như vậy đối thủ, cho dù có Hoắc Cửu trợ giúp, Trần Khoa cũng không dám bảo đảm có thể chống đỡ Đồ Nguyên bao lâu. Một cổ hạo nhiên chi khí từ Trần Khoa trong cơ thể tản ra, ở hắn sau lưng hiện ra một đạo tay cầm cuốn sách, mặc nho bảo mơ hồ bóng người này lại tản ra nhàn nhạt thần tính. Bóng người xuất hiện đồng thời, Trần Khoa trong tay vậy nhiều hơn một quyển, cùng bóng người kia trong tay cầm cuốn sách khá là tương tự cuốn sách. Mà đây cuốn sách hơi thở mạnh mẽ, xa xưa, lại là một kiện không biết truyền thừa bao nhiêu năm thần khí. Trần Khoa tay cầm cuốn sách, trên mặt mồ hôi như mưa rơi, liền thân thể cũng hơi rung động, cả người linh lực điên cuồng xa chuyển, hiển nhiên lấy hắn tu vi muốn thao túng cuốn sách này cuốn cũng là vô cùng là cật lực. Hoắc Cửu nhìn lướt qua Trần Khoa tình huống, lập tức vung tay lên, ngọn lửa trên người biến ảo làm một đầu thiêu đốt chim to, hướng Đồ Nguyên chạy như bay, hắn và Trần Khoa đã liên thủ qua rất nhiều lần, tự nhiên biết, lúc này, hắn phải làm, chính là Trần Khoa tranh thủ thời gian. Đối mặt mang cực cao nhiệt độ, hướng mình đánh tới chim lửa, Đồ Nguyên phát ra một tiếng giống như dã thu gầm thét, một khắc sau, ở hắn sau lưng, vậy hiện ra một đạo hư ảnh, hư ảnh kia, mơ hồ bây giờ, lại là một cái bộ tộc đồ đằng. Cái này đồ đằng phương vừa xuất hiện, liền nhanh chóng sáp nhập vào Đồ Nguyên trong cơ thể, ở ra hắn bên trên, ngay tức thì xuất hiện đạo đạo đường vân, cái này đồ đằng, lại tựa như bị mình khắc ở Đồ Nguyên trên mình vậy. Mà có cái này đồ đằng gia trì, Đồ Nguyên hơi thở, một lần nữa bạo tăng. Hướng về phía bay tới chim lửa, hung hăng đánh ra một quyền. Lại là một tiếng nổ vang. Tia lửa tràn ra. Vạn bảo các trước lầu, ngay tức thì, biến thành một phiến biển lửa. Hoắc Cửu không nhịn được liền lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn thân ở biển lửa bên trong, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới Đồ Nguyên. Chim lửa kia lại bị Đồ Nguyên một quyền liền đánh nổ. Đây là, đứng ở Hoắc Cửu bên cạnh Trần Khoa, rốt cuộc một tiếng quát to, quyển sách trên tay cuốn, lóe lên chói mắt kim quang. Cái này kiện cổ xưa thần khí, rốt cuộc thành công kích phát. Cuốn sách tản mát ra mãnh liệt hạo nhiên hơi thở, một quả màu vàng kim kỳ dị minh văn bay lên, hướng Đồ Nguyên bay đi. Đồ Nguyên máu đỏ híp đôi mắt một cái, hiện tại, hắn mặc dù mất đi lý trí, nhưng là, hắn ý thức chiến đấu, nhưng không có chút nào yếu bớt, ngược lại, hoàn cường hóa không thiếu. Hắn theo bản năng cảm giác được, cái này cái phù văn, đối với hắn uy hiếp cực lớn. Đồ Nguyên hơi thở ngưng tụ, đang chuẩn bị tiếp cái này cái phù văn lúc đó, quanh người hắn hơi thở lại đột nhiên thu lại. Trần Khoa và Hoắc Cửu đều có chút không rõ cho nên nhìn về phía Đồ Nguyên. Đồ Nguyên thế nào? Chẳng lẽ hắn không chế được cuồng hóa, muốn từ cuồng hóa bên trong khôi phục sao? Nhưng mà, một khắc sau, Đồ Nguyên liền phát ra một tiếng điên cuồng hơn giống to, nguyên bản thu liễm hơi thở, lần nữa bùng nổ, hơn nữa, mạnh không biết nhiều ít lần. Trần Khoa và Hoắc Cửu, ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Đồ Nguyên, lại vào lúc này, hơi thở cực độ leo lên. Tên này, quả nhiên vậy đủ biến thái. À à à à. Một thân lực lượng, lại là tăng vọt gấp mấy lần, mạnh mẽ linh lực, ngưng tụ ở còn dư lại chỉ một quả đấm lên, hắn bên ngoài thân minh văn, ở siêu tốc xa chuyển linh lực dưới sự kích thích, phát ra ánh sáng trắng nhức mắt. Âm một tiếng, Đồ Nguyên một quyền đánh ra, bị ánh sáng trắng bao gồm quả đấm, đụng vào Trần Khoa phát ra màu vàng trên phù văn. Lần này, màu vàng phù văn lại không có bị Đồ Nguyên nhất kích mà bể, Đồ Nguyên khuôn mặt bên trên hiện ra đạo đạo gân xanh, hiển nhiên, đối kháng cái này màu vàng phù văn cũng không thoải mái. Đồ Nguyên trong miệng không ngừng gào thét, cả người bắp thịt phồng lên, nhảy lên, khắp nơi máu tươi tung tóe, ngăn cản cái này cái màu vàng phù văn, không chút nào lui về phía sau. Rốt cuộc, kiên trì chỉ chốc lát sau, màu vàng kia trên phù văn xuất hiện đạo đạo liên ngân, cuối cùng biến thành nghiền. Trần Khoa và Hoắc Cửu hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít lắc mình rời đi. Nguyên bản, cùng hóa Đồ Nguyên, bọn họ lại không thể bảo đảm có thể ngăn cản bao lâu, bây giờ Đồ Nguyên lại là như vậy. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui.